Chương 838, thỏa mãn chương 838, thỏa mãn trên bầu trời, Hắc Viêm đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng, nguyên thần hư ảnh bị đánh đến càng ngày càng ảm đạm trong suốt. Bị hắn nuốt trong bụng phù tam kiếm, cũng bắt đầu biến như ẩn như hiện lên. Ô Mục, lần này tính ngươi thắng, về sau lại cho ngươi đánh. Hắc Viêm nói, nguyên thần đột nhiên nổ tung, tại biến mất tại chỗ không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, Hắc Viêm nguyên thần đã tại hơn 10 dặm bên ngoài trong cao không. Nhìn hắn bộ dạng này, hẳn là đánh không lại, ném ngoan thoại về sau, đây là chuẩn bị chạy trốn về tiên giới. Ô Mục cùng Hắc Viêm minh tranh ám đấu mấy ngàn năm, vẫn luôn là bất phân thắng bại, không nghĩ tới hôm nay rốt cục đại thắng một trận. Lúc này nhìn thấy Hắc Viêm chạy trốn, hắn giật mình tại nguyên chỗ, trong lòng bị ngạc nhiên mừng rỡ lấp đầy. Ô Mục tiền bối, diệt cỏ tận gốc. Ô Mục không đổi, nhưng nhị cầu tử sốt ruột, cách xa xa, la lớn. Tiền bối, sao không thừa thắng xông lên, đem nó chu sát nơi này? Đa tạ Trương đạo hữu nhắc nhở, bất quá, hắn mặc dù là bại, nhưng ta cũng không có năng lực đem nó đánh giết. Ô Mục lắc đầu, hắn làm sao không muốn đem cái này cả đời chi địch diệt trừ, nhưng có lòng không đủ lực. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng nên thử một chút, bạn nhất thành công đâu. Nhị cầu tử so với Ô Mục càng tích cực, hắn nói, đã hướng lên bầu trời Hắc Viêm đuổi theo. Ô Mục thấy này, cũng không thể không đuổi kịp. Trương đạo hữu là cái lòng nhiệt tình người tốt, không thể để cho hắn tùy tiện xông đi lên bị thiệt lớn. Hắc Viêm nguyên thần không có thân thể trói buộc, chạy trốn tốc độ rất nhanh, liền Ô Mục cũng đuổi không kịp, nhị cầu tử thì càng không được. Mắt thấy Hắc Viêm càng bay càng cao, liền phải biến mất ở cái thế giới này. Nhị cầu tử lòng nóng như lửa đốt, Hắc Viêm đoạt hắn phù tăng kiếm, còn bắt đi mộng giao tiên tử. Lấy tính tình của hắn, vì tài phú liền mệnh đều có thể bỏ qua, hiện tại làm sao có thể chịu đựng Hắc Viêm cướp đi đồ vật của mình. Trong hồ lô, ở tại giữa hồn một bên trong lao đầu, vẫn đang thu nạp luyện hóa đan dược. Hư ảo thân thể đang dần dần biến ngưng tụ. Tiền bối, ngươi còn bao lâu nữa? Nhị cầu tử có chút lo lắng hỏi. Nửa khắc đồng hồ. Lao đầu chỉ trở về ba chữ, lại tiếp tục vùi đầu luyện hóa đan dược. Nhị cầu tử nhìn lên bầu trời bên trong càng bay càng cao Hắc Viêm, lại có nửa khắc đồng hồ, hắn liền cái bóng đều không thấy được. Liêu một cái. Lúc này hắn cắn răng một cái, vung tay lên, ngốc lớn xuất hiện tại bên người. Ngốc lớn, nhìn thấy trên trời đạo nhân ảnh kia sao? Hắn nói ngươi là một cái phế vật, nếu để cho hắn bắt lại ngươi, nhất định phải đem ngươi làm thành bị quay, sau đó đem ngươi thịt cho chó ăn rất lạc. Ghét bỏ hắn là phế vật coi như xong, còn ghét bỏ thịt của hắn không thể ăn, dùng để cho ăn chó, đây là đối ngốc lớn vũ nhục cực lớn. Ngốc lớn giận dắt một tiếng, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, hướng trên bầu trời đuổi theo. Bất quá, ngốc lớn đem hết toàn lực, cũng chỉ là đem khoảng cách của song phương hơi hơi kéo gần lại một chút, sau đó khí lực liên tiếp. Nhị cầu tử xem thời cơ, trong tay đã xuất hiện một đầu hắc ôn pháp bảo, nhắm ngay trên bầu trời Hắc Viêm, bắn ra một đạo thanh sắc quang mang. Hắc Viêm tốc độ chạy trốn mặc dù rất nhanh, nhưng so với tốc độ ánh sáng, vẫn là phải chậm rất nhiều. Thanh quang chỉ một hơi ở giữa, liền đã đuổi kịp Hắc Viêm, đem nó bao phủ tại thanh quang bên trong. Hắc Viêm giờ phút này bị pháp bảo của mình trói buộc thân hình, không cách nào động đậy, trong lòng vừa sợ vừa giận. Quả nhiên chính là Ô Mục ở sau lưng giở trò xấu, bây giờ lại còn cần trộm được pháp bảo tới đối phó chính mình. Hắc Viêm bị thanh quang vây khốn, ý đồ dùng thần thức khai thông hắc côn pháp bảo. Phát hiện chính mình lưu tại hắc côn bên trong thần thạch là cấn, sớm đã bị mài đi mất. Một bên khác, Ô Mục phát hiện nhị cầu tử vậy mà sử xuất Hắc Viêm dùng pháp bảo, cũng là sững sờ thần, nhìn xem nhị cầu tử. Ô Mục tiền bối, ta không kiên trì được bao lâu, cái khác chi tiết chúng ta sau đó lại nói, dưới mắt trước chém giết Hắc Viêm quan trọng. Nếu để cho hắn chạy thoát, về sau chỉ sợ dây dưa không nứt. Bị nhị cầu tử một nhắc nhở như vậy, Ô Mục cũng kịp phản ứng, cơ hội khó được, ngay lúc này chuyện trọng yếu nhất chính là chém giết Hắc Viêm cái này lại định. Nếu không, chờ Hắc Viêm khôi phục nguyên khí, lại chính là đại họa trong đầu. Nghĩ tới đây, Ô Mục sử xuất mạnh nhất thần thông, hướng Hắc Viêm vành tới. Hiện tại Hắc Viêm bị khốn trụ không cách nào thoát thân, chỉ có thể bị động bị đánh. Mỗi một lần oanh kích đều mạnh mẽ rơi xuống Hắc Viêm trên thân. Hắc Viêm nguyên thần thân thể càng thêm ảm đạm vô quang. Ngay tại nhị cầu tử cùng Ô Mục vốn dĩ cho rằng như vậy nắm vững thắng lợi thời điểm, đột nhiên, Hắc Viêm thân thể nổ tung, nháy mắt sau đó đã xuất hiện tại thành quang bên ngoài. Thử, dùng lão phu pháp bảo, còn vọng tưởng đối phó lão phu. Thú này, Hắc nào đó nhớ kỹ. Hắc Viêm thành công thoát ly thanh sắc quang mang trói buộc, rễu cợt một chút Ô Mục, tiêu sái rời đi. Tiền bối, nhị cầu tử lại tại giờ phút này hét lớn một tiếng. Bên cạnh hắn cũng xuất hiện một cái nguyên thần chi thân, chính là tiểu thế giới lão đầu. Lão đầu hiện thân một máy mắt, đầu tiên là thần thức đảo qua toàn trường, rất nhanh liền khóa chặt chính đang chạy trốn Hắc Viêm. Lão tặc, ngươi cũng có hôm nay. Hét lớn một tiếng, thân ảnh của hắn nguyên địa nổ tung, nháy mắt sau đó liền đã xuất hiện tại Hắc Viêm bên cạnh. Đồng thời, một đạo ấp ủ thật lâu thần thông từ trước người hắn hiện hiện. Đầu tiên là ở trước mặt hắn xuất hiện một cây trúc, sau đó một phân thành hai, hai biến bốn, bốn biến tám, mấy ngàn hàng vạn cây trúc ảnh hướng Hắc Viêm đâm vào. Lão đầu nguyên bản mang theo tộc nhân ẩn cư tại bên trong tiểu thế giới, bị Hắc Viêm công phá tiểu thế giới, đổ sát tất cả tộc nhân, nhục thân của mình cũng bị làm cho tự bạo. Hắn đối với Hắc Viêm cửu hận, so với Ô Mục chỉ có hơn chứ không kém. Giờ phút này chính vào Hắc Viêm hư nhược thời điểm, thù này không báo, chờ đến khi nào? Lão đầu đánh tới thần thông, đồng thời đưa đến khốn địch cùng giết địch tác dụng, uy năng mặc dù không tính quá lớn, lại ngăn trở Hắc Viêm tiếp tục chạy trốn. Có cái này trong chốc lát ảnh hưởng, Ô Mục cũng sử xuất thần thông, hướng Hắc Viêm công tới. Hai tên luyện hư cường giả hai đánh một, bên cạnh còn có một cái nhị cậu tử, tay cầm hắc côn pháp bảo lực trận. Lúc này Hắc Viêm hoàn toàn bị áp chế, tả xung nhũ đột, nhiều lần muốn tránh thoát chạy trốn, đều bị chặn lại. Rầm rầm rầm. Chiến đấu lại kéo dài 3 ngày, Hắc Viêm nguyên thần hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả sau cùng một chút cặn bã, cũng bị Lao Đầu và Ô Mục liên thủ ma diệt. Nhị cầu tử đứng tại bên ngoài mấy chục dặm quan chiến. Chỉ là giờ phút này, bên cạnh hắn nhiều một thân ảnh. Đạo thân ảnh này đầu người thân cá, toàn thân mỗi một khối lân phiến đều tản mát ra mộng ảo mê ly hào quang, để cho người ta một cái nhìn đến, liền không khỏi vì đó trầm mê. Đạo này tuyệt mỹ bóng người, dĩ nhiên chính là Nhân Ngư Bộ Lạc công chúa, Mộng Giao tiên tử. Tại hai vị cao thủ vây công dưới, nhị cầu tử cũng thừa cơ tìm về mất đi phù tăng kiếm, còn thuận tiện đem Mộng Giao tiên tử cứu ra. Giờ này phút này, vị này Nhân Ngư công chúa, một lòng chú ý nhị cầu tử, thèm nhỏ dại mỹ mạo của hắn. Mặc dù nam nhân này không phải là của mình, nhưng hắn vì cứu mình, thế mà mời tới hai vị luyện hư cảnh cao thủ. Cũng không biết hắn vì mời đến hai vị này cao thủ, đến tột cùng bỏ ra nhiều ít vất vả cùng cố gắng. Mộng Giao tiên tử trong lòng phun lên một cỗ ngọt ngào cảm giác, đời này thỏa mãn. Mà một bên nhị cầu tử, giờ phút này toàn bộ tinh lực đều chú ý tới trên bầu trời chiến đấu. Hiện tại chiến đấu cuối cùng kết thúc, Hắc Viêm sinh mệnh hoàn toàn bị mò đi. Chương 839, làm việc tốt làm người xấu. Chương 839, làm việc tốt làm người xấu. Hắc Viêm đã chết, nhưng trước mắt còn có rất nhiều nghiêm tuân sự tình chờ lấy nhị cầu tử đi xử lý. Lao Đầu và Ôm Một mặc dù liên thủ chém giết Hắc Viêm, bây giờ lại đề phòng lẫn nhau, lúc nào cũng có thể lần nữa độc thủ. Nhị cầu tử đội vàng bay đến hai người ở giữa. Hai vị cho chút thể diện, hôm nay trước nghỉ ngơi một chút như thế nào? Nếu là Trương đạo hữu cầu tình, hôm nay tạm thời không tính toán với ngươi. Vừa rồi hợp tác về hợp tác, Ô Một mục đích của chuyến này cùng Hắc Viêm là giống nhau. Toàn bộ vòng long thế giới bên trong, tất cả hóa thần trở lên tu sĩ đều là hắn hẳn là thu hoạch hoa màu. Lúc này nhìn thấy nhị cầu tử ra mặt, Ô Một mới vung tay háo một cái, lui qua một bên, tạm thời đối Lao Đầu không rảnh để ý. Nhị cầu tử vội vàng lôi kéo Lao Đầu thối lui đến một bên. Tiền bối, vị yêu Ô Một tiền bối, hắn đến từ tiên giới, là bằng hữu của ta. Nhị cầu tử nhìn xem Lao Đầu này, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất kiêng kỵ. Hai người trước kia vẹn vẹn gặp mặt một lần, đoạn nhất Lao Đầu trở mặt, chính mình nhưng đánh không lại hắn. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể lôi kéo Ô Một thân phận cáo mượn oai hùng. Hiệu quả quả thật không tệ, Lao Đầu này nhìn thấy Ô Một thật cho nhị cầu tử mặt mũi lúc, hắn liền rất kinh ngạc. Hắn biết Ô Một thực lực xa xa mạnh hơn chính mình, thế mà bởi vì nhị cầu tử một câu, liền tạm thời dừng tay, xem ra hai người quan hệ không phải bình thường. Hiện tại nghe nhị cầu tử nói lên giữa hai người bằng hữu quan hệ, Lao Đầu không khỏi phát ra từ đáy lòng nổi lòng tôn kính. Tiền bối ngươi tạm thời tại đây đợi, ta đi cùng tiên giới bằng hữu thương lượng một chút. Nhị cầu tử đem Lao Đầu an trí tại một tòa núi nhỏ bên trên, liền lại bay qua thấy Ô Mục. Ô Mục tiền bối, vừa rồi Lao Đầu kia là bằng hữu của ta, là ta chuyên môn mời đi qua trợ chiến. A. Ô Mục gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, không có nói là không muốn thả qua lão giả. Trương đạo hữu, trong khoảng thời gian này đã tại trợ giúp của ngươi, lão phu ghi nhớ trong lòng. Bất quá, ta cùng Hắc Viêm đi vào vòng lồng thế giới bên trong, đều là có một dạng nhiệm vụ mang theo, sẽ quét sạch giới này, không lưu một cái góc chết. Giới này mỗi một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đều sẽ bị bài trừ, tất cả nguyên anh trở lên tu tiên giả đều phải phi thăng tiên giới. Đến lúc đó, ta sẽ lưu lại cho ngươi một con đường sống, có thể bảo vệ ngươi tại giới này sống đến thọ nguyên hao hết mới thôi. Hiện tại Ôm Một thoát khốn, hắn vẫn chọn hoàn thành Hắc Viêm nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đây cũng là nhị cầu tử buồn rầu nhất một chút. Toàn bộ vòng lồng thế giới bên trong tất cả sinh linh, trên bản chất đều cùng những này nông nô nuôi dưỡng gia súc đồng dạng. Bọn hắn là cần thu hoạch. Tiên bối, theo ta được biết, toàn bộ vòng lồng thế giới bên trong, ngoại trừ nơi đây, địa phương khác đều đã bị phá trừ, bên trong tu tiên giả đều đã phi thăng tiên giới à? Hai người lần này trao đổi, trọn vẹn nói chuyện ba ngày. Sau đó Ôm Một bởi vì trong tay kim đoạn mất đi, nhị cầu tử lại bồi rất nhiệt tình bồi tiếp hắn, trong thế giới này tra tìm nhiều lần, giết không ít người, nhưng thủy chung không tìm được hắn kim đoạn. Cuối cùng, Ôm Một một mình bay lên tiên giới, rời đi tòa này vòng lồng. Ôm Một rời đi thời điểm, vẫn không quên dặn dò một chút nhị cầu tử, nhường hắn sinh thời vĩnh viễn không muốn phi thăng tiên giới. Một khi phi thăng lên đi, ngay cả hắn cũng không giữ được nhị cầu tử. Trước khi rời đi, hai người còn nói thành một vụ giao dịch, chính là Ôm Một thử một chút, phát hiện hắn cũng không cách nào tại không phá hư vòng lồng trên cơ sở lại bài trừ thế giới này bình thường, chỉ có thể lưu lại Đại Chu Vương triều bên này những người còn lại miệng, không còn đổ sát, cũng không còn ép buộc phi thăng. Nhị cầu tử khi lấy được nhiều như vậy chỗ tốt về sau, cũng muốn phụ trách giúp Ôm Một làm việc, trở thành Ôm Một tại phương thế giới này người đại diện, thay hắn quản lý thế giới này. Kỳ thật thì tương đương với thay thế nguyên bản chợ đen công tác, phụ trách thanh lý cái khác cần thế đào thoát phi thăng tu sĩ, khống chế tu tiên chân tướng truyền bá. Hắn một bên làm người tốt, cứu thế giới này những người còn lại. Nhưng đối với tiên linh đại lục mà nói, về sau người xấu chuyện xấu đều phải từ nhị cầu tử tới làm. Hắn nhất định phải cam đoan, định thời gian định lượng có đầy đủ nhiều người phi thăng tiên giới, chính là đến cam đoan vòng trong lồng sản lượng không thể thiếu. Nếu như sản lượng nghiêm trọng hạ xuống, tiên giới vẫn là sẽ phái người xuống tới xem xét. Đến lúc đó không nhất định là Ô Một, người khác tới cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, lại chính là một phen gió tanh mưa máu. Ai? Nhị cầu tử làm việc tốt, cuối cùng lại tiếp công việc bẩn thỉu, còn không phải không làm. Ô Một rời đi về sau, tiếp xuống chính là toàn bộ thế giới trật tự khôi phục cùng chủ kiến, gánh nặng đường xa. Đến mức Lao Đầu kia, cũng một lần nữa tại Đại Chu Vương triều tìm một tòa linh khí không sai núi nhỏ, cho hắn an trí xuống tới. Lao Đầu nhục thân đã sớm không có, hiện tại chỉ còn lại có một bộ nguyên thần, đằng sau đến tuột cùng muốn tu luyện thế nào xuống dưới, cũng là một chuyện phiền toái. Bởi vì tại cái này vòng lồng thế giới bên trong, nguyên bản nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới hóa thần, liền phải phi thăng tiên giới. Vòng trong lồng, căn bản liền không có luyện hư, cùng phía sau tu luyện công pháp truyền thừa. Nhị cầu tử, cảm ơn ngươi. Nguyên lai ngươi sẽ vì cứu ta, làm nhiều chuyện như vậy a? Nhị cậu tử vừa đem lão đầu đưa tiễn, liền nghe tới một hồi tê dại tận xương thanh âm. Loại này có thể khiến người ta tiêu hồn thanh âm, ngoại trừ Mộng Giao tiên tử, còn có thể là ai? Giờ phút này Mộng Giao tiên tử tiểu y hiệp như hoa, thanh âm ngọt ngào, để cho người ta nhìn một chút liền run chân. Nhị cậu tử trong lòng rất gấp gáp, liền hô hấp đều biến dồn dập mấy phần, hắn là có nàng dâu người, Chu Nhi còn tại trong hồ lô chờ đợi mình đâu. Hi hi hi, nhìn đem ngươi khẩn trương đến. Mộng Giao tiên tử tinh thông mị hoặc chi thuật, không chỉ có thể mị hoặc lòng người, còn rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, phỏng đoán lòng người. Lúc này nhìn thấy nhị cậu tử thần thái cùng biểu lộ, liền đã đem nội tâm của hắn đoán được không sai biệt lắm. Bình thường nhìn ngươi miệng lưỡi trơn tru, khắp nơi hám hại lừa gạt trộm, lá gan thế nào còn như thế nhỏ, ta lá gan không nhỏ. Nam nhân xưa nay sẽ không thừa nhận chính mình sợ, nhị cậu tử kiên quyết phủ định chính mình nhát gan. Lại nói, ta là người thành thật, chưa từng hám hại lừa gạt trộm, đừng đối ta có thành kiến. Nhị cậu tử cảm thấy, chính mình mặc dù có chút trộm bắt móc túi, nhưng người thành thật hình tượng nhất định phải bảo trì xuống tới. Từ thôn bọn họ bên trong đi ra, đời đời kiếp kiếp đều là người thành thật. Tính toán, không hù dọa ngươi. Lại nói hai câu, ngươi lại muốn ở trong lòng bố trí lão nương không có chân. Ngục Giao tiên tử có chút giận dữ nói. Nhị cậu tử có chút lúng túng cảo một chút đầu. Hắn mới vừa rồi còn ở trong lòng, đang chuẩn bị nhắc tới hai câu Mộng Giao tiên tử không có chân, Chu Nhi có tám đầu chân khư mị khẩu quyết. Đúng là nghĩ như vậy, không cẩn thận lại bị Mộng Giao tiên tử khám phá. Mộng Giao tiên tử hiểu lầm, ta không phải loại người như vậy. A, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Mộng Giao tiên tử cười lạnh một tiếng. Ngươi những cái kia hám hại lừa gạt lời nói, chỉ có thể lừa gạt một chút Chu Nhi loại kia không hiểu chuyện nha đầu đốc. Muốn không muốn nhìn thấy hảo huynh đệ của ngươi. Mộng Giao tiên tử nói, xuất ra một hạt châu, ném cho nhị cậu tử, sau đó xoay người rời đi. Viên này hạt châu hóng ánh mượt mà, có to bằng nắm đấm, vào tay ấm lãnh. Nhị cậu tử đem hạt châu tiếp vào trên tay, kia cô âm lãnh thấu xương, nhường hắn thẳng dùng mình một cái. Chương 840, không tin được chương 840, không tin được Mộng Giao tiên tử sau khi rời đi, nhị cậu tử mới dùng thần thức xem xét hạt châu kia. Nắm đấm lớn trong hạt châu, thần thức dò vào sau khi đi vào, lại là có khác đầu tiên. Bên trong là một mảnh u ám thế giới, nổi lơ lửng vô số điểm sáng. Nhị cậu tử thần thức tiếp cận trong đó một điểm sáng, phát hiện đây là một cái đồng bền hồn phách. Đạo này hồn phách giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, thân thể cuộn thành một đoàn, nhận nhị cậu tử thần thức thứ kích, mới mở mắt ra quan sát một chút bốn phía, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Nhị cậu tử nhìn thấy đạo này hồn phách dung mạo, trong lòng còn có chút ấn tượng, là Đại Chu Vương Triều một tên tướng lĩnh. Hẳn là ngày đó tiến đến Đông Hải làm bia đỡ đạn, chết trận. Hóa thần trở xuống tu sĩ tử vong về sau, sẽ lưu lại một đạo hồn phách. Dưới tình huống bình thường, hồn phách bởi vì quá yếu, nếu như không có kịp thời đầu thai, tồn tại không được mấy ngày liền sẽ tiêu tán. Còn có rất lớn một bộ phận người, trong chiến đấu liền hồn phi phách tán, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Tương đối mạnh hồn phách, lại thêm một chút đặc thù cơ duyên, thì sẽ tu luyện thành cường đại quỷ vật. Trước kia ở vào Đại Chu phương hướng tây bắc đảo Sơn Quốc, chính là các loại quỷ vật cùng cương thi quốc gia, đáng tiếc về sau bị Đinh Láo Ma tiêu diệt. Nhị cầu tử thần thức tại cái quả hạt châu này bên trong xem xét, mỗi một điểm sáng chính là một đạo đồng bền hồn phách. Những hồn phách này đều là Đại Chu Vương Triều tướng sĩ, còn có một ít là Thành Châu hoặc Vạn Yêu Quốc tu sĩ. Trong đó rất nhiều đều là chút giống như đã từng quen biết gương mặt quen. Đúng lúc này, hắn rốt cục thấy được Trần Mập Mạp hồn phách. Trần Mập Mạp hồn phách đạm đạm vô quang, thần thức của hắn kích thích hạ, vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Lấy hắn hiện tại cái dạng này, đừng nói tu luyện thành là quỷ tu. Nếu không phải Mộng Giao tiên tử cái quả hạt châu này tương đối thần kỳ, hắn đã sớm hồn phi phách tán. Trần Mập Mạp cảm ứng được nhị cậu tử kêu gọi, Trần Mập Mạp hồn phách chỉ là hơi hơi khẽ nhăn một cái, liền ánh mắt đều không thể mở ra, tiếp lấy lại tiếp tục ngủ say. Nhị cậu tử tại trong hạt châu nhìn một hồi, thần thức lui đi ra. Suy nghĩ một chút, hắn từ trong hồ lô tìm ra một khối dưỡng hồn mục, chính là ngày đó tiểu thế giới lao đầu kia chỗ ẩn thân. Hiện tại thực lực của hắn khôi phục rất nhiều, đã không dùng được cục gỗ này. Lần trước lao đầu rời đi thời điểm, cũng không có hướng nhị cậu tử hỏi cục gỗ này, liền rơi ở chỗ này. Thần thức lần nữa thăm dò vào trong hạt châu, đem Trần Mập Mạp hồn phách mang ra, đầu nhập dưỡng hồn mục bên trong. Có dưỡng hồn mục tầm bổ, Trần Mập Mạp hồn phách hẳn là có thể chậm rãi tầm bổ lớn mạnh, về sau lại vì hắn tìm kiếm đường ra. Một trận nguy cơ cuối cùng kết thúc, nhị cậu tử nhớ tới trốn ở đáy biển trong trận pháp bốn vị luyện hư tiền bối. Mọi người cùng nhau mắc qua khó khăn, vô luận như thế nào, cũng hẳn là cho bọn họ báo cái tin. Nhị cậu tử một mình bay đến đại trận kia lối vào chỗ, tại đại trận bên ngoài nhẹ nhàng gõ mấy cái, bên trong không có phản ứng. Tiền bối, có thể mở ra đại trận. Gõ cửa không có phản ứng, hắn chỉ có thể dùng pháp lực lớn tiếng la lên. Lúc này, người ở bên trong cuối cùng nghe được. Trương đạo hữu, người đi ra thời điểm cũng đã nói, chỉ có thể ra, không thể vào. Mời trở về đi. Bên trong truyền ra Hạc lão tổ thanh âm, lúc trước nhị cậu tử rời đi thời điểm, xác thực đã nói như vậy. Nhưng sau khi hắn rời đi, cũng không cần trở lại. Nhị cậu tử bởi vì đại chiến đắc thắng, thật là vui, kém chút đem cái này một gốc dạ đem quên đi, hơn nữa tình huống bây giờ lại khác biệt. Hắc Viêm chết, Ô Mục là nhị cậu tử bằng hữu, đã buông tha cái này một giới còn lại tất cả mọi người. Nhị cậu tử này đến, là muốn đem cái này tin vui nói cho đại gia, là chia sẻ khoái hoạt. Bốn vị tiền bối, không cần lại trốn ở bên trong, cái kia nông nô đã bị chém giết, bên ngoài bây giờ an toàn. Phi, ai ngờ, bên trong lại truyền ra một tiếng giận dữ mắng mỏ. Trương nhị cậu, lão phu nhìn là ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Lần này, ngay cả một mực cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm nao giáp, cũng nghe không nổi nữa, mở miệng giận dữ mắng mỏ nhị cậu tử. Lão phu vẫn cho là, ngươi mặc dù hãm hại lừa gạt trộm, miệng lưỡi trơn tru, nói lao hết bài này đến bài khác, tổng thể tới nói, nhân phẩm coi như không tệ. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền đầu nhập vào nông nô, ý đồ bán chúng ta bốn người. Nhị cầu tử nghe được một trận này giận dữ mắng mỏ, hắn đều có chút ngộp. Tiền bối, ta không có lừa các ngươi, văn bối sinh trưởng ở địa phương nông dân, xưa nay không gạt người, các ngươi thật có thể đi ra. Ha ha. Nghe được nhị cầu tử nói hắn chưa từng gạt người, Ngao Giáp không khỏi cười. Trương đạo hữu gạt người bản sự, lão phu cũng là cảm thấy không bằng. Nhớ năm đó tại đáy biển Long Huyết Cung bên trong, Ngao Giáp thế nhưng là thấy tận mắt nhị cầu tử là thế nào lắc lư tất cả mọi người. Hắn coi như nắm giữ mấy ngàn trên vạn năm đời người kinh nghiệm, cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Không cần giải thích nữa, lão phu sống mấy ngàn năm, nếm qua muối, so ngươi nếm qua mét còn nhiều hơn, ngươi mới mở miệng, lão phu liền biết ngươi ý đồ. Lúc này, Hạc Tiền Bối thanh âm cũng từ trong đại trận truyền đến. Ngươi đơn giản là muốn đem chúng ta bốn người lừa gạt ra ngoài, xem như đối kia tiên giới nông nô nhập đội. Nhưng là, tiên giới nông nô thật đã chết rồi, đã bị chém giết. Nhị cầu tử bị bốn vị tiền bối hiểu lầm, đặc biệt là người của mình thành phẩm cũng nhận hoài nghi, cảm thấy rất có cần phải giải thích một chút. Ta là không đành lòng, nhìn các ngươi một mực trốn ở bên trong không biết rõ tình hình, cho nên mới tới thông báo một chút, cùng các ngươi chia sẻ thắng lợi vui sướng. Kia tốt, ngươi nói chém giết tiên giới nông nô, ai ra tay, là ngươi sao? Kỳ thật đây cũng là bốn vị cao thủ từ đầu đến cuối không thể tin được mấu chốt. Bọn hắn không phải không cùng tiên giới long nô chiến đấu qua, đem hết toàn lực, vẫn bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Nông nô thực lực đủ để hủy diệt thế giới này nhiều lần. Thử hỏi giới này, ai có năng lực như thế, chém nông nô? Kỳ thật, ra tay chém giết tiên giới nông nô là ta người bằng hữu. Nhị cầu tử cũng biết, mặc dù đây là sự thật, nhưng rất khó để cho người ta tin tưởng. Ha ha ha, bằng hữu, ngươi có thể hay không tìm càng đáng tin cậy một điểm lấy cớ? Dù là nói hắn là đi đường không cẩn thận ngã chết, cũng so ngươi có một cái tiên giới nông nô cấp bậc bằng hữu mạnh. Trong đại trận lại truyền ra một hồi tiếng cười nhạo, hiển nhiên không ai tin tưởng loại này kỳ hoa lý do. Chư vị tiền bối, bất luận các ngươi tin hay không, ta xem như đã từng bằng hữu, vẫn là muốn kiện biết các ngươi một chút. Nói đến thế thôi, tin hay không tùy các ngươi. Nhị cầu tử sau khi nói xong, quay người thì rời đi. Bây giờ rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tỷ như, cái này toàn bộ Đông Hải đều đã biến thành một cái biển máu, khắp nơi còn nổi lơ lửng gãy chi hải cốt. Trước kia rất phong phú tôm cá của bối, hiện tại tất cả đều diệt tuyệt. Không có những sinh vật này, trong hải dương huyết thủy đã bắt đầu biến có chút mùi hôi, cứ tiếp như thế, toàn bộ Đông Hải đều sẽ biến thành danh nước bẩn. Nhị cầu tử suy nghĩ một chút, hắn trong hồ lô còn có một cái hải dương thế giới, bên trong nuôi rất nhiều hải sản. Ngoại trừ hải sản, còn có cung cấp những này hải sản dùng ăn cái khác vật nhỏ, cơ hồ chính là một cái phiên bản thu nhỏ Đông Hải. Chỉ có lợi dụng những này hải sản, đến tịnh hóa toàn bộ Đông Hải. Tiếp xuống, nhị cầu tử ngay tại toàn bộ Đông Hải phạm vi phóng ra các loại tôm cá, đem hắn hải dương thế giới bên trong thu thập tôm cá, phóng xuất 2/3. Đưa lên hải sản quá trình bên trong, hắn lại có đến vài lần dọc đường tòa kia đáy biển trận pháp, nhịn không được tiến lên nhìn một chút. Nhị cầu tử không nhìn tới còn không sao, như thế quỷ quỷ túy nhìn mấy lần, khiến cho trong trận pháp trốn tránh bốn vị cao thủ càng thêm kiên định nguyên bản suy đoán. Bọn hắn tin tưởng, nhị ca tử nhất định là đầu nhập vào tiên giới nông nô, muốn dẫn dụ bọn hắn ra ngoài chịu chết. Dù sao đối với tiên giới nông nô mà nói, bọn hắn là cái luyện hư cảnh cao thủ, mới là tòa này vòng trong lồng lớn nhất bốn con cá. Các vị đạo hữu, Trương Nhị Cầu tặc tâm bất tử, hiện tại tuyệt đối không thể đi ra ngoài, chúng ta vẫn là bế quan a. Đúng, liền xem ai càng hao tổn quà là ai. Bốn vị cao thủ tuyệt thế đều là nắm giữ phong phú đời người kinh nghiệm người, có nhìn rõ tất cả trí tuệ, đã sớm xem thấu nhị cầu tử cho xiếc. Giống nhị cầu tử loại bọn tiểu bối này, nhìn thấy hắn bệnh lên một chút cái mông, liền biết hắn có thể kéo ra dạng gì phân. Bởi vậy, trong lòng bọn họ càng thêm kiên định, trốn ở trong trận pháp, vô luận như thế nào, ta chính là không ra. Chương 841, dính vào mị hoặc thuật. Chương 841, dính vào mị hoặc thuật. Xà Khê thôn, nhị cầu tử lại lần nữa đem xà khẩu sơn rời ra ngoài, Chu Nhi vẫn ở tại đỉnh núi phòng bằng kiếng bên trong. Trước đó thu vào trong hồ lô tránh né hai nạn thôn dân cùng với các người, hiện tại cũng đều một lần nữa phóng xuất. Kinh nghiệm lần này đại tiếp về sau, toàn bộ thế giới nhân khẩu giảm mạnh. Đại Chu Vương triều những người còn lại miệng vẫn chưa tới một thành. Kinh nghiệm nhiều năm như vậy, phát triển nhân khẩu lại toàn đều chết sạch, còn không bằng trước kia kém nhất thời kỳ. Vạn Yêu Quốc cũng giống vậy, tinh nhuệ mất hết, chỉ còn lại có chút ít nhân khẩu, một lần nữa phồn diễn sinh sống. Chu Nhi một lần nữa ở về Xà Khẩu Sơn, lại có thể mỗi ngày ngồi tại phòng bằng kiếng phía trước, đuốt bụng, phơi nắng. Chỉ là lần này đại chiến qua đi, nàng mấy cái tỉ tỉ, bao quát thải y hiền nương nương, tất cả đều chết. Từ trước đến nay đều vô ưu vô lự, dương quang sáng lạn khuôn mặt tươi cười bên trên, bịt kín vẻ lo lắng. Từ nay về sau, không còn có giống đại tỷ người như vậy, không hỏi nguyên nhân, không có điều kiện, khắp nơi giữ gìn thân nhân của mình. May mắn mình còn có nhị cậu. Cậu tử là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Chu Nhi, trong khoảng thời gian này để ngươi bị sợ hãi, đây là ta chịu canh, có thể sơ là gan giải sầu, an thai dưỡng thần. Nhị cậu tử từ trong phòng bếp bưng ra một cái hoa sen hình dạng bát ngọc. Bên trong đới thêm một chén nữa thanh tịnh thấy đáy nước dùng, bên trong nổi lơ lửng rất nhiều cánh hoa, nhìn liền để người cảnh đẹp ý vui. Hoa, thật xinh đẹp canh. Chu Nhi tiếp nhận bát ngọc, còn không có uống liền đã ngửi được một cỗ hương hoa, để cho lòng người thư sướng. Đây là ta chuyên môn vì ngươi chế biến cỏ huyên hiệu lò canh. Nhị cầu tử trước kia tại trong hồ lô trồng một chút cỏ huyên, chỉ là một loại rất bình thường dược liệu. Có chút sơ là gan giải sầu tác dụng, cũng được xưng là vong ưu thảo. Cái này một mảnh cỏ huyên, lúc trước tùy ý trồng trọn, không làm sao quản, đa số tại 20-30 năm thời điểm liền chết đi. Chỉ có trong đó vài cọng xảy ra biến dị, thế mà sống được tới hơn ngàn năm, về sau dùng một nhóm này biến dị cỏ huyên bồi dưỡng, thành công được đến một gốc vạn năm cỏ huyên, trùng hợp tại gần nhất nở hoa rồi. Dễ uống. Uống ngon thật. Thầm thì Chu Nhi ôm lấy bát ngọc, trực tiếp đối với miệng liền từng ngụm uống. Uống tâm tình vui vẻ, toàn thân thư sướng, đè nén ở trong lòng phiền não, bị dọn sạch hơn phân nửa. Chu Nhi, hiện tại thiên hạ ban đầu định, ta còn có một ít chuyện cần phải đi bận điệu, muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Ngươi lại muốn rời đi. Chu Nhi vừa mới biến thư sướng tâm tình, lại có chút u ám. Không có cách nào, tại cái kia nông nô trước khi rời đi, ta cùng hắn làm một vụ giao dịch, nhất định phải cam đoan cái này một tòa vòng trong lồng sản lượng. Nhị cầu tử nhớ tới chuyện này, trong lòng có đôi chút sầu muộn, chân tâm không muốn tiếp loại này việc. Chỉ là toàn bộ thế giới người, đều chẳng qua là tiên giới nuôi nốt gia súc, là cần thu hoạch. Trốn tránh cũng không giải quyết được biện pháp, ngược lại sẽ lại đưa tới như lần trước như thế đổ sát. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, tuyệt đối đừng nhường chúng ta hải tử sinh ra tới liền không có ba ba. Chu Nhi hai tay xoa nắn nhị cầu tử khuôn mặt nhỏ, vạn phần không muốn nói. Ngươi yên tâm, ta lần này rất nhanh, nhất định sẽ tại hải tử xuất sinh trước đó gấp trở về. Nhị cầu tử cùng Chu Nhi sau khi cáo tử, thì rời đi đại chu, xuyên qua Đông Hải, trải qua kia một đạo bình chướng, hướng Tiên Linh Đại Lục mà đi. Khi hắn xuyên qua bình chướng thời điểm mới phát hiện, có thể là cùng đáy biển đại trận bên trong bốn vị tiền bối có quan hệ, bây giờ bình chướng uy lực giảm xuống rất nhiều. Trước kia, coi như hóa thần kỳ cường giả, xuyên qua cái này một mảnh bình chướng cũng là cựu tử nhất sinh. Hiện tại nếu như là nguyên anh tu sĩ, gan lớn một chút, cũng có nhất định tỷ lệ thông qua bình chướng. Chuyện này đối với nhị cầu tử mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ là kia bốn vị tiền bối, trốn ở đáy biển trong đại trận, chết sống không nguyện ý đi ra, nhị cầu tử càng quên, bọn hắn còn càng hoài nghi. Xem ra, về sau chỉ có thể dựa vào chính mình đem đạo này bình chướng lại thêm cố một chút, phòng ngừa Tiên Linh Đại Lục tu sĩ trốn qua đến. Xuyên qua bình chướng về sau, nhìn thấy một nhóm lớn chợ đen tu sĩ, đều thủ tại chỗ này, dường như chuẩn bị tiến đánh bình chướng. Nhị cầu tử chuyến này hàng đầu mục tiêu, chính là một lần nữa tiếp nhận chợ đen. Không nghĩ tới, tất cả mọi người ở chỗ này chờ chính mình. Tiện tay bắt lấy một tên chợ đen tu sĩ, chuẩn bị khảo vấn một chút tiền căn hậu quả. Không nghĩ tới hôm nay chợ đen tu sĩ, kia là một chút xương cốt đều không có, không cần bất kỳ nghiêm hình tra tấn, liền thành thật bản giao đến rõ rõ ràng ràng. Cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, dù sao chợ đen trải qua mấy vòng thành tẩy về sau, những cái kia có cốt khí, không khuất phục, đã sớm chết xong. Còn lại, tất cả đều là biết thời thế hảo kiệt chi sĩ. Nghe xong tên này chợ đen tu sĩ bàn giao, nhị cầu tử mới biết được, nguyên lai vẫn là lần trước Hắc Viêm tổ chức đội ngũ, chuẩn bị công phá bình chướng. Hắc Viêm rời đi về sau, bọn hắn những người này, mỗi ngày cũng làm bộ tiến đánh mấy lần, đa số là kiếm sống làm chủ, mỗi ngày đều là xuất công không xuất lực. Hắc Viêm đã lên trời, hiện tại từ ta Trương nhị cầu tiếp quản chợ đen, có người hay không công phục. Nhị cầu tử trước kia cũng chịu trách nhiệm lý qua chợ đen, nhưng đều là ngụy trang thân phận của người khác. Lần này, hắn nhưng là đường đường chính chính, lấy hắn Trương nhị cầu bản tôn gặp người. Phục. Trương đại nhân nhân nghĩa vô song, đức bị thương sinh, chợ đen bảo tọa, đã sớm hẳn là từ Trương đại nhân đến tọa. Nếu ai không đồng ý Trương đạo hữu thống lĩnh chợ đen, ta cái thứ nhất liền không phục. Nhị cầu tử nguyên bản chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, dùng để chinh phục này một đám chợ đen tu sĩ, không nghĩ tới, không có chút nào dùng võ chi lực. Hắn mới ra tay bắt một người, khảo vấn một chút tin tức, sau đó quát hỏi một câu, vậy mà tất cả đều đồng ý cái này khiến nhị cầu tử đều có chút hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không, nắm giữ mạnh như vậy mị lực. Chẳng lẽ là cùng mộng giao tiên tử ở chung thời gian dài, chính mình cũng cùng lây dính một bộ phận mị hoặc chi thuật. Mặc dù còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhị cầu tử dự định trước trở về rồi hay nói. Tốt. Tòa này che đậy đại trận không cần tiền đánh, đều theo ta trở về. Đúng rồi, còn muốn lưu lại một tổ người, ở chỗ này phụ trách trông coi, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không được xuyên qua bình chướng. Nhị cầu tử mang theo chợ đen tu sĩ, trùng trùng điệp điệp rời đi một vùng biển này, một lần nữa trở lại chợ đen đóng giữ tiểu thế giới kia. Chương 842, Giáp đất Bính Đinh chương 842, Giáp đất Bính Đinh nhị cầu tử từ khi năm đó bị đạo bạch quang kia để mắt tới, đã nhiều năm không dám dùng bản thể tại Tiên Linh Đại Lục lộ diện. Lần này, hắn rốt cục đường đường chính chính, lấy Trương nhị cầu đại danh, dùng hắn lúc đầu diện mục, hành tẩu tại Tiên Linh Đại Lục. Ô một trước khi đi, đưa mười mấy tấm phù lục cho hắn, nắm giữ này phù, vĩnh viễn sẽ không bị bạch quang cưỡng ép phi thăng. Ngoại trừ những bùa chú này, còn đưa một mặt ngọc bình phong cho nhị cầu tử. Mặt này ngọc bình phong, cùng nhị cầu tử trước kia tại chợ đen tổng bộ cao lầu bên trong nhặt được kia một khối, giống nhau như lúc. Căn cứ ôm một giới thiệu, nhị cầu tử mới biết được, nguyên lai loại ngọc này bình phong là một loại công cụ truyền tin. Tiên giới có thể thông qua khối ngọc này bình phong, tùy thời đều có thể liên hệ tới hắn. Bất quá, ôm một truyền thụ cho nhị cầu tử một bộ luyện hóa khẩu quyết, hắn có thể đem khối ngọc này bình phong hoàn toàn luyện hóa, biến thành bảo vật của hắn. Mặc dù không có nhiều lực công kích, nhưng dùng cho phòng ngự, hiệu quả còn là rất không tệ. Lúc ấy, nhị cầu tử vì để cho ôm một thu tay lại, cứu bình chướng trong vùng những người còn lại miệng, cũng là có điều kiện. Ô một đối với hắn hợp tác yêu cầu là, bình quân mỗi 100 năm, ít nhất phải có 100 tên hóa thần tu sĩ, phù hợp phi thăng điều kiện. Cái số này, so với nhị cầu tử trộm linh vũ trước đó trị số bình quân, còn muốn hơi cao một chút xíu. Ô một cho giải thích là, tiên giới liên tiếp phái ra hai người hạ giới thanh lý, nếu là không có điểm hiệu quả, chẳng phải là đi không. Bình quân hàng năm, phải có một tên hóa thần tu sĩ phi thăng tiên giới, nhiệm vụ này mục tiêu nhường nhị cầu tử hơi có chút áp lực. Hơn nữa, tiên giới đối với hóa thần tu sĩ chất lượng, vẫn là rất kén chọn loại bỏ. Theo ô một lộ ra, tiên giới đối với hóa thần tu sĩ chất lượng. từ chất thịt cùng pháp lực hai cái phương diện, chia làm giáp đất bính đinh 4 đẳng cấp. Kém nhất là đinh cấp, miễn cưỡng có thể bay thăng tiên giới. Đến mức liền đinh cấp đều không đạt được những tu sĩ kia, bị nhận định là tàn thứ phẩm, miễn cưỡng đưa lên tiên giới, cũng chỉ có thể giá rẻ xử lý, không thể làm số. Nhị cậu từ giờ phút này đứng tại chợ đen tu sĩ trong đội ngũ, xuất ra kia mặt ngọc bình phong trên tay thưởng thức. Ngọc bình phong bị hắn luyện hóa về sau, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cầm trên tay rất nhẹ nhàng. Nhị cậu tử cầm lấy bình phong, lặng lẽ nhắm ngay bên người một tên hóa thần kỳ đường chủ chiếu một cái. Ngọc bình phong bên trên quả nhiên hiện ra mấy cái con chữ, pháp lực đinh hạn, chất thịt tàn thứ, phẩm cấp tàn thứ phẩm. Nhị cậu tử lại liếc mắt nhìn, tên này bị ngọc bình phong phán xét là tàn thứ phẩm hóa thần kỳ đường chủ, bình thường, không có chỗ đặc thù gì. Không có nghĩ tới tên này chất thịt kém như vậy, đem chỉnh thể bình xét cấp bậc từ linh cấp kéo thành tàn thứ phẩm. Ngươi là cổ đường chủ a? Nhị cậu tử vỗ vỗ tên này hóa thần đường chủ bà bay, thân thiết hỏi. Thuộc hạ họ cổ, tên hư. Tên này gọi là cổ hư đường chủ, bị nhị cầu tử vỗ bả vai hỏi thăm, có chút được sủng ái mà lo sợ, vội vàng chắp tay trả lời. Cổ đường chủ tu luyện pháp lực cũng không tệ lắm, bất quá nhục thể của ngươi có chút quá yếu đuối, về sau trong tu hành, muốn bao nhiêu chú ý nhục thân tăng lên. Ta chỗ này có một bộ luyện thể công pháp, hôm nay liền đưa cho ngươi. Đa tạ trương đại nhân coi trọng, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Cổ hư tâm tình kích động, hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận nhị cầu tử đưa tới công pháp. Xem ra trương đại nhân là rất coi trọng chính mình, biểu hiện tốt một chút, tương lai có thể trở thành trương đại nhân bên người hồng nhân. Đồng thời, bên người cái khác mấy cái hóa thần đường chủ cũng hướng cổ hư chuyển đến ánh mắt hâm mộ. Tiểu tử này thật sự là gặp vận may. Thượng tiên bất công a, chuyện tốt khi nào đến với ta? Cũng may, nhị cầu tử không để cho bọn hắn thất vọng. Hắn dùng trong tay kia mặt ngọc bình phong, từng bước chiếu đi qua. Thủ hạ mấy cái hóa thần kỳ đường chủ, chỉ có một người đạt đến binh cấp, ba cái đạt tới linh cấp, còn lại đều là tàn thứ phẩm. Chợ đen đường chủ, tại toàn bộ tiên linh đại lục đều nắm giữ tương đối địa vị siêu nhiên, được hưởng càng nhiều chất lượng tốt tài nguyên. Chất lượng cũng không gì hơn cái này. Tu tiên giới cái khác hóa thần tu sĩ, phẩm chất chỉ có thể càng kém. Nhị cầu tử lập tức cảm giác áp lực đại tăng, khẳng định bị ôm một lắc lư. Chính mình vẫn là quá thành thật, không có trên trời nông nô nhiều như vậy tâm nhãn. Nhị cầu tử tra xét mấy tên đường chủ tình huống về sau, lại đối mỗi người đường hướng tu luyện, hơi hơi chỉ điểm một cái. Về sau nếu như số lượng không đủ, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đem những này hóa thần đường chủ góp đủ số. Những đường chủ này cảm giác nhận lấy coi trọng, đều có chút được sủng ái mà lo sợ. Nhị cầu tử lại lặng lẽ dùng ngọc bình phong cho mình chiếu một cái. Pháp lực, ất thượng, chất thịt, bính hạ. Phẩm cấp, ất hạ. Nhị cầu tử đem ngọc bình phong vừa thu lại, có chút không phục. Chính mình căn cơ hùng hậu, có cao 3 trượng nguyên thần, lại bị ngọc bình phong định giá ất hạ. Đặc biệt là cái này chất thịt, tự mình tu luyện chân long bách biến nhục thân cường đại, tuyệt đối rất dai, rất có nhai kình. Chu Nhi còn thường xuyên khen, nhị cầu tử toàn thân trên dưới đều tản mát ra mùi thơm, để cho người ta nghe ngóng muốn ăn tăng nhiều. Chẳng lẽ là ghét bỏ thịt của hắn chất không đủ tỉ mỉ non? Nhị cầu tử lắc đầu, không biết rõ tiên giới đối với phẩm chất đến tuột cùng là như thế nào đánh giá. Ngược lại lấy hắn đất hạ phẩm chất, tại tiên giới hẳn là cũng có thể bán cái giá tốt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nhị cầu tử lại dùng khối ngọc này bình phong, tại tiên linh đại lục các nơi nhìn một chút. Quả nhiên cùng suy đoán của hắn như thế, tiên linh đại lục còn không có phi thăng hóa thần tu sĩ, phổ biến đều là chút tàn thứ phẩm. Đặc biệt là mấy cái kia có được thuần túy linh khí thế lực lớn siêu cấp, trong đó hóa thần tu sĩ đều là chút tàn thứ phẩm. Ngược lại là những cái kia từ nhỏ đã bị tạp chất ô nhiễm, trải qua thiên tân vạn khổ, dễ dỗi lấy sống đến hóa thần, phẩm chất sẽ cao hơn một chút. Theo những tình huống này, nhị cầu tử đại khái cũng phân tích ra được, thế lực lớn tu sĩ mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, liền có thể một cách tự nhiên lên cao tới hóa thần kỳ. Sản lượng là có cam đoan, nhưng chất lượng còn kém rất nhiều. Đang điều tra hoàn chỉnh cái tiên linh đại lục tình huống về sau, nhị cầu tử cảm giác sâu sắc áp lực quá lớn. Hắn tự giam mình ở trong bí thất, khổ sở suy nghĩ vài ngày, rốt cục nghĩ ra trọn vẹn khả thi làm được biện pháp. Cổ Hư, có thuộc hạ, không biết đại nhân có gì phân phó. Cổ Hư tự nhận là rất thụ nhị cầu tử coi trọng, trong khoảng thời gian này đều đặc biệt có nhiệt tình. Lúc này nghe được nhị cầu tử kêu gọi, vội vàng tới hành lễ. Chúng ta chợ đen trải qua nhiều lần như vậy ngăn trở, tổn thất to lớn, nhân thủ cũng gây tổn hại hơn phân nửa, hiện tại cũng nên khuyết trương đại quy mô. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tại toàn bộ đại lục phạm vi chiêu mộ một nhóm nguyên anh tu sĩ. Đây chính là nhị cầu tử trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Đầu tiên chiêu mộ một nhóm lớn nguyên anh tu sĩ, chính mình bồi dưỡng thành hóa thần tu sĩ. Nhàn rỗi có thể làm tay chân làm việc, kết thúc không thành phi thăng nhiệm vụ thời điểm, liền có thể dùng cho đủ số. Xin hỏi đại nhân, đại khái muốn chiêu mộ nhiều ít người, đối chủng tộc, giới tính, hình tượng những này, có yêu cầu sao? Trước kia chợ đen chiêu mộ người mới, yêu cầu đều là cực kỳ hà khắc, rất nhiều người muốn nhờ quan hệ đi cửa sau, thông qua tầng tầng cạnh tranh, cuối cùng khả năng bị chợ đen chiêu mộ. Nhân số chủng tộc những này không hạn, chỉ yêu cầu tư chất tu luyện, ít nhất là đã trên trung đẳng mới có thể. Ngược lại tiên linh đại lục linh khí cực kỳ nồng đậm, linh vật phong phú, nhiều chiêu mộ một số người cũng sẽ không có quá lớn đánh bác. Còn có trong tay của ta có một nhóm thanh chúng đan, ngươi giúp ta đặt vào chợ đen bên trong bán đi, đổi thành cực phẩm linh thạch hoặc cái khác chân quý linh vật đều được. Nhị cầu tử nói, lại lấy ra một cái dương lớn, bên trong là nguyên một dương bình đan dược, mỗi một cái bình bên trong lại chứa đầy thanh chúng đơn. Đối với tiên linh đại lục tu sĩ mà nói, để bọn hắn tu luyện tấn thăng cũng không khó, khó khăn nhất là theo linh khí xâm nhập thể nội tạp chất. Những tạp chất này ăn mòn bọn hắn kinh mạch, mạch máu, cơ bắp, tạng phủ. Nếu như không có thanh chúng đan, cuối cùng chỉ có thể toàn thân nát giữa mà chết. Hắn đem cái này một nhóm lớn thanh trướng đan phát ra ngoài, hẳn là lại có thể có rất nhiều người vượt qua nan quan, tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Chương 843, cải tạo hoàn thành. Chương 843, cải tạo hoàn thành. Nhị cầu tự thông qua tại Tiên Linh Đại Lục bán tháo một nhóm thanh trướng đan, quả nhiên hiệu quả cực dai. Rất nhiều tu tiên giả trường kỳ bị tạp chất dày vò đến sống không bằng chết. Nhưng trên thị trường thanh trướng đan số lượng cực kỳ thưa thớt, bị những đại thế lực kia nghiêm ngặt trường khống. Vì đạt được thanh trướng đan, bọn hắn có thể nỗ lực tất cả cố gắng bán tự thân. Hiện tại chợ đen bên trong bỗng nhiên xuất hiện đại lượng thanh trướng đan, trước hết nhất được đến, khẳng định là những cái kia thực lực mạnh nhất, tài lực rất nhiều nhất dày người. Những người này cũng càng có cơ hội đột phá cảnh giới. Đợi đến hắn một nhóm này thanh trướng đan toàn bộ bán hết về sau, năm đó liền có hai tên hóa thần tu sĩ thoát ly khổ hải, tại người khác ánh mắt hâm mộ bên trong, phi thăng tiên giới. Nhìn thấy kế hoạch thành công, nhị cầu tử lại thả ra một nhóm thanh trướng đan, nhường cổ hư cầm tới chợ đen bán. Trước kia thực lực thấp thời điểm, hắn làm bất cứ chuyện gì đều cẩn thận, đặc biệt là bán ra thanh trướng đan loại này chân quý bảo vật. Hiện tại liền không giống nhau, hắn chính là chợ đen chủ nhân, thậm chí còn là giúp nông nô quản lý tòa này vòng lồng người đại diện. Hắn thật tuyệt không lo lắng, sẽ khiến người nào thèm nhỏ dãi. Cùng lắm thì tới một cái đưa tiễn một cái. Cùng lúc đó, cổ hư chiêu mộ 2000 nhiều tên tư chất rất không tệ nguyên anh tu sĩ. Hiện tại đem cái này hơn 2000 người gom lại cùng một chỗ, cho tài nguyên tu luyện, dạy bảo bọn hắn tu hành. Tranh thủ đem mỗi người đều bồi dưỡng tới đỉnh cấp phẩm chất. Chỉ cần đem cái này hơn 2000 người bồi dưỡng được đến, hắn cơ hồ liền có thể năm 2000 không cần cho tiên giới làm việc. Nhị cầu tử dựa theo loại phương thức này thao tác xuống dưới, mấy năm tiếp theo bên trong đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Duy nhất nhường trong lòng của hắn khó chịu là, mỗi lần sử dụng thanh trướng đan đều là chính hắn trong hồ lô bồi dưỡng ra tới. Giúp tiên giới làm việc, chỗ tốt gì đều không có mò được, còn muốn hắn tự móc tiền túi, luôn cảm giác thua lô rất nhiều. Càng nghĩ, hắn cảm thấy, loại này chi phí hẳn là nhường những đại thế lực kia đến gánh chịu. Ngược lại những đại thế lực kia mặc dù có ổn định sản xuất, nhưng phổ biến chất lượng đều không tốt, là chút tàn thứ phẩm. Đối với hắn mà nói, những đại thế lực kia tồn tại đã không có quá nhiều giá trị. Bất quá những đại thế lực kia, mặc dù bọn hắn tu sĩ phẩm chất đều rất tàn thứ, nhưng kinh doanh vô số vạn năm, tông môn bên ngoài đều bố trí kiên cố trận pháp. Nếu như cưỡng ép tiến đánh, năm đó vọng tiên tông chính là vết xe đổ. Có khả năng đem trận pháp tất cả đều công phá, cuối cùng kia một khối nắm giữ thuần túy linh khí bảo địa cũng bị hủy đi. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định chỉ có thể dùng trước kia đần biện pháp, chính mình biến ảo dung mạo, chui vào đi vào. Bất quá, toàn bộ Tiên Linh Đại Lục còn thừa lại 8 nhà thế lực lớn, cụ thể tìm cái nào một nhà, có nhường nhị cầu tử rất giàu gì. Ngay tại hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có quyết định đi cái nào một nhà thời điểm, lại có một cái thế lực lớn chủ động tìm tới cửa. Bởi vì hắn lần lượt tại chợ đen bên trong bán tháo đại lượng thanh trướng đan, ảnh hưởng tới những này thế lực lớn đối với tu tiên giới đông đảo tầng dưới chốt tu sĩ không chế. Người khác bình thường ném ra ngoài một hai hạt tinh khiết không ô nhiễm linh dược, hoặc là bán đi một hạt thanh trướng đan, liền có thể nhường đại lượng tu sĩ tranh nhau chen lấn vì bọn họ bán mạng. Nhưng gần nhất những năm này, chợ đen xuất hiện quá nhiều tài nguyên, nhường rất nhiều tu sĩ thành công được đến thanh trướng đan. Dẫn đến hiện tại rất nhiều tu sĩ đã không thế nào nghe lời, nhìn thấy bọn hắn thế lực lớn đệ tử cũng không như vậy lĩnh hót. Cứ tiếp như thế, những này thế lực lớn địa vị tràn ngập nguy hiểm. Trước hết nhất chủ động tìm tới cửa thế lực lớn, tên là Trích Tinh Tông, mong muốn thông qua chợ đen tra tìm thanh trướng đan xuất xứ. Kia cũng không có cái gì tốt do dự, là hắn Trích Tinh Tông phạm vi thế lực cùng tông môn vi mô, so năm đó Vọng Tiên Tông còn muốn lớn hơn một chút. Nhị cầu tử thông qua chợ đen, rất nhanh liền thành công bắt lấy một tên Trích Tinh Tông tu sĩ. Sau đó lấy tên này Trích Tinh Tông tu sĩ thân phận lẫn vào bên trong tông môn, tất cả cũng rất thuận lợi. Tiến vào tông môn về sau, hắn đầu tiên là trong bóng tối, dùng kia mặt ngọc bình phong quan sát qua những tông môn kia cao thủ, trực tiếp móc ra cái kia kim bản pháp bảo, đem Trích Tinh Tông thực lực mạnh nhất mấy tên hóa thần tu sĩ, tất cả đều thu vào kim bản bên trong, cung cấp kim bản luyện hóa. Ngược lại những tông môn này cao thủ đều là chút tàn thứ phẩm, hắn coi như dùng hắc côn bạch quang đem bọn hắn đưa lên tiền giới, cũng không thể làm đến được. Không bằng dùng kim bản đem bọn hắn luyện hóa, còn có thể tăng cường kim bản uy lực. Nhị cầu tử lặng lẽ giải quyết Trích Tinh Tông cao thủ về sau, những người còn lại toàn đều không đáng để lo, tùy tiện liền bị hắn trấn áp. Từ trong hồ lô thả ra một đám khối lỗi, cùng mấy cái tương đối trung thành, càng hiểu cảm ơn nô lệ. Từ bọn hắn tiếp quản Trích Tinh Tông, quản lý trong tông môn những người còn lại miệng, giáo những tông môn này tử đệ cảm ơn. Nắm trong tay một phương thế lực lớn về sau, nhị cầu tử đối với tài nguyên phương diện lại không có gì sầu lo, có thể yên tâm hào phóng dùng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, bầu trời lại hạ xuống một trận linh vũ. Nhìn thấy như thế lớn một trận linh vũ rơi xuống, nhị cầu tử lúc ấy còn có chút xoắn xuýt, muốn hay không tiếp. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Vong lông là của người khác, linh khí lại thế nào nồng đậm, bồi dưỡng lại nhiều hóa thần tu sĩ, cuối cùng đều là thần tiên trên trời tài phú. Chỉ có thu vào trong hồ lô đồ vật mới là chính mình. Hơn nữa trải qua một đoạn như vậy thời gian tiêu hao, hắn trong hồ lô góp nhặt những cái kia linh vũ cũng sử dụng hết. Hiện tại vừa bận thừa cơ hội này, thu thập linh vũ, bổ sung trong hồ lô tiêu hao. Gần nhất những năm này, chợ đen tại hắn trưởng khống hạ, quy mô lại lớn mạnh rất nhiều, hiện tại ra lệnh một tiếng, toàn bộ chợ đen người đều đang giúp hắn thu thập linh vũ. Một trận bận rộn xuống tới, trên trời hạ xuống linh vũ, ngày 8 tháng 9 năm 10 cũng đều rơi vào nhị cầu tử trong tay. Có những ngày linh vũ, lại đầy đủ trong hồ lô sử dụng thời gian rất lâu. Hắn có thể dùng tại đổ vào gốc kia phù tăng mục, cũng có thể đổ vào cây quả nhân sâm, còn có thể đổ vào hoàng kim cây lúa. Ngược lại những ngày linh vũ thu vào trong hồ lô, đối nhị cầu tử đều có tác dụng lớn chỗ. Đến mức tiên linh đại lục thiếu tới một lần linh vũ, linh khí sẽ hơi hơi mỏng manh một chút xíu. Nhưng loại sửa đổi này, cần quanh năm suốt tháng mới có thể nhìn ra khác biệt. Tới nhiều năm như vậy về sau, nhị cầu tử còn ở đó hay không giới này, phải chăng còn sống, đều là ẩn số. Nhị cầu tử hiện tại trong tay có linh vụ nước, tại trong hồ lô lại gieo mảng lớn hoàng kim cây lúa, mỗi ngày còn muốn nấu một hai hạt hoàng kim cây lúa cho mình ăn, luyện hóa năng lượng trong đó, tăng trưởng tu vi. Như thế thời gian dần dần trôi qua, tiên linh đại lục bên này đã bị nhị cầu tử cải tạo hoàn thành. Bình quân xuống đến, hàng năm đều có thể có một cái hợp cách hóa thần tu sĩ bay lên tiên giới. Nếu như hàng năm phi thăng người trở nên nhiều hơn, nhị cầu tử liền thiếu đi đưa lên một chút thanh trứng đan. Nếu như phi thăng nhân số biến thiếu đi, liền nhiều đưa lên một chút thanh trứng đan. Mơ hồ khống chế phi thăng số lượng, không thể bay quá nhiều, nhường tiên giới bạch bạch chiếm tiện nghi. Tổng thể xuống tới, đã có thể làm được phi thăng số lượng bình ổn. Cứ như vậy, nhị cầu tử tại tiên linh đại lục ở một cái chính là mấy chục năm. Trong thời gian này, hắn còn thuận tiện lại tiêu diệt một nhà thế lực lớn siêu cấp. Chương 844, nhiệm vụ gấp bội. Chương 844, nhiệm vụ gấp bội. Tiên linh đại lục tại nhị cầu tử kinh doanh hạng, hàng năm đều có ổn định sản xuất, dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp, tương lai một đoạn thời gian không cần quan tâm. Bất quá, ngay tại nhị cầu tử coi là gối cao không lo thời điểm, trong tay Ngọc Bình Phong truyền đến thần tiên trên trời chỉ thị. Ngọc Bình Phong tại nhị cầu tử trong tay bỗng nhiên chấn động, biến thành hơn một trượng lớn. Trong Bình Phong, đứng đấy một tên thấy không rõ diện một người, căn cứ giọng nói chuyện cùng phương thức, không giống như là Ô Mục. Đại khái là quản lý Ô Mục bọn hắn những này nông nô đầu lĩnh. Hóa thần phi thăng nhân số, nhất định phải tăng gấp đôi. Trong Bình Phong người, trời sinh mang theo một cỗ ở trên cao nhìn xuống khí thế, dùng lạnh lùng ngữ khí, hướng nhị cầu tử truyền đạt cường ngạnh mệnh lệnh. Tiên thần đại nhân, hiện tại đã là cực hạn, rốt cuộc tìm không ra nhiều như vậy hóa thần tu sĩ. Nhị cầu tử cũng không nghĩ đến, chính mình mỗi ngày đều cẩn trọng, đàng hoàng giúp tiên giới làm chuyện xấu. Một đồng tiền chỗ tốt đều không có mò lấy, hiện tại thế nào đông nhiên liền tăng thêm giá. Tiên thần ý chỉ, không được có kẻ mặc cả. 100 năm bên trong, nếu như không đạt được 200 cái phi thăng giả, nhất định phải sứ giả hạ giới, giết sạch các ngươi đám người, chó gà không tha. Trong Bình Phong người thần bí, không cho nhị cầu tử bất kỳ có kẻ mặc cả cơ hội, ném lời nói về sau, thân thể thời gian dần qua giảm đi. Tiên thần đại nhân, giới này linh khí thiếu thốn, có thể hay không nhiều hạ điểm linh vũ? Nhị cầu tử còn chưa có nói xong, cái kia người thần bí đã biến mất, cũng không biết hắn có nghe hay không tới. Không biết có phải hay không là nhiệm vụ hoàn thành quá tốt, dẫn đến tiên giới đem nhiệm vụ số lượng tăng lên gấp đôi. Tiếp xuống, nhị cầu tử cũng chỉ có thể bao dài điểm tâm nhãn, khống chế phi thăng tổng số lượng, không thể để cho trên trời cảm thấy rất dễ dàng. Vô duyên vô cớ bị tăng thêm nhiệm vụ, càng nghĩ càng thua thiệt. Hắn lại lặng lẽ diệt đi một tòa thế lực lớn siêu cấp, đem người ở bên trong đều đổi thành chính mình những cái kia hiểu được cảm ơn thủ hạ. Dùng thế lực lớn siêu cấp sản xuất tài nguyên, bồi dưỡng hóa thần tu sĩ, cùng ứng tương lai phi thăng. Đến mức tiên giới hạ xuống linh vũ, vẫn rơi vào nhị cầu tử trong tay, dùng cho trong hồ lô bồi dưỡng các loại linh thực. Ngược lại vòng lồng lại không phải là của mình, coi như tương lai một ngày nào đó linh khí khô kiệt, hắn cũng sẽ không đau lòng vì. Chỉ có vớt tiến trong hồ lô đồ vật mới chính thức thuộc về mình. Tại tiên linh đại lục bên này bố trí được không sai biệt lắm về sau, nhị cầu tử góp nhặt một chút linh vũ, thì rời đi tiên linh đại lục. Rất nhẹ nhàng xuyên qua tầng kia trận pháp bình chướng, trở lại Đông Hải. Trải qua cái này mấy chục năm tịnh hóa, Đông Hải rốt cục lại trở nên thanh tịnh. Hắn năm đó nuôi thả những cái kia tôm cá hải sản, tại Đông Hải sinh sôi đến thành quần kết đội. Nhị cầu tử bay ở rộng lớn Đông Hải bên trên, ngoại trừ tôm cá bên ngoài, vẫn là có vẻ hơi quẩn cung é. Nhớ năm đó, Đông Hải thế nhưng là toàn bộ tu tiên giới phồn vinh nhất địa phương, tu tiên giả đông đảo, tùy tiện một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đều có tu tiên giả ở lại. Hiện tại, hắn bay mấy ngàn dặm, liền một cái có thể nghe hiểu được nhân ngôn sinh linh đều không có. Nhị cầu tử bay ở mênh mông Đông Hải, một người sống đều không có, đang cảm thấy cô độc tịch mịch lúc, một đạo đức quán tiếng ca từ phương xa bay tới. Cách nhau quá xa, nghe không rõ ràng, lại vẫn có thể từ đó cảm nhận được một cỗ thê lương đau thương. Hạng ngày, đông đêm, cho mỹ vong này. Đông đêm, hạng ngày theo hắn hướng tiếng ca truyền đến phương hướng tới gần, tiếng ca lại đột nhiên ngừng. Lại hướng phía trước bay không bao xa, liền thấy một bóng người hướng hắn bên này bay tới. Người đến đầu người thân cá, toàn thân lân phiến tản mát ra như mộng ảo quan trạch, ngoại trừ mộng giao tiên tử, còn có thể là ai? Trương đạo hữu, thật là đúng dịp a. Hai người còn cách rất xa, mộng giao tiên tử liền mỉm cười hướng nhị cầu tử chào hỏi. Nụ cười của nàng vẫn là như vậy để cho người ta trầm mê, làm người ta hoảng hốt ý loạn. Cũng may nhị cầu tử hiện tại định lực mạnh rất nhiều. Mộng giao tiên tử, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây a. Vừa rồi nghe được có người ca hát, là ngươi hát sao? Hi hi. Tức cảnh sinh tình, tùy tiện hát, Trương đạo hữu chê cười. Mộng giao tiên tử cười nhẹ nhàng, cùng vừa rồi thê lương đau thương tiếng ca, lại hoàn toàn khác biệt. Phía trước chính là ta nhà, Trương đạo hữu muốn hay không tới nhà ta ngồi một hồi. Ngọc giao chỉ vào đông nam phương hướng, loan thoáng, còn có thể nhìn thấy tòa kia ngọn núi nhỏ màu đen. Như là đã đến cửa chính miệng, Ngọc giao lại là thịnh tình mời, nhị cầu tử liền vui vẻ đáp ứng. Hắn vẫn là lần trước vì tìm kiếm hỏa diễm đối phó Đinh Lama, tới qua một lần nhân ngư bộ lạc. Mỗi lần đối mặt Ngọc giao tiên tử thịnh tình mời, nhị cầu tử đều đáp ứng thật tốt, nhưng cũng chưa hề đi qua. Bây giờ bên trên ngàn năm trôi qua, nhị cầu tử vẫn là lần thứ hai đến. Lúc trước tòa kia màu đen tiêu thạch sơn, vẫn lặng lặng đứng vững ở đó. Thời khắc tản mát ra vô tận nhiệt lượng. Chỉ là đá ngầm trên núi trồi lùi, đã sớm không có cây phủ tang bóng dáng. Năm đó hắn cùng thiếu trạch đào gốc kia cây nhỏ thời điểm, còn lưu lại một chút căn tại tiêu thạch bên trong. 1000 nhiều năm qua đi, nhưng cái kia căn cũng không có một lần nữa nảy mầm. Xem ra hắn trong hồ lô kia một gốc phủ tang mục là giới này duy nhất một gốc. Hai người hơi hơi tới gần Tiêu Thạch Sơn, cũng đã cảm nhận được từ trên núi truyền đến nóng rực. Lần trước, mấy người bọn hắn hơi hơi tới gần, toàn thân quần áo cùng tóc đều bị đốt rủi. Hiện tại, nhị cầu tử lúc này không thể so với ngày xưa, hắn dùng một cỗ pháp lực bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, quả thực là liền mồ hôi đều không có chảy xuống một giọt. Bên người Mộng Giao tiên tử, pháp lực hơi yếu một chút, đã bị nóng đến lân phiến hơi quặn. Nhị cầu tử nhất thời hiếu kỳ, từ trong ngực móc ra kia một khối ngọc thạch bình phong, lặng lẽ đối với Mộng Giao tiên tử chiếu một cái. Pháp lực, đinh hạ. Chất thịt, bính thượng. Phẩm cấp, đinh bên trên. Nhị cầu tử nhìn xem cái này phẩm cấp, trong lòng có điểm buồn bực. Lấy Mộng Giao tiên tử thực lực, pháp lực có thể đạt tới đinh cũng không kỳ quái. Nhưng nàng chất thịt, vì cái gì có bính thượng, so nhị cầu tử thịt còn tốt ăn. Nhìn hắn như thế mảnh mai non mềm, cũng không giống là lực to như châu dáng vẻ. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì nhân ngư bộ lạc chất thịt, càng thêm non mịn tươi ngon. Nhị cầu tử đột nhiên lại nhớ tới, ngao giáp chính là trời bên trên một đầu đồ ăn long, thịt của hắn chất nhất định phi thường tốt. Lần sau có cơ hội, dùng ngọc bình phong chiếu một chút ngao giáp, nhìn hắn chất thịt là đẳng cấp gì. Mộng Giao tiên tử, ngươi bình thường luyện thể sao? Nhị cầu tử nhìn xem yếu đuối không xương Mộng Giao tiên tử, chẳng lẽ nàng tu luyện cái gì tương đối đặc thù luyện thể công pháp, bề ngoài nhìn không ra. Không luyện. Mộng Giao tiên tử lắc đầu, không biết rõ nhị cầu tử vì sao bỗng nhiên hỏi luyện thể sự tình. Chúng ta nhân ngư bộ lạc, xưa nay không lấy khí lực thủ thắng. Nếu như mỗi người đều luyện được giống một đầu man nhu như thế, còn thế nào thi triển mị hoặc chi thuật? Mộng Giao tiên tử có chút tò mò dò xét bên cạnh nhị cầu tử. Nếu có một đầu luyện thể có thành tựu, phi thường cường tráng bích nhãn linh lưu, mà lại là châu cái, có bốn đầu to con đùi, hướng ngươi bức bị nhãn, thi triển mị hoặc thuật, ngươi sẽ thích sao? Đối với nhị cầu tử chửi bới nàng không có chân chuyện, Mộng Giao tiên tử một mực ghi hận trong lòng, rốt cục chờ đến cơ hội, hung hăng tổn hại một chút hắn. Mộng Giao tiên tử nói, cưỡng ép đình chỉ cười, làm bộ rất chân thành mà nhìn xem nhị cầu tử. Nhớ kỹ a, có bốn chân, đây chính là ngươi yêu nhất. Ngươi không phải vẫn luôn rất ưa thích chân nhiều sao? Ừm, ưa thích. Xác thực rất ưa thích. Nhị cầu tử gật đầu một cái, thừa nhận chính mình ưa thích có bốn chân bích nhãn linh lưu. A, ngươi thật ưa thích. Lúc này đến phiên Mộng Giao tiên tử giật mình. Nàng là vạn vạn không nghĩ tới, nhị cầu tử lại có kỳ quái như thế ham mê. Trong lòng hiện ra kỳ quái cảnh tượng, các của nàng vậy phía dưới đã sinh ra một mảng lớn nổi da gà, liền thân bên trên lân phiến đều sẽ dựng lên a đương nhiên nữa thì a. Cường tráng bích nhãn linh lưu, nam nhân kia không thích. Nhị cầu tử chuyện đương nhiên tiếp tục nói, ta thích ăn thịt bò nướng, hầm thịt bò, đốt thịt bò khô. Đặc biệt là đùi bò bên trên khối cơ thịt, luộc về sau, cắt nữa liên miên, rất thích hợp nhắm rượu. Đây chính là ngươi nói ưa thích. Mộng Giao tiên tử kịp phản ứng, nhìn xem nhị cầu tử trung thực chất phác, chương trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượt bộ dáng, biết lại bị hắn mang trong khe. Loại này bề ngoài đàng hoàng người, có thể nhất gần người. Hai người đang khi nói chuyện, đã đến nhân ngư bộ lạc tộc địa. Nhân ngư bộ lạc lần trước đại chiến bên trong, cũng là tinh nhuệ mất hết. Trong tộc ngoại trừ Mộng Giao tiên tử, còn lại nguyên anh trở lên tu sĩ, đều tại thiếu trạch tộc trưởng xuất linh dưới, làm phá hôi. Chỉ tiếc bọn hắn nhiều người như vậy chết, cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Lúc này Mộng Giao tiên tử dẫn nhị cầu tử đi cùng một chỗ, trong tộc tu sĩ vội vàng hướng bọn hắn hành lễ. Tại nhân ngư tộc tu sĩ trong mắt, bọn hắn Mộng Giao công chúa là thần thánh không thể xâm phạm, bình thường ngẩng đầu nhìn nhiều một hai mắt đều là mạo phạm. Hôm nay lại có một cái trong truyền thuyết mỹ nam tử cùng Mộng Giao tiên tử sóng vai đồng hành. Rất nhiều người ở trong lòng suy đoán, âm thầm nghị luận, người này vì sao dáng dấp tuấn mỹ như thế? Quả thực cùng tu tiên giới trong truyền thuyết người khuôn mẫu giống nhau như lúc. Ha ha ha, các ngươi còn quá trẻ, vị tiền bối này lần trước đến chúng ta bộ lạc thời điểm, ta vừa mới học được nói chuyện. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh người khuôn mẫu. Toàn bộ tu tiên giới mỹ nam tử định nghĩa đều là lấy bộ dáng của hắn làm tiêu chuẩn. Tu tiên giới từng có truyền ngôn, khắp thiên hạ nam tử cộng lại đều không có hắn một chân góp đẹp mắt. A, hắn chính là người khuôn mẫu, rất muốn nhìn xem góp chân của hắn đến tột cùng dáng dấp ra sao. Quả nhiên cùng chúng ta Mộng Giao công chúa là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Chương 845, vui chua cay. Chương 845, vui chua cay. Nhân ngư bộ lạc từ trên xuống dưới đều rất nhiệt tình hiếu khách, đối với vị này khó gặp khách quý ít gặp rất hữu hảo. Bất quá, nhị cầu tử tại nhân ngư bộ lạc chỉ dừng lại 3 ngày, vẫn là cáo từ rời đi. Mộng Giao tiên tử tự nhiên là rất tốt, rất tốt, rất tốt. Toàn bộ tu tiên giới, cơ hồ không ai không biết Mộng Giao tiên tử chuyện tốt. Bất luận nam nữ lao hấu, đều bị Mộng Giao tiên tử tuyệt thế mị lực hấp dẫn. Rất nhiều người chỉ cần gặp qua Mộng Giao tiên tử một cái, từ nay về sau liền rốt cuộc chướng mắt những người khác, đời này liền đã định trước cô độc. Tu tiên giới các nơi đều tràn ngập liên quan tới Mộng Giao tiên tử đủ loại truyền thuyết. Đã từng có một đầu thâm niên liếm cẩu, vì có thể thấy phương nhan, tình nguyện hóa thành gỗ mục ngân thạch, chịu 500 năm phơi gió phơi nắng, chỉ vì một ngày nào đó, Mộng Giao tiên tử từ bên cạnh hắn đi qua. Đáng tiếc Mộng Giao tiên tử tại tu tiên giới ngàn vạn liếm cẩu bên trong, cũng không bao hàm nhị cậu tử. Vậy đại khái chính là Mộng Giao tiên tử đời này, tiếc nuối lớn nhất a, nàng xuất linh toàn tộc nhiệt tình chiêu đãi 3 ngày, vẫn là lưu không được nhị cậu tử muốn đi tâm. Nhị cậu tử trong lòng, còn tại mong nhớ lấy tám đầu chân Chu Nhi, cùng Chu Nhi trong bụng chưa ra đời bảo bảo. Rời đi nhân ngư bộ lạc về sau, nhị cầu tử đoạn đường này đã không còn bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp hướng Đại Chu Vương Triều phương hướng bay đi. Trải qua cái này thời gian mấy chục năm, Đại Chu Vương Triều lại bắt đầu trùng kiến, đối với đại kiếp về sau, nhân khẩu lại lật gấp bội. Nhị cầu tử loáng thoáng nhớ kỹ, trước kia Đại Chu quan lão gia nói qua, nhân khẩu tựa như trong đất cỏ dại như thế, cắt một lứa lại một lứa, chỉ cần chừa chút ăn, một trận mưa nước qua đi, lại có thể sinh dung nhan cực kỳ tươi tốt. Giờ phút này, hắn cũng không thể không thừa nhận, nói có lý. Liên vẹn vẹn hắn cái này hơn 1000 năm thấy, Đại Chu vương triều nhân khẩu đã chết qua mấy vòng. Chỉ cần cho bọn họ hơi hơi chậm một hơi, nhân khẩu lại sẽ nhanh chóng đại bạo phát. Trở lại Thanh Châu, nơi này cũng là một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng, những cái kia tá điển đều trong đất canh tác. Rất nhiều người nhìn thấy bầu trời bay qua đại bạch ngỗng, đều hiếu kỳ ngẩng lên đầu nhìn quanh. Mỗi một cái Thanh Châu bách tính đều biết, mỗi ngày cưỡi đại bạch ngỗng đi ra ngoài, nhất định là một chữ Tịnh Kiên Vương. Cho tới bây giờ, người người có trồng trọt, có cơm ăn, có áo mặc, rốt cuộc không ai nhớ kỹ đã từng danh dương thiên hạ Trường Thanh Thiên. Lại càng không có người giống như tiểu trước đây, kích động đến dập đầu, hô to Thanh Thiên đại lao ra. Thời đại thay đổi, lòng người cũng thay đổi. Thời đại này không còn cần Thanh Thiên đại lao ra. Xa khẩu sơn xung quanh, bởi vì địa thế chỗ chúng, hiện tại có rất nhiều hồ nước, thành một mảnh đất lành. Đại bạch ngông trở nhị cậu tử, trực tiếp rơi xuống xà khẩu bên trên. Chu Nhi nghe được động tĩnh, từ phòng bằng kiếng bên trong chậm rãi đi tới. Mặc dù có 8 đầu chân, nhưng mỗi một chân bước lúc đi ra, đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ thân thể lắc lư biên độ quá lớn, hoặc là đập lấy đủ. Chu Nhi đi đường thời điểm, còn cần một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng. Cậu tử, ngươi rốt cục trở về rồi. Ta suy nghĩ ngươi rất lâu, sợ chúng ta bảo bảo sinh ra tới không nhìn thấy cha. Ngươi nhìn chúng ta bảo bảo lớn như vậy. Chu Nhi lôi kéo nhị cậu tử tay đi vuốt ve bụng của nàng. Nhị cậu tử lần này trở về, nhìn thấy Chu Nhi bụng xác thực lớn rất nhiều, tròn trịa. Hắn nắm tay đặt vào Chu Nhi trên bụng, có thể cảm giác được trong bụng có một đồ vật nhỏ đang động. Cậu tử, ngươi ngồi xuống. Theo ta phơi nắng mặt trời, trò chuyện. Hai người lôi kéo tay, ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn chân trời mặt trời đỏ. Cậu tử, ngươi biết không? Trên đỉnh núi gốc kia cây táo giống như biến dị, kết thật nhiều thật là lớn táo còn có, chân núi trong ổ rắn, lại ấp ra một tổ tiểu xà. Tị thế bao cũng tu luyện tới hóa thần. Phân biệt nhiều năm như vậy, Chu Nhi nhìn thấy nhị cậu tử, dường như có chuyện nói không hết, từ trên núi cây. Hàn Huyên tới xả khê thôn bên trong con chó bảng, lại Hàn Huyên tới cơ thương trong hoàng cung tần phi nhóm. Ngược lại trời nam biển bắc, không chỗ không trò chuyện, hai người cứ như vậy ngồi ở trên đỉnh núi, một mực Hàn Huyên tới mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên, mặt trăng lại xuống núi. Đúng rồi, cậu tử, ta cho chúng ta bảo bảo làm thật nhiều kiện tiểu y phục, cho ngươi xem một chút. Chu Nhi nói, lại cẩn thận từng ly từng tí đi trở về phòng bằng kiếng bên trong. Kỳ thật lấy hắn hóa thần kỳ thể chất, mang thai đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa coi như nàng giờ phút này nhấc lên vũ khí cùng người đấu pháp, đại chiến 300 hiệp, cũng sẽ không dẫn đến sinh non. Chỉ là Chu Nhi trước kia không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hiện tại đại tỷ cũng không có ở đây, không ai dạy, chính nàng trên tâm lý lo lắng hãi hùng. Động tác biên độ hơi lớn một chút, liền sợ ảnh hưởng đến trong bụng bà bảo. Lúc này, Chu Nhi ôm một cái dương lớn, rất cẩn thận đi ra, mỗi phóng ra một bước đều đặc biệt cẩn thận, sợ chân đạp phải chân đấu bẩn. Cậu tử, ngươi nhìn. Chu Nhi đem mở dương ra, bên trong là rất nhiều xanh xanh đỏ đỏ tiểu y phục. Mỗi một kiện đều làm được tiểu xảo đáng yêu, phía trên còn thêu lên hoa điệu trùng ngư. Chu Nhi giờ phút này hưng phấn mà đưa nàng làm tốt quần áo, từng kiện lấy ra, cho nhị cậu tử nhìn. Nhị cậu tử cũng không khỏi không bội phục, Chu Nhi đi theo chính mình những năm này, là càng ngày càng tài giỏi, thế mà liền nữ công kim khâu đều học xong. Ngươi nhìn, đây là ta chuyên môn vì chúng ta bảo bảo thiết kế quần áo kiểu dáng. Chu Nhi giờ phút này hai tay nâng một cái tiểu xảo quần áo. Bởi vì không biết rõ chúng ta hài tử, về sau đến tột cùng là hai cái đùi vẫn là bốn chân. Nếu như lớn lên giống ngươi chính là hai cái đùi, như ta chính là 8 đầu chân. Bạn nhất hắn mỗi người giống một chút xíu, liền không tốt đánh giá. Chu Nhi nói chuyện tới vấn đề này, nhị cậu tử trong lòng cũng không nắm chắc. Theo thải y Yển Nương Nương nói, các nàng thiên nghệ nhất tộc, chỉ sinh nữ hải, tất nhiên sẽ giống mẫu thân. Nhưng nhị cậu tử từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không giống bình thường, khả năng sẽ khác nhau. Ít ra hắn tại đêm tân hôn, không có bị Chu Nhi ăn hết, sống đến nay. Hơn nữa, hắn cùng Chu Nhi cũng đều ăn chân quý nhân sấm quả. Cho nên nhị cậu tử có đôi khi cũng đang suy nghĩ, con của mình sẽ giống hắn, vẫn là giống Chu Nhi, hoặc là một người giống một nửa, có phải hay không là 5 đầu chân? Toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra tình huống tương tự cung cấp hắn tham khảo. Chu Nhi giờ phút này đem trong tay tiểu y phục triển khai, tản mát ra nồng đậm linh lực. Bộ y phục này chủ yếu vật liệu lại là tơ nhện. Do ta thiết kế bộ này bảo bảo quần áo là dựa theo luyện chế pháp bảo phương thức luyện chế mà thành. Không chỉ có thủy hòa bất xâm, đao kiếm có thương, còn có thể biến hình, bất luận có bao nhiêu chân đều có thể xuyên. Nhị cậu tử nhìn xem món này phẩm chất đạt tới pháp bảo cấp bậc tiểu y phục, không thể không cảm thán Chu Nhi kỳ tư diệu tưởng. Xem ra chính mình không ở nhà trong khoảng thời gian này, hay là làm mẫu thân nguyên nhân, Chu Nhi vậy mà cũng bắt đầu động não. Nhìn thấy Chu Nhi đem cái này từng kiện quần áo lấy ra, tại trước mặt triển khai, có thể tưởng tượng được đến, đoạn thời gian này bên trong, Chu Nhi là tiểu bảo bảo dốc hết tâm tư. Chu Nhi, ngươi cũng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ta đi làm cơm. Nhị cậu tử đem Chu Nhi an trí ở bên ngoài, hắn một mình tiến vào phòng bếp, bắt đầu thu xếp các loại nguyên liệu nấu ăn. Đầu tiên là dùng loại kia hoàng kim cây lúa nấu một nồi lớn cơm. Trải qua những năm gần đây duy trì liên tục dùng ăn, hắn phát hiện hoàng kim cây lúa công hiệu cực dai, không chỉ có thể tăng cường pháp lực, còn có thể ôn dưỡng tạp phủ, duy trì liên tục cải thiện nhục thân cường độ. Tóm lại, chính là ăn vào chỗ đó, tốt ở đâu. Loại này cây lúa bình thường phương pháp căn bản nấu không quen, chỉ có kết hợp luyện đan kỹ nghệ, khả năng đem gạo nấu thành cơm. Nấu một nồi lớn hoàng kim cây lúa, mặt khác lại nấu một tô canh, còn xào chút thức ăn. Một cái là chua cay tiêu phối chua sợi củ cải xào thịt mặn, còn tăng thêm chút giấm. Còn xào một cái an xương chỉ thiên cống ớt xào bích nhãn linh lưu thịt. Còn có một cái đồ ăn là đem quả ớt mặt bồi hương, lại trộn lẫn bên trên hạt bừng, suối bên trên nước ép ớt, xem như đồ chấm. Làm nhị cậu tử đem thức ăn đều làm tốt về sau, tất cả đều đem đến đỉnh núi trên bàn đá bày một bàn lớn. Chu Nhi hiện tại khẩu vị đặc biệt tốt, phải dùng bát nước lớn xới cơm. Còn muốn hướng cơm bên trong để lên quả ớt mặt, nước ép ớt, tại đổ vào một chút chua cay tiêu, cùng cơm trộn lẫn tới cùng một chỗ. Nhị cậu tử cứ như vậy nhìn xem Chu Nhi ăn, đem kia từng hạt khỏa đầy quả ớt chất lòng cơm, đưa vào trong miệng, ăn đến say sưa ngon lành. Chu Nhi từ khi mang thai về sau, ăn cái gì thói quen cũng bắt đầu cải biến rất nhiều, liền thích ăn chua cùng cay. Nhị cậu tử khi còn bé nghe người ta nói đến qua chua nhi cay nữ, thích ăn chua, nghi ngờ chính là nam hải, thích ăn cay, mang thai chính là nữ hải. Hắn có đôi khi hoài nghi, chẳng lẽ Chu Nhi mang thai lòng vượng thai? Cậu tử, ngươi cũng ăn nha. Cái này cay ăn rất ngon đấy, ngươi cũng ăn chút. Còn có cái này chua cũng ăn thật ngon, ngươi nếm thử. Chu Nhi hướng chính mình trong miệng tặng đồ thời điểm, vẫn không quên uy một hai ngụm cho nhị cậu tử ăn. Những thức ăn này mặc dù là nhị cậu tử làm, nhưng hắn chính mình ăn đến vô cùng thống khổ. Loại kia một hồi kỳ chua, một hồi lớn cay cảm giác, hắn thực sự tiêu thụ không được. Hắn uống một chút quần quần nước. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nhị cậu tử chỗ nào đều không đi, mỗi ngày canh giữ ở trong nhà, biến đổi hoa văn cho Chu Nhi nấu cơm. Chu Nhi gần nhất khẩu vị càng ngày càng tốt, lượng cơm ăn càng ngày càng tăng. Bụng của nàng cũng tại từng ngày địa biến lớn, bên trong bảo bảo cũng càng ngày càng hoạt bát, phiên cân đầu, lăn lộn, múa quyền, đá chân, mọi thứ tinh thông. Cậu tử, bảo bảo lại tại đá ta. Nhị cậu tử nghe vậy, đem đầu tiến đến Chu Nhi trên bụng đi nghe. Phanh một chút, Chu Nhi bụng nâng lên một khối, bên trong chân nhỏ, cách cái bụng mạnh mẽ đá vào nhị cậu tử trên mặt. Ôi, ha ha ha. Chu Nhi lần này mang thai đến nay đã có hơn 100 năm, gần nhất sinh trưởng tốc độ đống nhiên tăng tốc. Nhìn bộ dạng này, không bao lâu liền phải sinh bảo bảo. Theo bụng càng lúc càng lớn, trong bụng động tĩnh cũng càng thêm thường xuyên cùng kịch liệt. Nhị cậu tử cùng Chu Nhi cũng bắt đầu khẩn trương. Bởi vì bọn hắn hai đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào, Chu Nhi cho tới bây giờ không có sinh qua hài tử, nhị cậu tử càng không sinh qua, liền thấy đều chưa thấy qua. Mặc dù hai người đều nhìn qua một chút sách, đều ghi chép sinh con phương pháp, trong sách lời nói cuối cùng chỉ là đảm binh trên giấy. Cậu tử, chúng ta muốn hay không mời một cái bà đỡ? Trong thôn bà đỡ không quá đáng tin cậy, vẫn là từ Đại Chu trong hoàng cung tìm đi. Nhị cậu tử thở nhỏ trong thôn lớn lên, đối với trong thôn bà đỡ cảm quan thật không tốt. Khi còn bé, thường xuyên nhìn thấy những cái kia bà đỡ, ôm chết, hay là không chết hải nhi, chôn đến hoang sơn giã linh bên trong. Tị Thế Bao, giúp ta đem cái này một phong thư, đưa đến Đại Chu hoàng cung, giao cho Cơ Thương. Nhị cậu tử chuẩn bị một cái phong thư, giao cho Tị Thế Bao, nhường hắn đưa đến Cơ Thương trong tay. Tốt đâu, đâu ra ngươi liền chờ tin tức tốt của ta. Tị Thế Bao tiếp nhận cái này phong thư, giống như con khỉ nhảy lên cao ba thước, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Gia hỏa này 1000 nhiều tuổi người, hiện tại dù sao cũng là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh hóa thần kỳ cường giả, lại vẫn không có một cái nào chính hình, đi đường ưa thích nhảy ưa thích nhảy. Tới hoàng cung, hắn đều không đi cửa chính, trực tiếp lật tường vây liền tiến vào. Chương 846, Long Phượng Thai chương 846, Long Phượng Thai Cơ Thương tiếp nhận Tị Thế Bao lật tường vây, chui cửa sổ, trong đêm đưa tới thư. Tị Thế Bao, ngươi về sau có thể đi hay không đại môn? Ta chỗ này là hoàng cung, vạn nhất tới thời điểm bắt gặp không nên nhìn làm sao bây giờ? Hoặc là bị trong cung thị vệ xem như đạo tặc, một kiếm chém giết, chẳng phải là chết vô ích. Hai người tại rất nhiều năm trước liền nhận biết, còn cùng một chỗ đoạt lấy bánh nướng ăn. Hiện tại một cái là hoàng đế đương triều, một cái là nhị cậu tử bên người chân chạy, lúc này nói chuyện cũng tương đối tùy ý tốt, lần sau ta nhất định chú ý tin đã đưa đến, ta liền đi trước. Tị Thế Bao nói, quay người lại, thử trượt một chút, từ cửa sổ lật đi. Bắt thích khách. Có thích khách. Tiếp lấy, trong hoàng cung truyền ra liên tiếp gà bay chó chạy động tĩnh. Cơ Thương nhìn xem mở ra cửa sổ, không lại để ý hắn biết, lấy Tị Thế Bao bản số, dưới tay mình những thị vệ kia còn bắt không được. Bọn thị vệ mỗi phu đều quá nhàn, hoạt động một chút cũng tốt. Lúc này, hắn mới mở ra kia một phong thư, rút ra bên trong thư tín, thế mà còn mang lậu một tấm vải. Trên tấm vải chữ viết có chút mờ đi, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn thấy phía trên nội dung. Đây là một chương phiếu nợ, trên đó viết hắn năm đó thân làm tể vương thời điểm, thiếu Trương Nhị Cầu một cái mạng. Nhìn thấy phần này viết tại trên tấm vải phiếu nợ, khơi gợi lên Cơ Thương rất xa xưa hồi ức. Những năm kia hắn vẫn chỉ là một tên trúc cơ kỳ tiểu hoàng tử, Nhị Cầu tử vẫn là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Hai người bởi vì một cái ưa thích viết phiếu nợ, một cái khác ưa thích tích lũy phiếu nợ, kết xuống thâm hậu duyên phận. Cơ Thương xem xong thư kiện bên trong nội dung bên trong, đem thư kiện cùng phiếu nợ hướng trong ngực vừa thu lại. Người tới, truyền thái y địa viện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hoàng cung đều gà bay chó chạy. Sau một ngày, Cơ Thương tự mình dẫn đội, hắn đi theo phía sau trong hoàng cung ngự y địa, thái y địa, cùng một chút có kinh nghiệm cung nữ cùng tần phi. Tất cả cùng sinh con có thể dính líu quan hệ người, tất cả đều bị hắn mang đến, trùng trùng điệp, hết thảy có hơn mấy trăm người. Nghĩa phụ, ta đem có thể cần dùng đến, tất cả đều mang đến. Nhị cậu tử nhìn xem trước mặt vài trăm người, đều cảm giác hơi có chút ngượng ngùng. Hắn muốn cho là Cơ Thương phái 3 năm người tới hỗ trợ là đủ rồi. Hiện tại người đến nhiều như vậy, nhưng Chu Nhi còn giống như không thể lập tức sinh ra tới. Hiện tại chỉ có thể đem tất cả mọi người an trí tại Xà Khẩu Sơn chung quanh ngồi xuống, mỗi ngày ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Loại này cụ thể tiếp đại an bài, liền từ Hoàng Lao tài xử lý. Nhị cậu tử chỉ tìm mấy cái ngựa y, phân biệt giúp Chu Nhi kiểm tra thân thể. Căn cứ mấy cái này ngựa y suy đoán, thai nhi sinh trưởng tốt đẹp, đại khái còn muốn chừng 1 tháng khả năng sinh sản. Nhị cậu tử đem ngựa y kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi thăm, ngựa y cũng nhìn không ra đến tột cùng là nam hải vẫn là nữ hải, cũng không phân biệt ra được có bao nhiêu chân. chỉ có thể đem cỗ này lòng hiếu kỳ đè xuống, mỗi ngày thật tốt hầu hạ Chu Nhi, nhường nàng ăn tốt nhất, uống tốt nhất, dùng tốt nhất. Bất quá, căn cứ ngự y phân phó, Chu Nhi mỗi ngày để ý như vậy nghiêm túc, rất không cần phải. Hơn nữa nàng còn hẳn là muốn bao nhiêu vận động, cái này có chút vi phạm Chu Nhi thưởng thức. Vì thế, nhị cậu tử mang theo Chu Nhi, mỗi ngày bên ngoài chạy hơn 10 dặm. Bởi như vậy, xác thực không có bất kỳ cái gì sinh non dấu hiệu, muốn ăn cũng là tăng trưởng không ít, mỗi ngày có thể ăn nhiều 1-2 bát hoàng kim cây lúa cơm, bụng căng đến lớn hơn. Nhị cậu tử trước kia ăn hoàng kim cây lúa cơm, có thể tăng lên tư chất tu luyện. Cân nhắc tới tiểu bảo bảo còn tại trong bụng, chính là tăng lên tư chất thời điểm. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Nhi cơ hồ mỗi ngày đều ăn hoàng kim cây lúa cơm. Hy vọng đối trong bụng tiểu bảo bảo có thể có chỗ trợ giúp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cuối cùng đã tới sinh sản ngày. Hai tên nữ ngự y y, dẫn mấy cái tương đối am hiểu đỡ đẻ cùng nữ cùng tần phi, bồi tiếp Chu Nhi trong phòng sinh chờ sinh. Phòng sinh cửa lớn đóng chặt, nhị cậu tử canh giữ ở ngoài phòng sinh mặt, có chút lo lắng chờ đợi. Thời gian một chút xíu đi qua. Hoa một tiếng vang dội hài nhi tiếng khóc, phá vỡ yên lặng. Nhị cậu tử trong lòng vui mừng, biết hải tử rốt cục ra đời. Nhưng cửa phòng sinh vẫn đóng chặt lại. Hoa sau một lúc lâu, trong phòng sinh lần nữa truyền ra một hồi hài nhi vang dội khóc nỉ non âm thanh. Thật chẳng lẽ chính là song bào thai? Chúc mừng Tịnh Kiên Vương, là một đôi long phượng thai. Lúc này, có hai tên hoàng cung tần phi, riêng phần mình ôm một đứa bé, từ trong phòng sinh đi tới, hướng nhị cậu tử chúc mừng. Nhị cậu tử nhìn thấy trong tã lót hai cái tiểu hoa nhi, đã sớm mừng rỡ không ngậm miệng được. Hai cái tiểu hoa nhi, một người dáng dấp giống nhị cậu tử, nhỏ như vậy liền có thể nhìn ra, là một cái trung thực thật thà mỹ nam tử, chính là một cái phiên bản thu nhỏ nhị cậu tử. Khác một người dáng dấp giống Chu Nhi, mượt mà, ngũ quan đoan trang thanh tú. Đáng tiếc, đứa nhỏ này em bé cũng cùng nhị cậu tử như thế, chỉ có hai cái đùi. Trước kia nghe Thải Y Y nương nương nói qua, bọn hắn tiên nghệ nhất tộc sinh hạ hải tử, di truyền năng lực rất mạnh, đều sẽ có 8 đầu chân, hơn nữa sẽ là nữ hải. Hiện tại xuất hiện loại sửa đổi này, nhị cậu tử hoài nghi, có thể là nhân sâm quả nguyên nhân. Lúc ấy hắn vì bồi dưỡng nhân sâm quả, không nói những cái khác, vẹn vẹn tiêu hao linh vụ nước, đều dẫn đến tiên linh đại lục linh khí hạ xuống, phi thăng hóa thần tu sĩ giảm bớt. Dùng nhiều như vậy tài nguyên, cũng vẹn vẹn bồi dưỡng ra 3 viên nhân sâm quả, đều bị hai người bọn hắn ăn hết, bận rộn hơn nửa tháng mới mang thai hải tử, có chút đặc thù cũng không kỳ quái. Nhị cậu tử đem hai cái bé con ôm vào trong ngực, một tay ôm một cái, một bên hôn một cái. Hoa vừa khóc. Chúc mừng Tịnh Kiên Vương, chúc mừng nghĩa phụ. Nhìn thấy nhị cậu tử ôm bé con, một đám người đều vây quanh hướng nhị cậu tử chúc mừng. Ha ha ha, cùng vui cùng vui. Nhị cậu tử đem bé con giao cho hai cái hoàng cung tần phi ôm, từ trong hồ lô móc ra đại lượng linh quả, linh táo, phân phát cho đại gia dùng ăn. Một bên khác, Hoàng Lao Tài đã sớm chuẩn bị tốt nấu chín đỏ trứng gà. Mỗi một quả đỏ trứng gà tại hài nhi trên mông cọ một chút, cũng gọi cái mông. Sau đó đem trứng phân phát cho khách nhân, nhường đại gia dính hỉ khí. Nhị cậu tử đã đi vào trong phòng sinh, Chu Nhi vừa sinh hai cái đứa nhỏ, thân thể có chút hư, nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh. Chu Nhi, vất vả ngươi. Nhị cậu tử đi qua ngồi tại đầu giường, cầm Chu Nhi tay, giúp hắn làm sửa lại một chút trên trán tóc tán loạn. Sau đó cúi người, tại Chu Nhi trên trán hôn một cái. Ta còn tốt, đều là cậu tử công lao. Chu Nhi vừa sinh hài tử, cũng là thật khiêm nhường. Vẫn là Chu Nhi cực khổ hơn, mang thai hơn 100 năm. Ta khốc khổ, vẫn là cậu tử cực khổ hơn, đều là cậu tử công lao. Hài tử sinh ra tới, hai người ngồi tại đầu giường, thế mà còn lẫn nhau khiêm nhượng lên rồi. Ta cũng không phiền hà, vẫn là Chu Nhi công lao càng lớn. Cậu tử, ngươi thật không mệt mỏi sao? Ừm, ta không mệt. Nhị cậu tử rất kiên định nói. Đã ngươi không mệt, vậy chúng ta lại sinh một cái. Về sau. Sau này hãy nói chương 847, thiên tư chương 847, thiên tư Chu Nhi là nhị cậu tử sinh hạ một đôi long phượng thai, đến mức hai cái bé con danh tự, nhị cậu tử đã sớm nghĩ kỹ. Nhi tử liền gọi Trương Thành, thành chữ lấy thành thật bổn phận thật thà ý tứ. Đứa nhỏ này, xem xét liền cùng nhị cậu tử là một cái khuôn mẫu làm ra, trung thực. Lấy cái tên này chính là muốn thời khắc nói cho thế nhân, Trương Thành là một cái người thành thật, một cái trung thực bổn phận người, là một cái rất đáng tin, người tin cậy. Nhị cậu tử đọc nhiều như vậy sách thánh hiền, hắn lĩnh ngộ một cái đạo lý, thành tín đi khắp thiên hạ, thành tín có thể thắng được lòng người, chân thành mới là tất sắc kỹ. Nữ nhi gọi là Trương Linh Nhi, ngụ ý nàng giống mẫu thân Chu Nhi như thế, thông minh lanh lợi. Nhị cậu tử xem ra, Chu Nhi coi như không đủ thông minh, ít ra cũng là rất tính mắt. Không phải sao có thể liếc mắt liền nhìn ra, nhị cậu tử mới là trên đời đàn ông tốt nhất. Thời thế hiện nay, có như thế tuệ nhãn người, đại khái chỉ có Chu Nhi cùng Mộng Giao tiên tử. Đáng tiếc Mộng Giao tiên tử chậm một bước, nhị cậu tử là nàng mong mà không được, vĩnh viễn không có được nam nhân. Hoa hoa hoa. Nhị cậu tử ngay tại trước bếp lò nhóm lửa nấu cháo xuất thần, lại nghe thấy một hồi tiếng khóc. Là Trương Thành khóc, Trương Thành vừa khóc, liên đối Trương Linh Nhi cũng đi theo khóc, nhị cậu tử chỉ có thể một tay ôm một cái, hống xong cái này lại hống cái kia, làm đến luôn cuống tay chân. Vừa đem hai cái em bé dỗ đến không khóc, Trương Thành lại tè ra quần, lại phải cho hắn thay tã. Nhị cậu tử nỗ lực bính bắt hơn 1000 năm, hiện tại rốt cục vượt qua toàn chức bú em sinh hoạt, tại dỗ hài tử, thay tã, cho ăn, tắm rửa mặc quần áo phương diện, để dành kinh nghiệm phong phú. Mỗi ngày đều trôi qua bận rộn, nhưng lại rất phong phú. Nhị cậu tử nguyên lai tưởng rằng chính mình là không quá ưa thích tiểu hài tử, càng sẽ không hống, quá khó khăn. Hiện tại hắn lên làm toàn chức bú em mới biết được, chính mình chỉ là không quá ưa thích hài tử của người khác. Nhà mình hài tử, ôm vào trong ngực thơm thơm, mỗi cái địa phương đều muốn gặm hai cái. hắn còn tự động nắm giữ anh lời nói, thế mà cũng có thể y y y nha nha cùng Hải Nhi đối thoại giao lưu, có đôi khi ba người còn trò chuyện khí thế ngất trời. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhị cậu tử nhìn xem trong tay bé con học xong xoay người, học xong bỏ, học xong đi đường. Cha. Cha nhị cậu tử có chút kích động nhìn xem Trương Thành, giờ phút này, tiểu gia hỏa miệng há ra một trường, nếm thử hô ba ba. Cha. Cha Trương Thành liên tiếp thử mấy lần, giống như đã tìm tới bí quyết. Bên này Trương Thành lần thứ nhất học được hô cha, bên cạnh Trương Linh Nhi, dường như nhận điểm kích thích, cũng tại học phát âm. Nha nha. Nha cha. Cha nhìn thấy Trương Linh Nhi cũng lần thứ nhất học được hô cha, nhị cậu tử kích động đến có chút khoa tay múa chân. Chu Nhi. Chu Nhi. Bảo bảo sẽ hô cha a. Thật Chu Nhi nện bước tám đầu chân, từ giữa ở giữa chạy ra, ngồi xổm hai tiểu bảo bảo trước người. Hai tử. Một đôi long phượng thai, tại nhị cậu tử vợ chồng tỉ mỉ che chở hạ, chậm rãi trưởng thành, từ học được nói chuyện, học được đi đường, đến bây giờ bắt đầu biết chữ. Nhị cậu tử vẫn luôn đang cẩn thận dạy bảo, bọn hắn vỡ lòng tài liệu, chính là đủ loại sách thánh hiền. Trương Thành quả nhiên giống nhị cậu tử như thế, thích học tập, ưa thích đọc sách thánh hiền, hơn nữa một chút liền thông. Thành Nhi, Linh Nhi, hai người các ngươi tới, giúp ta cùng một chỗ thổi lửa nấu cơm. Chu Nhi ngay tại trong phòng bếp đội và người một nhà cơm tối, chào hỏi hai cái tiểu gia hỏa đi qua hỗ trợ. Trương Linh Nhi nghe vậy, vui sướng nện bước bàn chân nhỏ liền đi, hỗ trợ nhóm lửa, hái rau. Trương Thành đang níu lấy tiểu Hắc có khả năng kình, không nguyện ý đi qua. Ta mới không dưới phòng bếp đâu. Ngươi làm gì không đi, nhanh lên một chút đi, cho người mẹ hỗ trợ. Nhị cậu tử cũng không muốn nhường Trương Thành dưỡng thành hết ăn lại nằm thói quen, thúc giục hắn nhanh lên một chút đi hỗ trợ. Gia hỏa này lại đem cổ cứng lên, sau đó gật gù đắc ý thánh nhân nói, quân tử đối với cầm thú cũng thấy sinh, không đành lòng. Không đành lòng thấy chết, nghe âm thanh, không đành lòng. Không đành lòng ăn thịt hắn, là lấy quân tử tránh xa nhà bếp vậy. Ta có quân tử chi đức, không thể xuống phòng bếp. Đây là hôm nay vừa mới giáo, con còn chưa đủ quen thuộc, giờ phút này liền nghĩ đầu cơ trục lợi. Nhị cậu tử nhìn xem chính mình cái này chất phát trung thực, một mặt thành khẩn nhi tử, thực tế còn có chút miệng lưỡi trơn tru, trong tính cách sao không như chính mình đâu. Chính mình từ nhỏ đến lớn như thế đàng hoàng người, hài tử thế nào dạng này. Hắc, con cũng không tệ lắm, đã ngươi như thế ưa thích đọc sách thánh hiền, cũng đừng đi phòng bếp hỗ trợ, đem ngươi vừa rồi đọc một thiên này, chép 100 khắc à. A, 100 thiên. Tính toán, ta còn là đi phòng bếp giúp mẫu thân nấu cơm. Trương Thành cuối cùng con nhỏ, năm nay mới 4 tuổi, tùy tiện liền bị nhị cậu tử chế phục, chỉ có thể đàng hoàng đi làm việc. Ngươi không phải mới vừa nói quân tử tránh xa nhà bếp sao? Nhị cậu tử cố ý có chút hài hước hỏi, tiểu tử, ta còn trị không được ngươi. Cái này gọi này nhất thời, kia nhất thời, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đại trượng phu biết được biến báo. Trương Thành giờ phút này lại trững chạc đàng hoàng, nhìn rất thành thật thật thà bộ dáng, ôm một bó linh một tuổi, đi tới nhà bếp. Nhị cậu tử nhìn xem đứa con trai này, càng ngày càng cảm thấy, đứa nhỏ này sao không giống như chính mình trung thực đâu. Ngẫm lại chính mình là cỡ nào trung thực thật thà một người, một chút ý đồ xấu đều không có. Ai? Vẫn là thật tốt giáo dục. Hy vọng có thể nhường hắn đi đến chính đạo. A Gia Phong nhất định phải nghiêm, muốn đang ít ra hãm hại lừa gạt trộm là không đúng, tuyệt đối không thể nhường hắn đi theo người bên ngoài, học được những này thói quen xấu. Chính mình cái này làm cha, càng hẳn là đưa đến làm gương mẫu tác dụng, trở thành hài tử học tập tấm gương. Lừa nói, cá điền một sợi dây đầu, một hạt gạo, ta cũng không cần. Nhị cầu tử ngẫu nhiên sẽ còn tìm ra một chút kỳ kỳ quái quái lưu học dạy bảo một chút, nhường Trương Thành mở rộng một chút kiến thức. Cái này ta biết, cá điền tựa như chính chúng ta trong đất hoa màu như thế, muốn quan tâm bọn hắn, bảo vệ bọn hắn, mới có thể để cho hoa màu khỏe mạnh trưởng thành, khả năng thu hoạch càng nhiều. Trương Thành đối với sách thánh hiền lý giải, thường thường là một chút liền thông, có đôi khi liền nhị cậu tử đều cảm thấy không bằng. Chính mình khi còn bé đại khái là cho heo an uy tròn váng, hay là quá đơn thuần, cũng không hiểu nhiều như vậy còn con quân vấn. Trương Thành cùng Trương Linh Nhi tại nhị cậu tử dạy bảo hạ biết chữ, đọc sách. Khi bọn hắn hai đều trưởng thành đến khi 6 tuổi, nhị cậu tử bắt đầu dạy bảo bọn hắn tu luyện công pháp. Mặc dù nói, thế giới này chính là một tòa chuyên môn dùng cho nuôi dưỡng vòng lớn lồng, tất cả mọi người là tiên giới chư thần một món ăn. Nhưng nhị cậu tử hiện tại là tiên giới nông nô độc nhất vô nhị người đại diện, hẳn là có thể lấy quyền nhu tư che chở mình hai đứa bé. Nếu như không tu luyện, người bình thường hơn 100 năm tuổi thọ liền chết, liền cho tiên giới khi một đạo món ăn tư cách đều không có. Nhị cậu tử tại chính mình nắm giữ công pháp bên trong chọn chọn lựa lựa, tuyển một bộ thích hợp nhất đặt nền móng công pháp, dạy bảo cho hai người tu luyện. Kỳ thật, cùng người bình thường tu luyện đều là giống nhau, từ luyện khí kỳ bắt đầu, sau đó lại đến trúc cơ, kim đan. Đây là luyện khí tầng 1 công pháp, các ngươi học thuộc lòng về sau, có thể tinh tế phỏng đoán, nếm thử cảm ứng tiên địa linh khí, cũng dẫn khí nhập thể. Nhị cậu tử đem tầng thứ nhất công pháp để cho hai người đọc thuộc lầu đầu, sau đó tự mình giám sát hai người bọn hắn tu luyện. Hai người dựa theo phân phó của hắn, đàng hoàng dọn xong tư thế, ngồi xuống, sau đó nhắm mắt cảm ứng. Mới qua 2-3 cái hô hấp, Trương Thành có đôi chút không kịp chờ đợi đứng dậy. Cha, là cái dạng này sao? Ngồi xuống, tu tiên giả đầu tiên muốn trầm tâm tĩnh khí. Nhị cậu tử nghiêm nghị khiển trách quát mắng, sự tình khác có thể đảm nhiệm tính tình của hắn, nhưng tu luyện loại chuyện này nhất định phải mạnh mẽ, không được có bất kỳ đầu cơ trục lợi. Cha, ta giống như đã biết. Trương Thành nói, hai mắt nhắm lại, sau đó chậm rãi hít thở. Theo hô hấp của hắn, không khí chung quanh bên trong thiên địa linh khí điểm sáng, chậm rãi hướng Trương Thành thể nội hội tụ đi vào. Dẫn khí nhập thể, chính là tu luyện tới luyện khí tầng 1 tiêu chí. Nhanh như vậy, nhị cậu tử đều không nghĩ tới, trên đời thật sự có thiên tài, có yêu nghiệt. Chính mình năm đó vì tu luyện tới dẫn khí nhập thể, không biết rõ dày vò bao lâu, tại dưới cơ duyên xảo hợp mới tu luyện thành công. Dưới mắt Trương Thành mới 6 tuổi, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, liền đã hoàn thành. Theo Trương Thành thành công dẫn khí nhập thể, cũng không lâu lắm, Trương Linh Nhi cũng nắm giữ. "Cha, ta cũng biết." Hai người nguyên bản nghe nhị cậu tử lão cha nói, dẫn khí nhập thể rất khó, phải dùng thời gian rất lâu, chậm rãi đi cảm ứng. Bọn hắn đều đã làm tốt rất khó khăn, cùng vượt qua khó khăn chuẩn bị. Không nghĩ tới, mới ngay từ đầu liền học được, nhưng chính hắn đều cảm thấy có chút không thể tin được. "Các ngươi không muốn kiêu ngạo, dẫn khí nhập thể chỉ là tu luyện bước đầu tiên, tiếp xuống các ngươi muốn đánh thông nhâm đốc hai mạch, mở đan điền." Nhị cậu tử vì phòng ngừa hai người kia quá kiêu ngạo, lại đem đến tiếp sau vài đoạn tu luyện, tất cả đều dạy cho hai người. Vì phòng ngừa đem lời nói đến quá vẹn toàn, lần này hắn không có tận lực cường điệu đả thông nhâm đốc hai mạch, mở đan điền có nhiều khó, mà là nói đến hời hợt. "Tốt, hai người các ngươi trở về tu luyện, đợi đến mở ra đan điền về sau, lại tới tìm ta." Nhị cậu tử đem hai người đuổi tới riêng phần mình tu luyện trong căn phòng nhỏ, nghĩ thầm, lần này hai người làm gì cũng phải mấy tháng. Hắn nhớ kỹ chính mình năm đó, thế nhưng là dùng thời gian rất lâu mới mở hạ đan điền. "Cha, ta thành công." Chỉ là mới đem hai người đuổi vào trong nhà tu luyện, vẹn vẹn qua một ngày, Trương Thành liền rất hưng phấn từ trong phòng nhỏ lao ra. "Cha, ta cũng thành công." Cơ hội là không sai biệt lắm thời gian, Trương Linh Nhi cũng từ tu luyện trong phòng nhỏ lao ra, nàng cũng tu luyện thành. Nhị cậu tử nghe vậy, lại là giật mình, hôm qua mới dẫn khí nhập thể, vừa bước vào luyện khí kỳ, lúc này mới qua một ngày thời gian, liền thành công mở đan điền. Tu tiên giả hết thảy có 3 cái đan điền, một cái là hạ đan điền, dùng cho chứa đựng pháp lực, chính là tương lai đan điền chi hải. Hiện tại bọn hắn hai người mở đan điền, chính là chỉ hạ đan điền, dưới rốn 3 tấc chỗ. Ngoài ra còn có trung đan điền cùng thượng đan điền. Trung đan điền tại đàn bên trong, hai sữa liên tuyến trùng điểm chỗ. Đến mức thượng đan điền, tại mi tâm về sau, cùng hai thai liên tuyến giao nhau chỗ. Thượng đan điền chính là tu tiên giả thức hải, chứa đựng thần thức. Nhị cậu tử thần thức cho hai người đều kiểm tra một hồi, quả nhiên, bọn hắn đều đã mở ra đan điền. 6 tuổi, còn tại Mặc Tã niên kỷ, mới dùng một ngày thời gian, liền đã mở đan điền. "Ừm, không sai." Nhị cậu tử lúc này rốt cục có kinh nghiệm, tận lực biểu hiện được hời hợt, để cho hai người không biết rõ, tự mình tu luyện đến tuột cùng xem như nhanh, vẫn là chậm. Lấy các ngươi hai tư thế, mặc dù còn hơi hơi chậm một chút, đã coi như là rất tốt. Chương 848, Liễu Áo chương 848, Liễu Áo Trương Thành cùng Trương Linh Nhi chỉ dùng một ngày, thành công mở hạ đan điền về sau, lại chỉ dùng 2 ngày, thành công mở ra thượng đan điền thức hải, nắm giữ thần thức. "Ba ba, chúng ta tu luyện được thế nào?" Hai người ngẩng đầu, rất tự hào nhìn qua nhị cậu tử. Tuổi bọn họ tuy nhỏ, giờ phút này đã nắm giữ luyện khí tầng 4 tu vi, có thể cảm nhận được thể nội trào lên pháp lực, cảm nhận được lực lượng cường đại. Bản năng cảm thấy mình đã rất lợi hại, nhất định là tu luyện được kết quả rất tốt. "Ừm." Nhị cậu tử chỉ có chút gật gật đầu, vuốt ve hai đứa bé đầu. "Hai người các ngươi mặc dù tu luyện được tương đối chậm, tư chất hơi hơi kém một chút, so với ba ba năm đó, cũng kém rất nhiều. Nhưng các ngươi vẫn là cha hảo hải tử, cha cùng nương vẫn là thương các ngươi." Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy, cũng hơi cúi xuống tiêu ngạo đầu. Vốn cho là mình đã rất lợi hại, không nghĩ tới, tư chất của mình cũng không tốt. May mắn cha mẹ chưa từng ghét bỏ, như cũ thương bọn họ như cũ. "Ba ba, ngươi yên tâm, ngươi chậm cần bắt đầu sớm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện." Trương Thành rất nhanh liền tiếp nhận chính mình tư chất không tốt sự thật, hướng nhị cậu tử biểu lộ quyết tâm, nhất định phải dùng ngày mai chăm chỉ, đền bù tiên thiên không đủ. "Cha, ta cũng giống vậy, ta cũng muốn chăm chỉ cố gắng, thật tốt tu luyện." Đồng thời, Trương Linh Nhi cũng đi theo biểu lộ quyết tâm, nàng cũng muốn cố gắng gấp bội, đền bù tiên thiên tư chất không đủ. Hai người quyết tâm, đem nhị cậu tử dọa đến khẽ run rẩy. Hắn chẳng qua là cảm thấy hai người tư chất quá nghịch tiền, tại cái này người người đều là một món ăn lồng bên trong, cũng không phải chuyện gì tốt. Muốn đả kích một chút, để cho hai người nghỉ ngơi một chút, chậm lại một chút tốc độ tu luyện. Không nghĩ tới, hai người ngoại trừ tư chất viễn siêu thường nhân, còn như thế có lòng cầu tiến. "Hai tử, các ngươi còn nhỏ, tu luyện sự tình, tạm thời không nên gấp gáp, hiện tại có thể chơi điểm khác." Nhị cậu tử xem như gia trưởng, hai tử thái thượng tiến bảo, hắn hẳn là xé một chút bọn nhỏ chân sau, nếu như có thể hơi hơi mê muội mất cả ý chí một chút cũng tốt. Suy nghĩ một chút, chính mình khi còn bé mỗi ngày làm việc rất bận, ngẫu nhiên có thể chơi một chút, chính là cùng mấy đứa cùng tuổi người tới xả khê bên trong mò cá bắt tôm, trên mặt đất bên trong lật cá trạch. "Cha mang các ngươi tới trong sông đi mò cá thế nào?" Nhị cậu tử cười hì hì hỏi. Ai ngờ, Trương Thành tiểu tử này, một mặt kiên định lắc đầu. "Không được, ta tư chất không tốt, người khác chơi thời điểm, ta nên nỗ lực gấp đôi cố gắng. Xuống nước mò cá sẽ ảnh hưởng ta tu luyện, không đi, ngươi mang linh mà đi a." Nhị cậu tử cũng không nghĩ đến, như vậy chuyện đùa, thế mà cũng không cách nào ảnh hưởng tiểu tử này lòng cầu tiến. "Cha, ta cũng không đi, ta cũng muốn giống ca ca, cố gắng gấp bội. Ngươi mang mẫu thân đi chơi đi." Trương Linh Nhi khả năng không có Trương Thành kiên định như vậy chủ ý, nhưng là có tấm gương phía trước, nàng vẫn là sẽ học. Nhị cậu tử một kế không thành, lại sinh một kế, đã đối chơi không có hứng thú. Vậy chỉ dùng ăn dụ hoặc. "Đúng rồi, ta và ngươi mẫu thân chuẩn bị giết một đầu bích nhãn linh lưu, làm một đạo mỹ thực, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ?" Lần này, Trương Linh Nhi rõ ràng động tâm rồi, con mắt lóe sáng lên tiểu tinh tinh, khóe miệng nước bọt đều xuống tới. Trương Thành cũng có chút ý động, lặng lẽ nuốt vào từng ngụm nước. "Không đi, ta muốn tu luyện. Ba ba đừng ảnh hưởng ta cố gắng. Tư chất không đủ, ta nên nỗ lực gấp đôi cố gắng, còn có tư cách gì sống phong túng?" Trương Thành giờ phút này trung thực thật thà trên mặt, vậy mà dị thường kiên định. Cùng nhị cậu tử nói một tiếng về sau, liền bay người chính mình đi vào tu luyện thất. Sau đó, Trương Linh Nhi cũng có chút không thôi hướng tu luyện thất đi đến cửa phòng tu luyện, đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, nàng lại đem đầu ló ra. "Cha, chớ ăn xong, ăn ngon cho ta cùng ca ca lưu lại một phần. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng quên." Sau đó đem đầu đi đến co rụt lại, phanh một chút, khép lại đại môn. Nhị cậu tử nhìn thấy cửa lớn đóng chặt hai gian tu luyện thất, hắn trong lòng có chút hối hận. Sớm biết dạng này, liền không nên nói bọn hắn tư chất kém, ngược lại đem bọn hắn lòng tranh cường hào thắng cho kích thích tới. Vốn là nắm giữ nghịch thiên tư chất, còn như vậy khắc khổ cố gắng tu luyện, khả năng không dùng đến mấy trăm năm, hai người liền sẽ tu luyện tới hóa thần kỳ. Một khi tới hóa thần kỳ, liền phù hợp tiên giới phi thăng tiêu chuẩn. Cho dù có chính mình che chở, hoặc nhiều hoặc ít cũng không an toàn. Sau một ngày, hai người tu luyện kết thúc, từ trong phòng tu luyện đi tới. Trải qua một ngày này thời gian tu luyện, hai người đã từ luyện khí tầng 4, tu luyện đến luyện khí tầng 5. "Cha, thật đói nha. Ăn ngon đâu?" Trương Linh Nhi từ tu luyện thất vừa ra tới, liền chạy tới nhị cậu tử trước người, bị nhị cậu tử một thanh ôm lấy, giơ lên giữa không trung chuyển mấy cái vòng vòng. "Ha ha ha." Trương Linh Nhi trung quy là tiểu nữ hài tâm tính, bị giơ lên giữa không trung, mở rộng hai tay, sắp cười choáng váng. Nhị cậu tử ôm xong Trương Linh Nhi về sau, đem nàng buông xuống, đem hai tay vươn hướng Trương Thành. "Đến, hiện tại đến phiên ôm ngươi." "Ta mới không cần." "Ai ngờ," Trương Thành hai tay vây quanh ở trước ngực, đầu xoay qua một bên, miệng cong lên, có chút dương lên, vẻ mặt khinh thường. "Ta cũng không phải loại kia 3-4 tuổi đứa nhỏ, ai còn chơi loại này ngây thơ trò xiếc." Nhị cậu tử tay đều vươn ra, không nghĩ tới bị nhi tử cự tuyệt, hắn mỗi một lần ra tay, xưa nay không có thói quen tay không mà quay về. Một thanh cưỡng ép đem Trương Thành ôm đến trong ngực, sau đó giơ lên không trung, cứng đờ chuyển mấy chục vòng, trực tiếp đem hắn xoay chuyển đầu váng mắt hoa, lúc này mới buông xuống. Trương Thành lung lay mấy lần, mới miễn cưỡng trên mặt đất đứng vững, thu hồi trên khóe miệng lưu lại nụ cười, tiếp tục lộ ra khinh thường thần thái. "Ngây thơ, ta cũng không phải những cái kia 4-5 tuổi đứa nhỏ." Hai người từ tu luyện thất đi ra, sớm đã đói đến bụng hụt cục gọi. Luyện khí cùng trúc cơ kỳ tu tiên giả, muốn ăn đều sẽ tăng nhiều, là muốn tiêu hao càng nhiều năng lượng, lấy chuyển hóa thành pháp lực tu vi. Mẫu thân ngươi đã làm tốt một bản lớn mỹ thực, nhị cậu tử mặc dù trăm phương ngàn kế xé người phương diện tu luyện chân sau, nhưng ở phương diện ăn uống cũng không dám có nửa điểm qua loa. Chính là lớn thân thể tuổi tác, mỗi ngày đều cho bọn họ ăn tốt nhất. Hoàng kim cây lúa cơm, bích nhãn linh nhu thịt, các loại hải sản, linh quả, hoa quả khô trở, đều cực kỳ phong phú. Hai người sau khi ăn xong, cũng không thế nào chơi đùa, lại chạy tới tu luyện, nhị cậu tử khuyên đều không khuyên nổi. Như thế ngày qua ngày, nhị cậu tử mỗi ngày nghĩ hết biện pháp, kéo chậm hai người tiến độ tu luyện, mỗi ngày đấu trí đấu dũng. Cuối cùng, tại hai người 7 tuổi thời điểm, còn là tu luyện tới luyện khí tầng 10, cảnh giới đại viên mãn. Tại một ngày nào đó buổi sáng, nhị cậu tử vừa rời giường, liền nghe tới hai người hô to gọi nhỏ thanh âm. "Ba ba, mẹ." Hai người nhìn thấy nhị cậu tử đi ra, vội vàng đi tới, trên mặt vui sướng ép đều ép không được. "Cha, hai chúng ta đều chúc cơ thành công." "Chúc cơ? Hai người các ngươi đã chúc cơ?" Nhị cậu tử so hai người bọn họ càng thêm kinh ngạc. Thân thức tại trên thân hai người nhìn một chút, quả nhiên đã là chúc cơ tu sĩ khí tức. Trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn trong lòng kinh ngạc. Hắn muốn là muốn nhường hai người thả chậm điểm tốc độ, lại tiếp tục mài giũa một chút pháp lực, liền một mực không cho bọn hắn chúc cơ đan. Thậm chí liền chúc cơ đan chuyện đều không có nhắc qua, hai người không biết rõ có loại đan dược này tồn tại. Nhưng mà hai người tại không có chúc cơ đan dưới tình huống, vẹn vẹn tự nhiên tu luyện đạt tọa, liền dễ như trở bàn tay đột phá đến chúc cơ kỳ. Một năm này, hai người bọn họ mới 7 tuổi. "Cha, hai chúng ta hiện tại tiến độ tu luyện tính là gì trình độ, có hay không đổi kịp những người bình thường kia?" Hai người rốt cục chúc cơ thành công, đầu tiên quan tâm là bỏ ra gấp đôi cố gắng, có hay không đổi kịp bình thường tư chất tu sĩ. "Ừm, coi như không tệ." Nhị cậu tử lúc này cũng chỉ có thể gật đầu, hơi khen ngợi một chút. "Đúng rồi, các ngươi đan điền chi hải rộng bao nhiêu?" Một cái tu tiên giả chúc cơ lúc, đan điền chi hải độ rộng cũng liền biểu thị người này tư chất tu luyện. Trương Linh Nhi còn chưa kịp trả lời, Trương Thành lại trước mở miệng hỏi, "Cha, ngươi năm đó chúc cơ thời điểm, đan điền chi hải rộng bao nhiêu?" Nhị cậu tử nghe vậy, cảm giác vấn đề này không tốt lắm trả lời. Hắn trước kia chúc cơ thời điểm, đan điền chi hải chỉ có rộng 3 tấc. Hai người này tư chất siêu phàm, đan điền chi hải khẳng định sẽ rất rộng. Nếu như ăn ngay nói thật, chỉ sợ về sau liền không tốt lắc lư. "Cha năm đó chúc cơ thời điểm, đan điền chi hải độ rộng là khoảng 1 trượng." Chương 849, biển như thế rộng lớn. Chương 849, biển như thế rộng lớn. Ha ha ha. "Nhị cậu tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ha ha ha, đều đã là làm cha người, còn không biết xấu hổ như vậy, lừa gạt 7 tuổi đứa nhỏ." Nhị cậu tử mới nói được chính mình lúc trước chúc cơ thời điểm, đan điền chi hải có khoảng 1 trượng, hai đứa bé cũng còn không có nhiều phản ứng. Lại nghe được Thường Linh Nhi tung bay ở không trung, cười đến ngửa tới ngửa lui. "Nhị cậu tử, châu đều bị ngươi thổi tới bầu trời." Năm đó nhị cậu tử vừa mới chúc cơ thành công thời điểm, bởi vì đan điền chi hải quá nhỏ, xấu hổ tại trước mặt người khác nhấc lên. Đối với người khác đều giấu giếm rất hoàn toàn, nhưng Thường Linh Nhi lại là biết tình hình thực tế. Lúc này nghe được nhị cậu tử lớn quát lác, liền 7 tuổi đứa nhỏ đều không buông tha, nhịn không được cười đến đau bụng. Cũng may Thường Linh Nhi xem như xà khẩu sơn khí linh, chỉ có nhị cậu tử có thể nhìn thấy. Bất luận hắn thế nào cười, thế nào la lộn, Trương Thành cùng Trương Linh Nhi cũng không biết. Nếu không, bị hắn như thế ở trước mặt mặt trần, nhị cậu tử hình tượng liền hoàn toàn hủy. Nhị cậu tử không để ý đến Thường Linh Nhi, liền xem như không có trông thấy, tiếp tục cùng hai cái đứa nhỏ nói chuyện. Chúc cơ thời điểm, đan điền chi hải đạt tới rộng 1 trượng, kỳ thật cũng không cái gì, chỉ có thể coi là bình thường. Nhị cậu tử nhìn thấy hai người trúc cơ thành công, vừa mới bắt đầu sau khi kinh ngạc, chuyển thành âm thầm mừng thầm. Người bình thường tu luyện trúc cơ thời điểm, đan điền chi hải chừng một thước, thiên tư yêu nghiệt, có thể sẽ có 5-6 thước, 6-7 thước. Hắn có thể tận lực đem đan điền chi hải thổi phồng đến mức lớn một chút, cho hai người dựng nên một cái rộng lớn mục tiêu, về sau liền không cách nào nhanh chóng tu luyện tiến giai. Đúng rồi, hai người các ngươi đan điền chi hải là bao lớn? Ta cũng là bình thường. Trương Thành cào một chút đầu, rất tùy ý nói. Ta cũng là. Trương Linh Nhi vội vàng nói theo. Bình thường. Nhị cậu tử có chút nghi hoặc, bình thường lại là nhiều ít. Ừm, chính là ba nói bình thường. Nhị cậu tử rốt cuộc để ý hiểu đến đây, chính là hắn mới vừa nói rộng một trượng, bình thường. Hai người các ngươi đan điền chi hải đều đạt đến rộng một trượng. Giờ này phút này, nhị cậu tử chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng mình kinh đào hải lãng, làm bộ hứng hở hỏi thăm. Tưởng tượng năm đó, chính mình vì đem đan điền mở rộng tới rộng một trượng, không biết do đã ăn bao nhiêu thua thiệt, bị bao nhiêu tội, chịu qua nhiều ít đánh. Dùng hơn 100 năm thời gian, mới đem đan điền chi hải mở rộng tới rộng một trượng. Hiện nay, chính mình một đôi nhi nữ, mới 7 tuổi, không cần trúc cơ đan, vừa trúc cơ liền có rộng một trượng. Nhưng hắn hiện tại, loại này tâm tình kích động còn không thể biểu lộ ra, chỉ có thể làm bộ hứng hở, bình thường. Đúng vậy à, hai chúng ta đã rất cố gắng, vẫn là chỉ có rộng một trượng, thiên phú của chúng ta thật không quá đi. Về sau chỉ có thể càng tăng thêm cố gắng, mới sẽ không cho ba mất mặt. Trương Thành cùng Trương Linh Nhi, bởi vì chính mình đan điền chi hải chỉ có rộng một trượng, cảm giác được có chút hổ thẹn. Hai người bọn hắn tuổi tác còn nhỏ, không có cơ hội cùng ngoại giới tu tiên giả tiếp xúc giao lưu, mà đi theo nhị cậu tử xung quanh người, hiện tại tất cả đều là chút hóa thần cường giả. Tại những này hóa thần kỳ cường giả trước mặt, bọn hắn chỉ có thể cảm nhận được mình tựa như tiểu hài tử như thế nhỏ yếu. Không mất mặt, các ngươi đều là cha hảo hài tử, bất luận tư chất của các ngươi có nhiều chênh lệch, cha cùng nương đều là thương các ngươi. Ba thật tốt. Trương Linh Nhi nhón chân lên, ôm lấy nhị cậu tử cổ, tại trên mặt hắn ẩm ướt hôn một cái. Tu tiên giả trúc cơ kỳ chính là trúc vững căn cơ ý tứ, một trượng chỉ là bắt đầu, các ngươi muốn trong đoạn thời gian này tu luyện pháp lực, không ngừng mở rộng đan điền chi hải. Đã tên là đan điền chi hải, tên như ý nghĩa, chính là muốn mở rộng giống biển cả như thế, vô biên vô hạn. Phải giống như biển cả như thế rộng lớn sao? Trương Linh Nhi dùng thần thức nhìn một chút chính mình mới rộng một trượng đan điền chi hải, nghĩ đến tương lai muốn mở rộng thành vô biên vô tận biển cả, nàng có đôi chút tuyệt vọng. Ba yên tâm, Hải Nhi nhất định có thể đem đan điền chi hải mở rộng thành biển cả đồng dạng. Trương Thành cũng là lòng tin tràn đầy, thề muốn làm tới cái này một hùng vĩ mục tiêu. Tốt, con ta quả nhiên là có chí khí. Ba, còn có ta đây, ta cũng phải đem đan điền mở rộng giống biển cả như thế. Tốt, ta Linh Nhi cũng là có chí khí. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nhị cầu tự đem mở rộng đan điền công pháp phân biệt giao cho hai người, để bọn hắn tự mình tu luyện. Hai người thu nạp linh khí toàn bộ dùng cho mở rộng đan điền chi hải, hiện tại tốc độ tu luyện rốt cục chậm lại. Thế này, nhị cầu tự rốt cục thở dài một hơi. Một khi bắt đầu mở rộng đan điền độ rộng, chẳng những hiện tại tốc độ tu luyện sẽ trên diện rộng hạ xuống, tương lai tới kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thậm chí hóa thần kỳ, tốc độ tu luyện đều sẽ chậm rất nhiều. Căn cơ quá thâm hậu, bất lợi cho đột phá, sẽ khiến cho mỗi một cảnh giới đều cần tích lũy thời gian rất lâu, mỗi một cảnh giới đột phá cũng biến thành khó khăn rất nhiều. Hai người từ 7 tuổi 1 năm kia trúc cơ bắt đầu, mãi cho đến 9 tuổi, đan điền chi hải gia tăng 1 trượng, đạt đến rộng 2 trượng. Sau đó một mực tu luyện tới 13 tuổi, bọn hắn đan điền chi hải mới đạt tới rộng 3 trượng. Như thế, bọn hắn lại tu luyện tới 18 tuổi, đan điền chi hải đạt đến rộng 4 trượng. Càng về sau, mở rộng đan điền liền càng gian nan. Hơn nữa, cho tới bây giờ, hai người bọn hắn vẫn chỉ có trúc cơ sơ kỳ. 18 tuổi Trương Thành đã dáng dấp cùng nhị cậu tử như thế cao, ngũ quan dung mạo cũng có thể thấy được, là nhị cậu tử phiên bản. Lấy hắn cái này hình tượng, tại toàn bộ tu tiên giới tuyệt đối là xếp hạng thứ 2 mỹ nam tử. Trương Linh Nhi cũng trổ mã đến cùng một đóa xinh đẹp như hoa. Ba, chúng ta có thể hay không đi bên ngoài lịch luyện một chút? Đúng a, ba, chúng ta đều đã 18 tuổi trưởng thành. Người thường xuyên nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, chúng ta muốn đi mở mang một chút thế giới bên ngoài. Hai người từ nhỏ đến lớn đều tại Xà Khẩu Sơn lớn lên, mỗi ngày đều là buổi tiếp phụ mẫu, đọc sách thánh hiền hoặc là tu luyện. Còn chưa có đi bên ngoài du lịch qua, càng không cùng người ngoài tiếp xúc qua. Không được, bên ngoài quá hung hiểm, lấy các ngươi trước mắt chút thực lực ấy, giống như sâu kiến, người khác nhẹ nhàng một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết. Nhị cậu tử lắc đầu, rất kiên định từ chối yêu cầu này. Hai người nghe vậy chỉ có thể thất vọng mà cúi thấp đầu. Ta bằng lòng các ngươi, tu luyện tới kim đan kỳ, liền có thể ra ngoài hành động. Tốt ta, vậy chúng ta trở về tiếp lấy tu luyện. Hai người vừa nghĩ tới kim đan kỳ, cũng cảm giác có chút xa xôi, có chút chỉ có thể nhìn mà thèm. Bọn hắn trước mắt đan điền chi hải, còn chỉ có rộng 4 trượng. Muốn tu luyện tới giống biển cả như thế rộng lớn vô biên, còn không biết là ngày tháng năm nào sự tình, chỉ có thể tiếp tục cố gắng gấp bội. Nhị cậu tử nhìn xem hai người ủ rũ trở về dáng vẻ, có chút không đành lòng, bất quá vẫn là cố kiềm nén lại. Không có cách nào, một khi nhường chính bọn hắn ra ngoài lịch luyện, nhị cậu tử vì bọn họ biên tạo lời nói dối, lập tức liền sẽ bị đâm thủng. Hai người liền sẽ biết, bình thường tu tiên giả trúc cơ thời điểm, đan điền chi hải độ rộng chỉ có chừng một thước. Giống hai người bọn họ, vừa trúc cơ liền đạt đến rộng một trượng, sớm đã là tuyệt thế thiên tài một loại. Đến lúc đó nhị cậu tử lắc lư kế hoạch của bọn hắn, liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Chờ bọn hắn tu luyện đến kim đan kỳ, lúc kia coi như hiểu được, cũng đã chậm. Nhị cậu tử nghĩ tới đây, khoe miệng không khỏi toát ra một vẻ tâm hiểm mỉm cười. Hai người cuối cùng còn quá trẻ. Cậu tử, đoán xem ta là ai? Nhị cậu tử vừa đem hai đứa bé lắc lư lấy trở về tu luyện, liền có một đôi ấm áp mềm mại tay che ở hai mắt của hắn bên trên, đồng thời một cái ấm áp thân thể chăm chú dán tại phía sau lưng của hắn bên trên. Ta đoán ngươi là A Hoa.
Không phải, ngươi lại đoán.
Sau lưng ấm áp thân thể rất rõ ràng xoay bỗng lúc đích, dường như tại lắc đầu, tựa hồ là đang tận lực ưỡn nẻo thân thể. Nhị cầu tử một tay sờ lấy tay ấm áp, một cái tay khác thì rôi đến đằng sau, tại người đứng phía sau trên thân dừng lại loạn xạ lục lọi. Một bên tìm tòi một bên suy đoán, một hồi nắm đến đầu này chân, một hồi mò đến cái chân kia, tám đầu chân qua lại đổi. Trong miệng niệm đi ra danh tự cũng đổi 10 cái, chính là không có đoán được là Chu Nhi.
Hi hi hi.
Đoán đúng có thưởng a. Đoán đúng liền ban thưởng ngươi về nhà chơi đùa, ta lại phải giúp ngươi sinh tiểu bà bảo. Nhị cầu tử sau lưng, Chu Nhi che lấy ánh mắt của hắn, rất đáp ý cười. Ta đoán ngươi là A Lạn.
Ai nha?
Lại sai, sai nhiều như vậy, ta muốn trừng phạt ngươi chơi với ta trò chơi. Chu Nhi một phát hung ác, liền đã dùng tơ nện kéo lấy nhị cậu tử, hướng phòng bằng kiếm đi vào trong đi. Nơi đây tỉnh lược 500 bạc chữ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt lại qua hơn 100 năm. Trương Thành cùng Trương Linh Nhi đang điền chi hải, mặc dù không có biến thành vô biên vô tận một vùng biển rộng, nhưng ít ra có rộng mấy chục trượng. Tại toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bởi vì trúc cơ kỳ tu sĩ thọ nguyên chỉ có 200 năm, hai người bọn hắn hiện tại cũng là 100 nhiều tuổi người. Thật sự nếu không trúc cơ liền thọ nguyên hao hết, không có cơ hội. Nếu không phải nhị cầu tử nắm giữ đại lượng bảo vật, loại kia hoàng kim cây lúa nấu cơm, mỗi ngày đều bao ăn no. Bằng không bọn hắn liền đan điền chi hải bên trong pháp lực đều lấp không đầy. Mắt thấy thọ nguyên sắp không đủ, hai người tại nhị cầu tử an bài xuống, bắt đầu kết đan. Kết đan thời điểm, trong lòng hai người còn bao hàm lấy tiếng mới. Thật đáng tiếc, kiếp này chưa thể đem đan điền chi hải khuyết trương giống vô biên vô tận biển cả như thế rộng lớn. Lấy nhị cầu tử bây giờ hùng hậu tài lực, hai người kết đan cũng không có quá nhiều khó xử, hai người chỉ dùng một tháng thời gian, liền thành công đột phá đến kim đan kỳ. Làm nhị cầu tử nhìn thấy hai người bọn họ kim đan lúc, cũng thực bị giật mình tê lên. Năm đó nhị cầu tử kim đan, có người thành niên đầu lâu lớn như vậy. Loại này đầu lâu lớn kim đan, đã để nhị cầu tử trong bóng tối cao hứng không ngậm miệng được. Thực sự không nghĩ tới hai người kia kim đan sẽ là như vậy rung động. Viên kia đường kính 1-2 trượng kim sắc đại cầu, ngoại trừ cả hai đều là kim sắc, thực sự không cách nào đem bọn hắn cùng kim đan liên hệ tới cùng một chỗ. Hai người đan điền chi hải phía trên, lơ lửng một khỏa đường kính có 1-2 trượng kim sắc đại cầu, chậm rãi đi lòng vòng. Nắm giữ siêu cấp lớn kim đan, hai người chiến đấu bên trong có khả năng bạo phát đi ra thực lực, cũng là sâu không lường được. Ít ra bên ngoài gặp phải nguyên anh tu sĩ, tuyệt đối không là hai người bọn hắn đối thủ.
Tốt, thật tốt.
Hai người các ngươi rất không tệ. Nhị cầu tử nhìn thấy chính mình ưu tú như vậy một đôi nhi nữ, âm thầm đã sớm mừng rỡ không ngậm miệng được.
Cha, chúng ta bây giờ có thể đi bên ngoài lịch luyện sao?
Cha, ta cũng nghĩ ra đi một chút. Hai người tại nơi này nhẫn nhịn 100 nhiều năm, hiện tại chuyện xưa nhắc lại, chính là muốn ra ngoài chơi.
Tốt, hai người các ngươi thu thập một chút đồ vật. Ta dự định nhường Tị Thế Bao cùng Đại Bạch Ngông cùng các ngươi đi ra ngoài chơi.
Hiện tại gạo sống đã gạo nấu thành cơm, hai người kim đan thành hình, tu luyện về sau đường xá, muốn nhanh cũng nhanh không nổi. Mong muốn tu vi tiến giai, nhất định phải dùng pháp lực đem cái này một khỏa cực lớn trứng vàng cùng đan điển chi hải tất cả đều lấp đầy.
Tốt ta, quá tốt rồi.
Trương Linh Nhi hưng phấn đến nhảy lên cao 2-3 trượng, hớn hở ra mặt. Trương Thành cũng là rất trầm ổn, trải qua cái này 100 nhiều năm thời gian tẩy lễ, hắn mặc dù không tới bên ngoài từng trải, nhưng hắn đã học qua sách thánh hiển, chất đống đều nhanh có xả khẩu sơn cao như vậy. Hai người tùy ý thu thập một chút vật phẩm, cùng ngày liền xuống núi. Nhìn thấy hai người xa xa rời đi, cùng bọn hắn đồng hành còn có Tị Thế Bao cùng Đại Bạch Ngỗng. Trương Thành trước khi đi, đem Tiểu Hắc cũng ôm đi, giờ phút này nhường Tiểu Hắc ngồi xổm trên vai của hắn. Hai người bọn hắn một mực đuổi bạn chúng ta, hiện tại bỗng nhiên rời đi, trong lòng vắng vẻ.
Nếu không,
chúng ta trở về tái sinh hai cái bảo bảo. A Chu Nhi nói, bỗng nhiên tập kích bất ngờ, một thanh liền ôm lấy nhị cậu tử bờ eo thon.
Không muốn, hôm qua không phải vừa thử qua sao?
Nhị cậu tử chỉ có thể giãy giụa, ý đồ thoát khỏi ma trảo, nhưng Chu Nhi đã đem tơ nện ở trên người hắn, cuốn mấy trọng.
Chúng ta trở về thử lại lần nữa đi.
Hơi chương 850, lại tới chương 850, lại tới từ khi Trương Thành cùng Trương Linh Nhi đi ra ngoài lịch luyện, chuyến đi này chính là mấy chục năm. Nhị cậu tử cùng Chu Nhi trong nhà, mỗi ngày nhơn nhớt nhóm mó, dày vò mấy chục năm, cũng không thấy Chu Nhi lại nghi ngờ đứa bé. Nhưng Chu Nhi lại dùng lấy cớ này, mỗi ngày đều muốn gạt nhị cậu tử làm việc, mệt mỏi cùng chó như thế. Ngẫu nhiên, Chu Nhi sẽ còn nhớ tới hai đứa bé ở bên ngoài, sẽ lo lắng an toàn của bọn hắn. Dù sao, tu tiên giới cũng có rất nhiều truyền kỳ cố sự, đặc biệt là Vọng Thiên Nhai loại này người, nóng lòng nhất tại lập loại này cố sự. Chuyện xưa nhân vật chính thường thường sẽ có được các loại nghịch thiên bản sự, sau đó chuyên môn chém giết các loại đại nhân vật đời thứ 2-3 đời. Sau đó tại đại nhân vật truy sát hạ, lại hoàn thành lần lượt nghịch thiên phản sát. Dựa theo loại này cố sự kịch bản, nhị cậu tử vợ chồng liền rất thảm. Bất quá, nhị cậu tử đối với cái này lơ đễnh, có nhiều thứ chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Nếu quả thật có loại tiên tài này, cũng là một món ăn ngon, cùng lắm thì đem hắn đưa lên tiên giới, còn có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật đối với Trương Thành cùng Trương Linh Nhi mà nói, chỉ cần không xuyên qua bình chướng đi tiên linh đại lục, ở bên này thế giới bên trong tùy tiện thế nào đi dạo, đều sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thử hỏi thiên hạ, phàm là có chút tu vi thế hệ trước, còn có ai không biết hắn Trương nhị cậu? Trương Thành đỉnh lấy một Trương nhị cậu tử mặt bên ngoài hành động, ai cũng có thể nhận ra, đây là nhị cậu tử nhi tử. Lấy Trương nhị cậu bây giờ tại tu tiên giới uy danh, người bình thường cũng sẽ không trêu chọc bọn hắn.
đến mức những cái kia liền Trương Nhị Cẩu đều kẻ không quen biết, đều là chút không có thực lực, Trương Thành chính mình liền có thể giải quyết. Lại thêm bên cạnh hai người còn có Đại Bạch Ngông cùng Tị Thế Bao, phương diện an toàn càng không cần lo lắng. Nhị Cẩu từ giường ngọc bên trên lên, vươn eo, cảm giác thân thể có chút suy yếu, dường như bị móc giống như thế. Chu Nhi, ta muốn đi một chuyến Tiên Linh Đại Lục, ta cũng nghĩ đi chung với ngươi. Ngươi lưu tại nơi này, xem trọng chúng ta nhà, vạn nhất chúng ta hải tử về nhà, hai ta đều không tại làm sao bây giờ? Tại Nhị Cẩu tử làm dịu hạ, Chu Nhi cuối cùng đồng ý, một mình lưu tại Xà Khẩu Sơn chờ đợi. Cùng Chu Nhi sau khi cáo tử, Nhị Cẩu tử liền hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Khi hắn bay đến Đông Hải thời điểm, dọc đường kia một tòa đáy biển đại trận, liền tiện đường đi qua nhìn một chút. Thời gian qua đi mấy trăm năm, đại trận cửa ra vào vẫn đóng chặt như lúc ban đầu, một đầu tôm kép cũng đừng hỏng ra vào. Nhị Cẩu tử bơi tới đại trận bên ngoài, rất lễ phép mà gõ gõ trận pháp lối vào. Đông đông đông, bên trong có ai không? Bốn vị tiền bối, các ngươi muốn đừng đi ra nhìn xem, bên ngoài thật an toàn. Nhị Cẩu tử nhìn thấy cái dạng này, liền đoán được bốn vị tiền bối nhất định còn trốn ở bên trong, không dám ra đến. Kỳ thật bốn vị này tiền bối cũng đều là người tốt, đặc biệt là Ngao Giáp. Cùng Nhị Cẩu tử quen biết nhiều năm, mặc dù đã từng có chút ít khúc mắc, nhưng tổng thể tới nói, đối Nhị Cẩu tử trợ giúp vẫn là rất nhiều. Còn có vị kia váy lục nữ tiền bối, người cũng rất tốt. Nhị Cẩu tử cũng là thiện tâm người, bên ngoài bây giờ thế gian phồn hoa tốt đẹp như vậy, bốn vị tiền bối lại vùi ở bên trong không thấy ánh mặt trời, cũng quá khó tiếp thu rồi. Trong đại trận, bốn vị luyện hư cảnh giới tiền bối, nhẫn nhịn cái này mấy trăm năm, gần nhất đã đang thương lượng, muốn không nên mạo hiểm đi ra bên ngoài nhìn một chút. Chỉ là, đến tột cùng nhường ai mạo hiểm đi ra ngoài? Vạn nhất, cái kia tiên giới nông nô còn canh giữ ở bên ngoài, ai ra ngoài ai chết. Cho nên mấy ngày nay, bọn hắn vẫn luôn tại do dự. Trùng hợp hôm nay Nhị Cẩu tử lại tới gõ cửa, mời bọn hắn ra ngoài. Không thể đi ra ngoài. Trương Nhị Cẩu đã sớm đầu hàng tiên giới nông nô, đã hắn hôm nay đến đây dẫn dụ, giải thích rõ cái kia tiên giới nông nô liền canh giữ ở bên ngoài. Nguy hiểm thật. Bốn người tụ cùng một chỗ, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, may mắn bọn hắn không có tùy tiện mở ra trận pháp ra ngoài xem xét. Tiền bối, ta Trương Nhị Cẩu dám dùng nhân phẩm của ta thể, bên ngoài thật rất an toàn. Các ngươi chỉ cần đem đại trận mở ra một cái khe nhỏ, dò ra thần thức, nhìn ra phía ngoài vừa nhìn liền biết. Nhị Cẩu tử thiện tâm, không đành lòng nhìn xem bọn hắn một mực trốn ở bên trong nơm nớp lo sợ, rất có thành ý khuyên. Nhưng trong đại trận mấy người, nghe được Nhị Cẩu tử dùng người thành phẩm đảm bảo, càng không dám đi ra. Trương Nhị Cẩu nhân phẩm, một lời khó nói hết. Nhị Cẩu tử tại đại trận bên ngoài hô vài tiếng, không có trả lời, hắn cũng chỉ có thể thất vọng rời đi. Giữa người và người, tín nhiệm lẫn nhau là khó khăn như thế sao? Lại không để bọn hắn cảm ơn. Không có bốn vị tiền bối trấn thủ, Đông Hải cùng Tiên Linh Đại Lục ở giữa bình chướng, biến yếu đuối rất nhiều. Nhị Cẩu tử không có phí nhiều ít lực, liền tùy tiện xuyên qua đạo này bình chướng. Nếu như bốn vị tiền bối một mực trốn ở bên trong không ra, về sau vẫn là phải nghĩ biện pháp, ra cố một chút bình chướng. Phòng ngừa hai bên có cái gì giao lưu. Đối với hiện tại Nhị Cẩu tử tới nói, không thể để cho Tiên Linh Đại Lục hóa thần tu sĩ chạy trốn tới bên này tị nạn, cũng không thể để Đại Chu bên này tu tiên giả đi Tiên Linh Đại Lục. Vạn nhất đem tu tiên phía sau nội tình tin tức tiết lộ ra ngoài, về sau liền không người nào nguyện ý tu luyện phi thăng. Nhị Cẩu tử lại xuất hiện tại Tiên Linh Đại Lục, thời gian qua đi 200-300 năm, nơi này tất cả như cũ. Duy nhất có điểm khác biệt chính là Tiên Linh Đại Lục linh khí lại mỏng manh một chút. Hắn lần trước rời đi thời điểm, đem bên này nghiệp vụ đều giao cho Cổ Hư quản lý. Xem ra hắn làm được cũng không tệ lắm. Nhị Cẩu tử đi thẳng tới chợ đen tổng bộ, Cổ Hư được đến tin tức, rất nhanh liền tới bái kiến. Cổ Hư bái kiến đại nhân. Cổ Hư bởi vì được đến Nhị Cẩu tử coi trọng, gần nhất cái này mấy trăm năm, thế nhưng là xính lấy hết uy phong, rất có một loại dưới một người, ước trên vạn người cảm giác. Cổ Hư làm rất tốt, đều là đại nhân vu trồng, thuộc hạ chỉ là lấy hết một chút mạt kỹ năng. Cổ Hư vẫn là rất hiểu chuyện, tuyệt không dám giành công, công lao đều là thượng cấp. Rất tốt, ban thưởng ngươi một chút đồ tốt ta. Nhị Cẩu tử nói, trong tay xuất hiện một hạt nắm đấm lớn, vàng óng ánh hạt thóc. Đa tạ đại nhân. Cổ Hư đem cái này một hạt hạt thóc tiếp vào trên tay, liền đã ngửi được một cỗ mùi gạo thơm, biết là đồ tốt, vội vàng nói tạ. Những năm này góp nhặt nhiều ít linh vũ nước. Nhị Cẩu tử hôm nay tới đây cũng có rất lớn một nguyên nhân, chính là tồn tại trong hồ lô linh vũ nước, tất cả đều sử dụng hết. Hắn lần trước rời đi thời điểm, liền để chợ đen phụ trách giúp hắn thu thập linh vũ nước. Hồi bẩm đại nhân, hết thảy hạ ba trận linh vũ, tất cả đều thu thập lại. Không sai. Nhị Cẩu tử đối với Cổ Hư biểu hiện cực kỳ hài lòng. Trên thực tế, hắn lần này bước vào Tiên Linh Đại Lục thổ địa lúc, liền cảm giác được linh khí mỏng manh rất nhiều, hẳn là linh vũ nước bị lấy đi nguyên nhân. Cơ hồ hàng năm đều có hóa thần tu sĩ phi thăng tiên giới, mỗi một cái hóa thần tu sĩ một đời đều muốn tiêu hao đại lượng linh lực, mà tiên giới bổ sung cho Tiên Linh Đại Lục linh vũ nước lại bị Nhị Cẩu tử nuốt riêng, linh khí không giới hàng mới là lạ. Cổ Hư đem thu tập được linh vũ nước, vì phòng ngừa bị tạp chất ô nhiễm, tất cả đều chứa đựng tại mấy cái thế lực lớn bên trong tông môn. Chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ Tiên Linh Đại Lục còn lại 8 nhà thế lực lớn siêu cấp, trong đó một nửa đã bị Nhị Cẩu tử nắm trong tay. Ngoại trừ linh vũ nước, gần nhất cái này mấy trăm năm Cổ Hư một mực dựa theo Nhị Cẩu tử phân phó, hàng năm dùng tài nguyên bồi dưỡng được một nhóm có thể hóa thần phi thăng tu sĩ, chấp hành đến độ cũng không tệ lắm. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Nhị Cẩu tử lại đến chính mình trưởng khống mấy cái kia thế lực lớn trông được xuống, đem chứa được linh vũ nước tất cả đều lấy đi. Nếu như có cái gì đặc biệt chân quý linh vật, cũng cùng nhau lấy đi. Trước mắt những này thế lực lớn, chỉ cần giúp hắn bồi dưỡng linh dược, duy trì bồi dưỡng hóa thần tu sĩ phi thăng là được rồi. Cảm ơn chủ nhân. cảm ơn chủ nhân ban cho ta dương quang.
Cảm ơn chủ nhân.
Cảm tạ gió, cảm tạ mưa. Nhị cầu tử xuất hiện tại một cái thế lực lớn bên trong lúc, thủ hạ người đều cấp hướng hắn cảm ơn.
Đúng lúc này, hắn trong lòng hơi động. Cảm ứng được thu tại trong hồ lô khối kia ngọc bình phòng, ngay tại chấn động, tiên giới người tại liên hệ chính mình.
Chương 851, bị đánh chương 851, bị đánh nhị cầu tử tìm một cái chỗ không có người, lúc này mới đem ngọc bình phong lấy ra.
Ngọc bình phong vừa lấy ra, liền bay tới không trung, nhanh chóng biến lớn, biến thành một trượng lớn nhỏ.
Bình phong trong tấm hình, một tên thấy không rõ diện mạo người, từ đằng xa chậm rãi đi tới, sau đó đứng tại trước màn hình mặt, duỗi ra một cái tay, hướng nhị cầu tử ngoắc ngón tay.
Nhị cầu tử đàng hoàng đi ra phía trước, coi là đối phương sẽ có dặn dò gì.
Vì sao đợi lâu như vậy?
Ta.
Nhị cầu tử còn muốn mượn cớ, liền gặp người thần bí giơ tay lên, cách không quạt một chút.
Ba.
Một cỗ vô hình lớn đại lực lượng, đột nhiên đâm vào nhị cầu tử trên mặt, đâm đến nhị cầu tử thân thể hướng khía cạnh liên tục lăn mười lăn lộn mấy vòng, mới một lần nữa đứng vững.
Khi hắn một lần nữa đứng người lên thời điểm, bên trái mặt đã sưng như cái bánh bao lớn như thế cao cao nâng lên, cái cằm cũng chật khớp.
Nhị cầu tử vô duyên vô cớ liền chịu một bàn tay, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, xông đến mắt nổi đom đóm.
Đem mấy cây ngón tay luồn vào trong miệng, bắt lấy cái cằm, hướng xuống, hướng phía trước kéo một phát, răng rát một chút, đem chật khớp cái cằm trở lại vị trí cũ.
Lúc này, trong bình phong người thần bí lại hướng nhị cầu tử ngoắc ngón tay, chỉ hắn còn hoàn hảo má phải.
Đại khái ý là chỉ đánh một bên, tả hữu không đối xứng, ra hiệu hắn đem má phải cũng tiến tới cho hắn đánh.
Đi mẫu thân ngươi.
Nhị cầu tử vừa rồi vô duyên vô cớ chịu một cái tát, vốn là lên cơn giận dữ, bây giờ thấy đối phương lớn lối như thế.
Lúc này, hắn tế phủ tăng kiếm, hướng ngọc bình phong bên trên nhân ảnh thần bí mạnh mẽ chém tới.
Vâng.
Một tiếng vang thật lớn, ngọc bình phong bị chém hướng phía sau bay ra ngoài rất xa, nhưng rất nhanh lại trôi trên không trung, hướng nhị cầu tử bước tới.
Trong bình phong bóng người vẫn còn phát không tổn hao gì,
ngay cả ngọc bình phong mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì vết thương.
Điểm này hắn cũng là đã sớm biết, chính mình toàn lực một kiếm cũng không đả thương được ngọc bình phong,
chỉ là có một chút không nghĩ tới, người thần bí có thể cách ngọc bình phong làm bị thương hắn. Hắn toàn lực một kiếm, tất cả đều bị ngọc bình phong đỡ được, người thần bí áo bào đều không nhúc nhích một chút.
Rầm rầm rầm,
nhị cầu tử tiếp tục điều khiển phù tăng kiếm hướng ngọc bình phong tốt nhất chém tới.
Đồng thời, phù tăng kiếm bên trong phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, hướng ngọc bình phong độ quyền mà đi.
Hắn cái này liên tiếp tối thiểu đánh kích mấy chục lần, cũng phun ra mấy chục đạo thái dương chân hỏa.
Kim sắc lửa cháy hùng hực, đã đem ngọc bình phong bao khỏa trong đó.
Ngọc bình phong mang theo cái này đoàn hỏa diễm, yên lặng lơ lửng trên không trung, cuối cùng không có lại truy kích nhị cầu tử.
Chốc lát sau, thái dương chân hỏa dập tắt, ngọc bình phong vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, đứng tại trong bình phong người thần bí, góc áo đều không có làm bẩn.
Hừ, một cái liền nô lệ cũng không bằng đồ vật, đánh ngươi là cho ngươi mặt, còn dám phản kháng.
Người thần bí lần nữa giơ tay lên, nhẹ nhàng vung một chút.
Nhị cầu tử nhìn thấy hắn giơ tay lên, đã sớm muốn trốn tránh.
Nhưng mà, trong lòng của hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này, còn đến không kịp động tác, một cỗ lực lượng vô hình đã nặng nề mà rơi vào trên má phải.
Cái này một cái tát, lần nữa quất đến nhị cầu tử lật ra tốt lăn lộn mấy vòng.
Mặt bên phải cũng bị đánh cho sưng lên thật cao, hiện tại hai bên đối xứng, toàn bộ mặt đều mập tầm vài vòng.
Đùng đùng đùng.
Có lẽ là bởi vì vừa rồi nhị cầu tử phản kháng, hoàn toàn chọc giận người thần bí, lúc này rút hai bạn hai, cũng không như vậy bỏ qua, tiếp tục tả hữu khai cung.
Một cái lại một cái lực lượng vô hình hung hăng rút đánh vào người, nhị cầu tử nhiều lần mong muốn ngăn cản, phản kháng, nhưng đều là hữu tâm vô lực.
Tại người thần bí trước mặt, hắn bình thường đủ để tự ngạo thực lực cùng tu vi, căn bản không đủ nhấc lên.
Hung hăng đánh một hồi, người thần bí đại khái cũng tận hưng, lúc này mới thu tay lại.
Nhớ kỹ, ngươi tại lão phu trong mắt liền nô lệ cũng không bằng, chỉ là một đầu làm việc chó, thậm chí chẳng bằng con chó, muốn cho ngươi sinh thì sinh, muốn cho ngươi chết liền phải chết.
Nhị cầu tử giờ phút này, mặt đã bị đánh thành đầu heo, trên người xương sườn cũng gãy mất mười mấy cây, một cái thận cũng bị đánh nổ.
Hắn ho ra một ngụm máu lớn, túi đầu, thần thức âm thầm liên hệ hồ lô.
Trước mắt chỉ là da thịt tổn thương, vũ nhục tính rất mạnh, thực tế thương thế không tính lớn.
Nếu có tính mệnh thời điểm nguy hiểm, hắn liền trước tiên trốn vào trong hồ lô.
Lão phu cần một nhóm lớn chất lượng tốt phi thăng giả, hạ ngươi tại trong vòng 3 năm, bồi dưỡng được 100 tên linh cấp trở lên phi thăng giả.
Người thần bí qua đủ tay nghiện, đánh đủ, lúc này mới nói ra hắn mục đích của chuyến này,
mà lại là yêu cầu trong vòng 3 năm chuẩn bị 100 tên hóa thần phi thăng giả.
Làm không được, không có.
Nhị cầu tử bộ mặt cự tuyệt rất kiên quyết.
Trong lòng muốn là nhẫn nhịn một luồng khí nóng, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, giúp các ngươi làm lấy hết chuyện xấu, một lời không hợp còn chịu trận đánh.
Đã chẳng bằng con chó, hắn mình có thể đi tìm một con chó đến cho hắn làm việc.
Hừ, làm không được.
Làm không được lưu lại ngươi cũng vô dụng, ta sẽ phái người giết sạch toàn bộ thế giới, một con chó không nghe lời, lão phu có thể đổi một con chó.
Lão phu lần này cũng không cho ngươi làm không công, sẽ ban thưởng ngươi tiên giới bảo vật.
Người thần bí lần này có lẽ là rất cấp bách, cần phi thăng giả.
Đánh nhị cầu tử một trầu về sau, thế mà còn ném ra ngoài mồi nhử, hứa hẹn ban thưởng, trước kia thế nhưng là chưa từng có.
Người thần bí tại bỏ xuống một câu nói kia về sau, cũng mặc kệ nhị cầu tử đắc không có bằng lòng, thân ảnh của hắn tại ngọc trong bình phong dần dần từng bước đi đến, đã biến mất.
Nhị cầu tử vuốt thụ thương mặt, đau đến nghe răng niết miệng, lấy ra một hạt chữa thương đang dược, cùng trong miệng bọt máu, một ngụm nuốt vào.
Trong lòng âm thầm đi lại, năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, bị ngọc trong bình phong người thần bí ẩu đả, vô cùng nhục nhã, một lần.
Hắn thu hồi ngọc bình phong, trở lại trong hồ lô, lặng lẽ nghỉ ngơi 3 ngày, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục.
Lúc này, Hắn mới cầm lấy khối kia ngọc bình phong, mong muốn suy nghĩ một chút, là thần bí gì người có thể thương tổn được chính mình lại không đả thương được người thần bí. Lần trước thụ thương, tương đối chật vật, không có cẩn thận kiểm tra. Khi hắn lần nữa kiểm tra ngọc bình phong thời điểm, mới phát hiện, ngọc trong bình phong một gốc cây giống cháy khô. Hắn trước kia cầm lấy khối ngọc này bình phong nghiên cứu qua rất nhiều lần, tin tưởng nhớ kỹ, cái này cây nhỏ trước kia là dáng dấp xanh đúng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Hiện tại, cây nhỏ hơn phân nửa đều đã biến cháy khô, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua như thế. Chẳng lẽ là mình Thái Dương chân hỏa cũng có thể đốt tới ngọc trong bình phong. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa tê ra phủ tăng kiếm, dâng trào ra một cỗ kim sắc Thái Dương chân hỏa. Cỗ này hỏa diễm nhắm ngay ngọc trong bình phong một gốc màu xanh cây nhỏ thiêu đốt. Qua một hai hơi, quả nhiên thấy gốc này cây nhỏ là cây thời gian dần qua khô héo, điều tạm. Quả nhiên là có hiệu quả, chỉ là uy năng không lớn. Lúc ấy hắn liên tiếp phun ra mấy chục cỗ hỏa diễm, người thần bí góc áo đều không có làm bẩn. Ai? Người là giao thất, ta là thịt cá, thực lực không bằng người, có thể có biện pháp nào? Hắn mặc dù có thể trốn vào trong hồ lô, nhưng còn bên người còn có nhiều như vậy thân bằng hảo hữu, không có khả năng tất cả đều chen vào trong hồ lô, vĩnh viễn không ra. Tạm thời chỉ có thể tiếp tục giúp tiên giới làm một ít công việc bận thịu mệt nhọc, bằng vào cái này một tầng thân phận, còn có thể che chở một chút người bên cạnh. Đến mức về sau, đi một bước nhìn một bước, lại nghĩ biện pháp. Kỳ thật hắn còn có chút hiếu kỳ, người thần bí hứa hẹn sẽ ban thưởng hắn tiên giới bảo vật, sẽ là cái gì? Làm nhị cậu tử từ trong hồ lô lúc đi ra, Cổ Hư đã sớm canh giữ ở gian phòng của hắn bên ngoài. Nhìn thấy nhị cậu tử đi ra, Cổ Hư liền vội vàng hành lễ, cung cung kính kính bái kiến. Hắn là nhị cậu tử cất nhắc lên, tự nhiên đối với hắn kính như thần minh. Hắn lại không biết, hắn thần minh ở trên trời người thần bí mặt lấy, vừa mới tao ngộ một trận chật vật không chịu nổi kinh nghiệm. Trương đại nhân, tin tức tốt, trời giáng linh vũ. Trời giáng linh vũ. Nhị cậu tử nghe vậy, trong lòng hơi động, đại khái đã đoán được. Người thần bí có phải là vì bồi dưỡng hóa thần phi thăng giả, mới tận lực hạ trận này linh vũ. Nhìn bộ dạng này, người thần bí xác thực rất cấp bách bách, đại khái là thiếu tiền a. Hay là tiên giới muốn cử hành rượu dị tịch, cần đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Quý biết, tổ chức nhân thủ đem linh vũ tất cả đều thu thập lại. Thuộc hạ đã sớm sắp xếp người, ngay tại tiếp thu linh vũ. Cổ Hư rất chi kỳ trả lời, hắn biết nhị cậu tử luôn luôn muốn thu thập linh vũ, cho nên còn không có được đến phân phó, cũng đã chủ động làm việc. Làm được tốt, lại ban thưởng ngươi một hạt. Nhị cậu tử nói, lại lấy ra một hạt hoàng kim cây lúa, ban thưởng cho Cổ Hư. Đa tạ đại nhân. Cổ Hư vội vàng tiếp nhận cái này một hạt hoàng kim cây lúa, vui hình cùng sắc. Hắn trước mấy ngày vừa được đến một hạt hoàng kim cây lúa, đã ăn hết. Kia mùi thơm, xung quanh mấy dặm đều có thể ngửi được. Hơn nữa ăn hết cái này một hạt gạo về sau, cảm giác toàn thân thoải mái, so bất kỳ linh đan rượu dược đều có tác dụng. Cổ Hư, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ sưu tập linh vũ, còn có một chuyện cần giao cho ngươi đi làm. Đại nhân, mời cứ việc phân phó. Là như vậy, vì tạo phúc toàn bộ tiên linh đại lục tu tiên giới, ta dự định sắp lập tổ một cái hóa thần phi thăng tốc thành ban. Toàn bộ tu tiên giới, tất cả mọi người có thể báo danh, một khi được tuyển, liền có thể hưởng thụ được đại lượng tài nguyên, tại trong vòng 3 năm hóa thần phi thăng. Nhị cậu tử đem chính mình suy nghĩ ra được chủ ý, cùng Cổ Hư kỹ càng nói một lần. Đại nhân thật sự là nhân nghĩa vi hoài, ân trạch tứ hải đức bị thiên hạ. Cổ quái cũng thực bị nhị cậu tử đại thủ bút kinh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn bồi dưỡng nhiều như vậy hóa thần phi thăng tu tiên giả, tiêu hao tài nguyên không cách nào tính toán. Cổ Hư được đến nhị cậu tử mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu chuẩn bị. Đây là một hạng đại động tác, mong muốn bồi dưỡng được 100 tên có thể phi thăng hóa thần tu sĩ, chính là muốn tầng tầng sàng chọn. Tối thiểu muốn từ toàn bộ tiên linh đại lục, chọn trước tuyển ra mấy vài người. Sau đó từ cái này mấy trong vài người, ưu trung tuyển ưu. Nhị cậu tử nghĩ đến, ngược lại chiêu nhiều người như vậy, dứt khoát cử hành một lần toàn bộ tiên linh đại lục luận võ thịnh hội. Tất cả tu sĩ đều có thể báo danh tham gia, trải qua từng tầng hải tuyển, tranh đấu, giao đấu. Cuối cùng ưu trung tuyển ưu, chỉ có thể lưu lại 2000 tên kẻ ưu tú nhất. Chiến thắng cái này 2000 người, sẽ có được ban thưởng, sẽ còn trọng điểm bồi dưỡng, thẳng đến hắn thành công hóa thân phi thăng tiên giới mới thôi. Tin tức truyền đi, toàn bộ tu tiên giới đều sôi trào. Chương 852, ba dưa hai táo chương 852, ba dưa hai táo gần nhất, toàn bộ tiên linh đại lục tu tiên giả đều tại báo danh tham gia cùng một chỗ hải tuyển thi đấu. Vừa bắt đầu tại đại lục mấy ngàn hơn vạn tòa thành trì nhỏ bên trong tiến hành tuyển bạn, người người đều có thể tham dự. Trọng yếu nhất là, cái này một hạng hoạt động tất cả kinh phí đều từ chợ đen cung cấp, người tham dự không cần tốn hao nửa khối linh thạch, toàn bộ hành trình miễn phí. Không chỉ có miễn phí, tất cả mọi người bất luận thắng bại đều có thể được đến một chút vật liệu ban thưởng. Chuyện tốt như vậy, ngàn năm cũng khó khăn gặp được một hồi trước, người người đều nô nước tấp nập tham gia, cũng tụng niệm chợ đen tốt, cảm ơn. Hải tuyển thi đấu kéo dài 3 tháng, rốt cục tuyển ra hơn vạn tên ưu tú tu tiên giả. Sau đó, lại để cho cái này hơn vạn người tập trung tới cùng một chỗ, tiến hành một trận kịch liệt giao đấu. Nhị cầu tử cũng tự mình tới hiện trường quan sát, giao đấu bên trong, có thể nói là thiên kiêu mình không. Rất nhiều trăm năm khó gặp một lần, thậm chí ngàn năm khó gặp một lần thiên chi tiêu tử, nhao nhao hiện ra đến, dẫn tới quần chúng vây xem phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Cuối cùng tuyển ra tới 2000 người, mỗi một cái đều là nhân trung lão vượng, tất cả đều đứng chung một chỗ, tiếp nhận tu sĩ khác ngưỡng vọng cùng hâm mộ. Đám người vây xem, nguyên một đám nhón chân lên, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Thật sự là hâm mộ nha. Ta nếu có thể nhập đây, trực tiếp ô gà biến vượng hoàng, hoàn toàn thoát ly khổ hải. Hâm mộ cũng vô dụng, người ta sinh ra tới chính là thiên chi tiêu tử. Tại mấy bạn người ánh mắt hâm mộ bên trong, nhị cầu tử tự mình tiếp kiến cái này 2000 người, đồng thời hứa hẹn, về sau hắn sẽ chuốt xuống toàn bộ tinh lực bồi dưỡng bọn hắn. tại chỗ đem cái này 2000 người cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn đều là nhân vật thiên tài không giả, nhưng tiên linh đại lục trong không khí tràn ngập ở khắp mọi nơi tạp chất. Những tạp chất này ảnh hưởng dưới, bọn hắn bị dày vò đến, cả ngày đều dãy rủa tại thời khắc sinh tử, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận thân thể thống khổ. Ma nhị cậu tử, lần thứ nhất gặp mặt, liền trực tiếp mỗi người một bình thanh trúng đan, một bình 10 hạt, đầy đủ đem trong cơ thể của bọn họ tạp chất thanh trừ đi ra ngoài. Tiếp xuống, nhị cậu tử trực tiếp đem cái này 2000 người đưa đến một tòa thế lực lớn bên trong, tự mình dạy bảo. Trong này linh khí nồng đậm, lại không có tạp chất ô nhiễm, thích hợp nhất tu luyện đột phá. Tại bọn hắn vừa mới tiến tới tháng thứ nhất, liền có mười mấy người thành công đột phá hóa thần. Tháng thứ hai, liền có 5 người đạt tới phi thăng tiêu chuẩn, phi thăng tiên giới. Một cái chớp mắt thời gian 3 năm liền đi qua. Cái này thời gian 3 năm bên trong, nhị cầu tử thành công bồi dưỡng được 100 cái, đạt tới đinh cấp trở lên hóa thần phi thăng tu sĩ. Xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Cũng liền tại hắn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, thu tại trong hồ lô kia một mặt ngọc bình phong, lần nữa chấn động. Lần trước bởi vì chậm trễ thời gian ăn đòn, lần này nhị cầu tử không có chậm trễ thời gian, trước tiên liền đem ngọc bình phong lấy ra. Ngọc bình phong hóa thành một trượng lớn nhỏ, nổi đồng bền giữa không trung. Trong bình phong vẫn là một bức thực quá thật tranh xuất thủy, lần trước bị hắn đốt cháy khét cây cối, lại khôi phục sinh cơ. Cái kia đạo người thần bí ảnh, lại một lần nữa chậm rãi đi đến bình phong phụ cận. Không sai, 3 năm, hoàn thành 100 cái, làm thưởng. Người thần bí nói tay có hơi hơi dương, ra hiệu nhị cầu tử tới gần. Nhị cầu tử lần trước đem mặt tiến tới ăn đòn, ở trong lòng đã có bóng ma. Hắn do dự dự, mới chậm rãi tới gần ngọc bình phong, trong lòng đã sớm diễn thử mười mấy loại phòng bị sách lược. Bất quá, lần này người thần bí cũng không có ra tay đánh hắn, mà là tại trong tay nâng lên hai viên kim sắc hạt thóc. Cái này hai hạt hạt thóc có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn liền lộ ra kim hoàng lóa mắt. Nhị cầu tử nhìn xem cái này hai hạt hạt thóc khá quen, chẳng lẽ đây chính là ban thưởng? Người thần bí giơ tay lên, hướng về phía trước dùng sức vung lên, hai hạt kim hoàng sắc hạt thóc rời tay bay ra, sau một khắc liền đã rơi xuống nhị cầu tử trước mặt. Nhị cầu tử vội vàng tiếp vào trong tay, thần thức xem xét nhìn một chút. Quả nhiên cùng hắn chính mình loại hoàng kim cây lúa giống nhau như lúc. Duy nhất khác biệt, khả năng chính là cái này hai hạt cây lúa ở giữa năng lượng ẩn chứa, càng thêm tinh thuần khổng lồ một chút. Khả năng cùng đất trồng hoàn cảnh có quan hệ rất lớn. Thế nào? Người còn trước mắt. Thần bí tu sĩ thanh âm uy nghiêm vang lên, nhị cầu tử cảm giác được, chính mình dường như bị một cái nào đó sinh vật hùng mạnh để mắt tới, vội vàng ở trên mặt gạt ra khuôn mặt tươi cười. Cảm tạ tiền bối trọng thượng. Kỳ thật hắn rất muốn nói, cảm tạ tiền bối tặng ba dưa hai táo, lời đến khỏe miệng vẫn là nhịn trở về. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, loại này dễ hiểu đạo lý, hắn từ nhỏ đã lĩnh ngộ. Đây là tiên mễ, ẩn chứa một sợi tiên khí, há lại trong lồng tục vật có thể so sánh. Nhóm hàng này phẩm chất rất không tệ, ngươi cũng là một cái có thể làm việc. Lão phu mệnh lệnh ngươi, tại trong vòng 2 năm, lại bồi dưỡng được 100 tên đinh cấp trở lên phi thăng tu sĩ. A. Nhị cầu tử sửng sốt một chút, liền xem như nhà mình trong đất hoa màu, cũng không thể dạng này phản phúc cắt, tối thiểu cũng muốn nuôi một ngôi. Lão phu trong tay tương đối gấp, cần số lớn hàng, bất luận ngươi dùng loại phương pháp nào, nhất định phải tại trong vòng 2 năm bồi dưỡng ra 100 tên đinh cấp trở lên phi thăng tu sĩ. Hoàn thành nhiệm vụ có thưởng, kết thúc không thành bắt ngươi thử hỏi. Người thần bí ném một đoạn này lời nói về sau, thân hình của hắn lại thời gian dần qua giảm đi. Đi xa. Độc lưu lại nhị cầu tử sưng sở tại nguyên chỗ. Trong tay còn cầm lấy kia hai hạt hoàng kim hạt thóc. Loại này hoàng kim hạt thóc, hắn đã cẩn thận quan sát, cùng chính mình trong hồ lô trồng trọt đi ra, là giống nhau, tuyệt đối là cùng một cái chủng loại. Hắn lần trước được đến hoàng kim hạt thóc, cũng là tại chợ đen trong bảo khố tìm tới. Có thể là trước kia, thượng giới tiên nhân khen thưởng cho chợ đen, còn chưa kịp ăn, bị chính mình trộm. Thuật đi. Nghe người thần bí lời nói, loại này hạt thóc bên trong, ẩn chứa một sợi tiên khí, khó trách có thể cải thiện người tư chất tu luyện. Nhìn hắn cái dạng này, hoàng kim hạt thóc tại tiên giới hẳn là cũng thật đắt. Giúp hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, một lần mới phần thưởng 2 hạt hoàng kim hạt thóc. Nhị cầu tử ban thưởng cho cổ hư hạt thóc, trước trước sau sau đều có 5 hạt. Đem trong tay cái này 2 hạt hoàng kim hạt thóc thu vào hồ lô, hắn không có bỏ được ăn, mà là tại trong hồ lô đơn độc gieo xuống. Mong muốn so sánh một chút, cùng chính mình trước đó trồng trọt chủng loại, phải chăng có cái gì khác biệt. Vừa hoàn thành một hạng 3 năm nhiệm vụ, tiếp lấy lại tới một hạng 2 năm nhiệm vụ. Cú may lần này nhị cầu tử trong tay nhân số không ít, chiêu mộ kia 2000 người, tất cả đều là tu tiên giới khó gặp thiên tài. Mới phi thăng 100 cái, còn thừa lại 1900 cái, đầy đủ tiêu xài một đoạn thời gian. Coi như cái này 2000 người tiêu xài xong, sớm nhất thời điểm, hắn cũng chiêu mộ 2000 người, đều giấu ở chợ đen bên trong tiểu thế giới. Quả nhiên, tại ngày thứ hai, bầu trời lại rơi ra một trận linh vũ. Nhị cầu tử không có khách khí, nhường chợ đen đem trận này linh vũ tất cả đều lấy đi, thu vào trong hồ lô dự bị. Có thể đoán được, tương lai một đoạn thời gian, vòng trong lồng linh khí lại sẽ hạ xuống một đoạn. Một cái chớp mắt, thời gian 2 năm rất nhanh lại qua, trong 2 năm này, lại có 100 người phi thăng tiên giới. Nhị cầu tử nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhiều người như vậy lần lượt phi thăng tiên giới, trong lúc nhất thời, tại toàn bộ tu tiên linh đại lục tu tiên giới đều bị truyền là ca tụng. Thậm chí rất nhiều người càng thêm hâm mộ, càng thêm hướng tới kia 2000 tên thiên tài. Chương 853, muốn hủy chương 853, muốn hủy nhị cầu tử hoàn thành nhóm thứ 2 nhiệm vụ thời điểm, Ngọc Bình Phong lần nữa chấn động, người thần bí lại chủ động tìm tới hắn. Không sai, nên thưởng. Người thần bí trong giọng nói mang theo uy nghiêm cùng tự ngạo, lại một lần xuất ra hai hạt vàng óng ánh hạt tóc. Hắn tin tưởng, người trước mắt, lần trước bởi vì không kiến thức không lọt mắt hắn tiên mễ, vòng trong lòng người, chỉ cần ăn qua một lần, bảo đảm cả đời này đều nhớ mãi không quên. Cho nên giờ phút này, hắn lại lấy ra hai hạt hoàng kim hạt tóc, rất tự tin biểu diễn ra. Chờ đợi nhị cầu tử vui mừng quá đỗi, ngã đầu liền bái. Nhưng mà, hắn nhìn thấy trước mặt cái này vòng trong lòng người, thế mà thần sắc bình tĩnh. Đối với hai hạt hoàng kim hạt tóc, biểu hiện được không hứng thú lắm, thậm chí còn có chút ghét bỏ dáng vẻ. Ừm. Gia súc như thế đồ vật, cũng dám ở trước mặt hắn chọn ba lấy bốn. Người thần bí có chút nộ khí, lại muốn động thủ đánh người. Bất quá, trong lòng hơi chút suy nghĩ, hiện tại lúc dùng người, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Nhị cầu tử nhìn thấy người thần bí không vui lừ một tiếng, đã sớm lui về sau vài chục bước. Sau một lúc lâu, phát hiện người thần bí không có đánh tính toán của hắn, hắn mới thoáng an tâm. Tiên bối, có thể hay không đổi điểm khác ban thưởng? Tỷ như trên trời tiên thạch tiên bảo, vạn năm tiên quả, tiên dược tiên đan gì gì đó. Nhị cầu tử nhìn thấy người thần bí không có lại động thủ đánh người, liền được một tức lại muốn tiến một thước, hướng hắn đòi hỏi điểm khác bảo vật. Hắn đối cái này hai hạt hạt tóc, thật không có hứng thú gì, hắn trong hồ lô liền có thể trồng trọt, hơn nữa sản lượng càng lớn. Bọn hắn cả nhà đã sớm ăn được loại này hoàng kim tây lúa, không có cảm thấy có nhiều hiếm lạ. Làm càn, tiên gia bảo vật, há lại ngươi có thể nhúng chạm? Người thần bí giơ tay lên, một cỗ cường đại lực vô hình, nhị cầu tử đến không kịp trốn tránh, đã bị bổ trúng. Một bạt thai này, lại đánh cho hắn lật ra 10 cái gân đầu, cái cằm chật khớp, một bên mặt sưng lên thật cao. Chó như thế đồ vật, nhớ kỹ, lão phu cho ngươi một đống phân, cũng là đối ngươi ban ân. Người thần bí nói, cầm trong tay hai hạt hoàng kim hạt tóc lại thu về, một hạt cũng không cho. Trong vòng 2 năm, lại đưa trước 100 tên đinh cấp trở lên phi thăng giả. Lão phu nếu là tâm tình vui vẻ, cũng có thể xét khen thưởng ngươi một chút bảo vật. Người thần bí nói, lại một lần quay người rời đi. Nguyên Điệu chỉ lưu lại một mặt lẳng lặng đồng bề ngọc bình phong, cùng nhị cầu tử vớt sưng lên thật cao nửa bên mặt. Trên mặt nóng bỏng, đã rất nhiều năm không có bị người đánh mặt, trong lòng dâng lên thật lâu trước đây thật lâu ký ức. Chỉ có khi còn bé, sống nhờ tại nhà đại bá lúc, thường xuyên sẽ bị các loại vô lý đánh chửi. Dù là về sau làm tá điền thời điểm, cũng chỉ muốn đưa trước tiền thuê đất liền có thể. Nhị cầu tử đem chật khớp cái cầm một lần nữa mạnh khỏe, thu hồi kia mặt ngọc bình phong, thuận tay ném vào trong hồ lô. Trường kỳ tiếp tục như vậy, cũng không phải cái biện pháp, vẫn là phải nghĩ biện pháp thoát đi tòa này vòng lồng. Nếu không, mãi mãi cũng chỉ là người khác nuôi nốt gia súc. Chỉ là muốn rời khỏi, lại khó khăn cỡ nào. Hắn cũng từng nghĩ tới, đem bụi bặm bám vào tới những cái kia phi thăng tu sĩ trên thân, đi theo đám bọn hắn rời đi vòng lồng. Chỉ là nghe Ôn Mục nói qua một lời nửa câu, luyện hư tu sĩ tại tiên giới cũng chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại, còn có càng nhiều thực lực càng cường đại hơn cao thủ, thủ đoạn cũng nhiều hơn. Nếu như hắn đem bụi bặm giấu ở khác phi thăng tu sĩ trên thân, không nhất định có thể lừa dối quá quan, khiến cho không tốt hồ lô cũng biết bị người phát hiện. Nhị cầu tử không cách nào xác định hồ lô đến tột cùng là cấp bậc gì bảo vật, có thể hay không từ những cao thủ kia dưới mí mắt đào thoát. Nếu như không đến bất đắc dĩ thời khắc, hắn không có ý định làm như vậy. Tốt nhất vẫn có thể tìm được một cái cửa ra từ xuất khẩu thoát đi tòa này vòng lồng. Trước mắt không có biện pháp nào khác, vẫn là đến ứng phó người thần bí việc làm. An ủi thụ thương tâm linh, nghĩ tới đây, hắn lần nữa xuất phát, tiếp tục bồi dưỡng còn lại những thiên tài kia. Như thế lại qua 2 năm, nhị cầu tử lại một lần thành công hoàn thành nhiệm vụ, cho tiên giới chuyển vận 100 tên thiên tài. Nhị cầu tử nhân tử lại một lần nữa tại tu tiên giới rộng là lan truyền. Trước kia giấu ở âm thầm vận hành chợ đen, hiện tại đã đi đến trước sân khấu, bị người người tôn trọng. Tu tiên giới rất nhiều người thậm chí đã đem Trương Nhị Cầu thần hóa, cho rằng chỉ có hắn mới là một cái chân chính đại công vô tư, là tu tiên giới kính dâng tất cả người. Lần này hoàn thành nhiệm vụ về sau, người thần bí cuối cùng không có lại cho hắn hoàng kim hạt tóc, mà là ném cho hắn một gốc dược thảo. Không ngoài sở liệu, vẫn yêu cầu hắn tiếp tục bồi dưỡng 100 tên phi thăng tu sĩ. Hắn không rõ lắm, người thần bí bỗng nhiên muốn nhiều như vậy phi thăng tu sĩ làm gì? Ngược lại hắn chữ bị 2000 tên thiên tài, mới tiêu hao mấy trăm. Đợi đến người thần bí rời đi về sau, nhị cầu tử cầm lấy cây thuốc kia thảo nhìn hồi lâu, lại không có thể nhận ra đến tột cùng là cái gì chủng loại. Cỏ này cao khoảng một thước, phiến lá thành kiếm hình, tản mát ra xanh biếc như phỉ thúy giống như con mang. Đến mức loại dược thảo này dược tính cùng công hiệu trở, hắn càng thêm là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn có thể cảm giác được, dược thảo bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại năng lượng. Loại này năng lượng cùng hoàng kim hạt thóc bên trong năng lượng rất tương tự, đại khái chính là người thần bí nói tới kia một sợi tiên khí. Nhị cầu tử không biết kỳ danh, bởi vì lá tương tự kiếm, liền đem cái này một gốc dược thảo đặt tên là kiếm thảo. Đem kiếm thảo loại tới trong hồ lô, cùng gốc kia cây quả nhân sâm sát bên. Cây quả nhân sâm từ khi lần trước kết xong 3 viên quả, đến bây giờ qua lâu như vậy, một mực không có lần nữa nở hoa kết trái. Gốc kia cây phủ tang tại hắn chăm sóc phía dưới, cũng là lại cao lớn lớn rất nhiều. Hiện tại cây phủ tang trụ cột có mấy tầng lầu cao như vậy, mấy đầu chủ yếu thân cảnh, so nhị cầu tử cánh tay còn lớn hơn. Vẹn vẹn mấy đầu chủ nhánh, liền so với hắn năm đó chặt đi xuống luyện chế phủ tang kiếm cây kia cây nhỏ lớn hơn. Lấy phủ tang mục làm trung tâm, chung quanh mấy dặm phạm vi đều là không có một ngọn cỏ, thổ địa đều nhanh muốn biến thành hoang mạc. Hắn mới hơi hơi tới gần, liền có thể cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức. Hiện tại nếu như chặt đi xuống luyện chế một thanh phủ tang kiếm, uy năng nhất định sẽ so trên tay một thanh này lớn hơn nhiều. Bất quá cây này sinh trưởng rất không dễ dàng, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm như vậy, hiện tại không có bỏ được chặt. Hắn muốn tận lực đem cây này bồi dưỡng đến cao hơn lớn hơn một chút. Đến lúc đó luyện thêm một thanh chân chính cường đại phủ tang kiếm. Nhị cầu tử cho cái này mấy gốc đại thụ tưới xong nước sau, ra hồ lô, tiếp tục bồi dưỡng những thiên tài kia, trợ giúp bọn hắn hoàn thành phi thăng tiên giới vĩ đại mộng tưởng. Hắn vừa mới ra hồ lô, lại cảm thấy tới kia mặt ngọc bình phong đang chấn động, liền tranh thủ bình phong lấy ra. Bình phong vẫn là giống như trước như thế, nhanh chóng biến lớn, trên không trung hóa thành một trượng lớn nhỏ, thể hiện ra một mặt tranh sơn thủy. một bóng người từ đằng xa đi tới. Chỉ là lần này đi tới bóng người, như trước kia người thần bí không giống nhau lắm. Người này còn cách rất xa, liền hết nhìn đông tới nhìn tây, quỷ quỷ tùy túy, thấy thế nào cũng giống như một cái tặc. Đợi đến người này dần dần tới gần, càng thêm khác biệt, mặc dù còn mơ mơ hồ hồ, thế mà cũng có thể thấy rõ diện mục. Ô Mục, lần này tới gặp nhị cậu tử, vậy mà không phải người thần bí, mà là Ô Mục. Chỉ là Ô Mục đoạn đường này lén lén lút lút, hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết là đã làm gì chuyện xấu. Trương đạo hữu, thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn. Ô Mục dáng vẻ dường như rất gấp, gặp mặt liền thẳng vào chủ đề. Cái này vòng lồng thế giới muốn hủy, ngươi mau chóng thoát đi. Ngắn ngủi một câu, lại để cho nhị cậu tử trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Vì sao? Bởi vì vòng lồng chủ nhân gần nhất cần dùng gấp tiền, định đem vòng lồng bán thành tiền. Bán thành tiền trước đó sẽ ép khô vòng trong lồng tất cả gia súc giá trị. Sau đó đem còn lại gia súc toàn bộ thanh lý mất, đem vòng lồng nấu lại trùng luyện một lần. Sạch sẽ mới có thể bán cái giá tốt. Ngươi muốn? Ô Mục lúc nói chuyện luôn luôn hết nhìn đông tới nhìn tây, xem ra rất khẩn trương. Lúc này hắn bỗng nhiên biến sắc. Có người đến, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta không giúp được quá nhiều. Ô Mục nói, ngay cả hướng nơi xa đi đến, rời đi Ngọc Bình Phong. Nhị cầu tử chỉ có thể đem Ngọc Bình Phong thu hồi, trong lòng phức tạp. Toàn bộ vòng lồng thế giới đều muốn hủy, làm sao bây giờ? Hắn một mực hơi nghi hoặc một chút, người thần bí vì cái gì bỗng nhiên yêu cầu nhiều như vậy phi thăng giả, lộ ra như vậy vội vã không nhịn nổi. Hóa ra là tại sau cùng thời gian bên trong, ép khô vòng trong lồng tất cả mọi người tiềm năng, lấy phát huy ra lớn nhất giá trị. Nhị cầu tử biết cái tin này về sau, hắn một mình ở tại trong một gian mật thất, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi cả ngày, vẫn không nghĩ ra cái gì đáng tin cậy phương pháp ứng đối. Đầu tiên, hắn còn muốn tiếp tục bồi dưỡng hóa thần tu sĩ phi thăng tiên giới, khả năng ăn ở người thần bí tâm. Chỉ cần vòng lồng thế giới bên trong còn một mực có chỗ sản xuất, người thần bí hẳn là cũng sẽ không đem nó thanh lý bán đi. Một khi phi thăng tu sĩ hoàn toàn đoạn tuyệt, đại khái chính là vòng lồng thế giới hủy diệt thời điểm tới. Nhị cầu tử từ mật thất bên trong đi ra, an bài cổ hư tiếp tục huấn luyện kia hơn 1000 thiên tài, lấy ổn định người thần bí tâm. Bản thân hắn thì nhu cầu cấp bách trở lại Đại Chu Vương triều, đem có thể mang đi người, tận lực đều mang đi. Bao quát Chu Nhi, còn có Trương Thành, Trương Linh Nhi, tỷ thế bao những người này. Đồng thời, hắn còn có thể thuận tiện thu nhiều một chút thổ địa. Bất luận dạng gì núi đá bùn đất, đều có thể thu vào trong hồ lô. Duy chỉ có chút tiếc nuối là, Thiên Linh đại lộ bên này rộng lớn thổ địa, đều đã bị tạp chất ô nhiễm, đem dạng này thổ địa thu vào trong hồ lô, cũng là không cách nào ở người áp địa. Hơn nữa, tạp chất đối thân thể tổn thương cũng đã đầy đủ lớn, thu vào hồ lô về sau, loại này tạp chất tổn thương lại tăng lên mấy lần. Chương 854, âm thầm lưu đồ chương 854, âm thầm lưu đồ Tiên Linh đại lục bên trên, tại cổ khư chủ trì hạ, kia 1000 nhiều tên thiên tài, vẫn tại một cái tiếp một cái hóa thần phi thăng. Đối với Tiên Linh đại lục tất cả tu sĩ mà nói, phi thăng tiên giới chính là bọn hắn từ nhỏ đã bị quán thâu mộng tưởng. Thiên hạ chúng sinh đều khổ, chỉ có phi thăng tiên giới khả năng siêu thoát bể khổ. Hiện tại, Trương Nhị cầu nhân nghĩa, cho bọn họ một lần phi thăng tiên giới cơ hội, ai cũng phải hảo hảo mà nắm chặt. Bất quá, Trương Nhị cầu hai ngày này, từ cái này hơn 1000 trong đám người, lại chọn lấy vài trăm người. Cái này vài trăm người đi theo Nhị cầu tử sau lưng, tâm tình có chút kích động thấp thỏng, không biết rõ sau đó phải làm gì. Nhị cầu tử mang theo bọn hắn thông qua một cái truyền tống trận, tiến vào chợ đen toàn bộ. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, trước kia người người hâm mộ hóa thần cường giả, nơi này lại có hơn mấy trăm người. Hơn nữa, từ những này hóa thần tu sĩ trên thân phát ra pháp lực ba động đến xem, đã sớm phù hợp phi thăng tiên giới tiêu chuẩn, lại đều trốn ở chỗ này mà không có phi thăng. Nhị cầu tử đem cái này vài trăm người, toàn bộ dẫn tới một gian rất lớn bên trong đại điện. Sau đó tại hắn hiệu lệnh hạ, lại lục tục ngo ngoe tiến đến 2000 nhiều người. Đợi đến nhân viên toàn bộ đến đông đủ về sau, bốn phía đại điện cửa sổ toàn bộ phong bế. Tiếp lấy lại có một tòa đại trận dâng lên, đem đại điện bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. A, đây là có chuyện gì? Hiện trường 2000 nhiều người, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đột nhiên bị đại trận quan ở trong đại điện, đều lo lắng bất an nghị luận ầm ĩ đến lặng. Theo nhị cầu tử giống to một tiếng, hiện trường long 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 tiếng nghị luận dần dần bình ổn lại. 2000 nhiều ánh mắt đều yên lặng nhìn xem nhị cầu tử, chờ đợi hắn lên tiếng. Chư vị, hôm nay đem chư vị triệu hoàn tới, là muốn nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức. Thế giới của chúng ta bất quá là một tòa lồng giam, chư vị ngồi ở đây, bao quát ta, cùng toàn bộ tu tiên giới tất cả sinh linh, đều chẳng qua là thượng giới tiên nhân nuôi nhốt gia súc. A, thật hay giả? Tại sao có thể như vậy? Vậy chúng ta phi thăng. Cái này một tin tức, đối với ở đây tất cả mọi người quá mức rung động, hoàn toàn lật đổ bọn hắn trước kia đối với thế giới nhận biết, trong lúc nhất thời, khó mà tiếp nhận thực tế như vậy. Phải biết, bọn hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, chính là phi thăng tiên giới, thoát ly khổ hải. Bọn hắn đã từng tận mắt nhìn thấy tiền bối hoặc thân nhân phi thăng tiên giới, còn đã từng hâm mộ qua, thậm chí còn ghen ghét qua. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay ở đây đa số người tương lai đều biết bay thăng tiên giới. Nhớ tới sau khi phi thăng khả năng đối mặt kết cục, đều không rét mà run. Đến mức tin tức này thật giả, rất nhiều người hơi hơi một suy tư liền suy nghĩ rõ ràng. Mọi người ở đây ít ra đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, đều là sống hơn ngàn năm nhân vật. Trước kia không biết rõ, là bởi vì không có người hướng phương diện này để điểm, còn kém một tầng giấy cửa sổ không có bị xuyên phá. Bị nhị cầu tử một chút, kết hợp với trước kia đủ loại kinh nghiệm, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Hiện tại lẫn nhau ở giữa nghị luận, vẻn vẹn muốn tại đồng bạn bên trong tìm tới một chút xíu cảm giác an toàn. Nhị cầu tử nhìn xem hoảng loạn đám người, hắn tạm thời không nói gì, lượng tin tức quá lớn, khủng hoảng cảm xúc cần phóng thích. Một mực qua nửa canh giờ, nhị cầu tử mới mở miệng lần nữa. Yên lặng. Tại toàn bộ tiên linh đại lục ngơ ngơ ngác ngác ước vạn sinh linh bên trong, các ngươi là may mắn, ít ra đã biết giới này chân tướng. Nguyên bản khi biết chân tướng về sau, chỉ cần phải ẩn trốn, không phi thăng tiên linh giới, liền không có quá nhiều nguy hiểm, có thể sống đến thọ hết chết giả. Nhị cầu tử sau khi nói đến đây, rất nhiều người đều ở trong lòng suy tư. Xác thực, tại hiện giai đoạn, chỉ phải ẩn trốn không phi thăng tới tiên giới đi, vẫn là có thể độ an toàn qua quãng đời còn lại. Rất nhiều người trong lòng đã sinh ra cái này đến cái khác chủ ý, kỳ thật bọn hắn có khả năng nghĩ tới chủ ý tại mấy đã qua vài năm, rất nhiều người cũng đã thử qua. Trước kia trải rộng tại tiên linh đại lục rất nhiều ẩn thế chủng tộc, chính là như thế trốn tránh phi thăng. Đại gia không cần nghĩ lấy trốn tránh, tình huống bây giờ có biến, muốn tránh cũng không tránh được. Hôm nay ta đem cái này một tin tức nói cho các ngươi, là bởi vì thế giới muốn hủy diệt, tất cả mọi người sẽ bị thanh trừ. Nhị cầu tử những lời này, lại trong đám người đã dẫn phát rung mạnh. Ngược lại đã đem tin tức cùng đại gia công khai, tiếp xuống hắn liền đem kỹ càng tình báo đều cáo chi tất cả mọi người. Hiện tại, tất cả mọi người không có sinh lộ. Một cô tuyệt vọng sợ hãi bao phủ trong lòng mọi người. Vị địa vị càng cao hơn tiên giới trưởng không bận mệnh, cảm giác mình tựa như sâu kiến như thế, không cách nào tránh thoát. Dù là đem hết toàn lực cũng không cách nào phản kháng. Còn mời Trương tiền bối chỉ rõ. Còn mời tiền bối chỉ rõ, nếu có chỉ thị, tại hạ nhất định nghe theo. Đúng vậy a, tiền bối nếu như có ý định gì, mời cứ việc phân phó. Lúc này đại gia trong đầu cũng quay lại, đã nhị cầu tử đem bọn hắn gọi vào nơi này, còn khiến cho thần bí như vậy, chắc là có cái gì mưu đồ. Ta xác thực có một ý kiến, nhưng cần đại gia đồng tâm hiệp lực mới có một tia có thể hoàn thành. Các vị đang ngồi có lẽ nghe nói qua, có một tòa che đậy đại trận, tại đại trận một bên khác còn có một mảnh khác đại lục. Nhị cầu tử vừa nhắc tới cái này, rất nhiều người nhãn tình sáng lên. Tuổi tác tương đối lớn người đều nghe nói qua, đã từng có một cái truyền tống trận có thể thông tới một cái khác đại lục. Chỉ là kia cái truyền tống trận về sau bị người hủy đi, nổ tận gốc, như vậy đoạn tuyệt hai cái đại lục ở giữa liên hệ. Ở đằng kia tòa trong đại lục, có tiền bối tu tiên giả trải qua vài vạn năm, bố trí một đạo trận pháp, có thể tại cái này một tòa vòng lồng thế giới bên trong phá vỡ một cái khe. Mong muốn tại một tòa hoàn hảo thế giới bên trong mở một cái hố, cũng không phải dễ như trở bàn tay sự tình, cần tập trung đại lượng nhân lực vật lực. Hôm nay ta đem tin tức tiết lộ cho các vị đang ngồi, chính là hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, chạy ra cái này một tòa lồng giam. Nhưng là tại thống nhất hành động trước đó, còn cần ổn định thần tiên trên trời tâm, bất luận kẻ nào đều không được đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Nhị cầu tử đem chính mình nhu đồ, cùng tất cả mọi người nhấn mạnh một lần. Sau đó đem cái này hơn 2000 người lưu tại chợ đen tổng bộ tu luyện. Bản thân hắn thì lặng lẽ rời đi tiên linh đại lục, lần nữa trở về Đông Hải. Trở lại Đông Hải về sau, hắn lại trước tiên đi tới tòa kia đáy biển đại trận bên ngoài. Hắn hiện tại cũng không trông cậy vào có thể thuyết phục bên trong tiền bối tin tưởng mình, hắn chỉ là vây quanh cái này một tòa đại trận lượn quanh tầm vài vòng. Hy vọng có thể dựa vào bản thân trận pháp tri thức, bài trừ cái này một tòa đại trận, sau đó lại mài ép lôi kéo, đem người ở bên trong cho lôi ra ngoài. Mong muốn tại tòa này thế giới phá vỡ một vết nứt, không thiếu được cần bọn hắn xuất lực. Tại đáy biển đại trận chung quanh, chuyển tầm vài vòng về sau, nhị cầu tự xuất ra chính mình viên kia trận đạo thông thiên ghi chép lại nhìn mấy lần, thời gian ngắn vẫn khó mà phá vỡ. Bất quá hắn nghĩ đến một người khác, trong tay cái này mai trận đạo thông thiên ghi chép đều là lao đầu kia tặng. Hắn có lẽ có biện pháp. Hơn nữa lao đầu kia cũng là luyện hư cảnh giới cao thủ. Mặc dù đã mất đi nhục thần, nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Tương lai muốn phá vỡ vòng lồng, cũng phải kéo lao đầu nhập bọn. Chương 855, sợ hàng chương 855, sợ hàng Đại Chu Vương triều địa thế nguyên bản gặp đến, khắp nơi đều có sơn phong cùng cao nguyên, gần nhất mấy trăm năm, Đại Chu mặt đất đã bị nhị cầu tử san bằng. Cho tới bây giờ, Đại Chu Vương triều cảnh nội sơn phong đã thành có gặp bật hi hãn. Ngay tại Ngô Châu lấy đông, có như thế một tòa tương đối hiếm có, cũng không quá cao trên núi nhỏ, trông một núi thúy trúc, trên đỉnh núi còn có một tòa xanh tươi phòng trúc nhỏ. Phòng trúc cửa ra vào, vương bàn tử dựng lên nồi lớn, bên trong kho một nồi lớn đầu heo thịt. Trước kia tại bên trong tiểu thế giới, người nhiều ít đất, vật tư thiếu thốn, liền ăn một bữa đầu heo thịt đều rất khó. Từ khi đi vào Đại Chu Vương triều, đừng nói bình thường đầu heo thịt, chính là linh heo đầu, cũng thường xuyên có thể đem tới tay. Giờ phút này hắn trong nồi, liền kho lấy một đầu 5-800 láo chư đầu, bị hắn kho 3 ngày 3 đêm, đã mùi thơm một phía. Vương bản tử dùng một cây thăm trúc xin lên một khối lớn đầu heo thịt, đặt vào đồ ăn trên bảng. Đông đông đông. Theo dao phay có tiết tấu thanh âm vang lên, đầu heo thịt bị cắt thành hai điểm dài thịt, sau đó trộn lẫn bên trên khương tỏi mặn, quả ớt vòng, rau thơm, dầu gừng. Tùy tiện như thế một chỗ lẫn, liền hương chết người. Lại rót bên trên một chén rượu lớn, vương bản tử an vị tại trong rừng trúc khối lớn cắn ăn. Thoải mái. Đúng lúc này, một bóng người từ chân núi chậm rãi đi tới, người này tướng mạo trung thực chất phác, chính là nhị cậu tử. Lý Trương Tiên Bối. Vương bản tử nhìn thấy nhị cậu tử, bản năng đứng dậy mong muốn xưng hô là Lý Tiền Bối, ý thức được tiền bối thân phận chân thật là Trương Nhị Cầu, mới lập tức đổi giọng. Tiền bối ăn chưa? Có muốn ăn chút gì hay không? Ăn chút cũng được, vừa vặn có mấy năm chưa ăn qua cơm. Nhị Cầu tử tùy ý ngồi tới bên cạnh, đưa tay cầm bốc lên một khối bóng ánh sáng long lanh heo ủi mũi phiến, đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm ướt. Chất thịt non mịn giòn thoải mái, vì mà không ngán, hương cay thơm ngon, ăn thật ngon. Tiền bối, hương vị thế nào? Đây là một đầu sống 5-800 linh heo, kho 3 ngày 3 đêm. Vương bản tử cho nhị cầu tử rót một chén rượu, lại đưa qua một đôi đũa. Một khi bàn về ăn đồ vật, vương bản tử kia là rất có kinh nghiệm, cả người đều biến tự tin rất nhiều. Hương vị rất không tệ, nếu như con lợn này có thể sống đến 1000 nhiều năm, cảm giác thì tốt hơn. Nhị cầu tử ăn đầu heo thịt, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, những cái kia phi thăng tu sĩ tới tiên giới, đại khái cũng là đãi ngộ như vậy a, tu luyện mấy ngàn năm, tại người của tiên giới trong mắt, vẹn vẹn cảm giác càng dai tươi ngon một chút. Khó trách, tiên linh đại lộ nhiều như vậy trong trung tộc, có mùi heo tu sĩ, có đầu trâu tu sĩ, tất cả chủ lưu chủng loại đều là tương đối thích hợp ăn thịt. Nhân tộc gia thịt suất không cao, trên thân không có mấy lượng thịt, hơn nữa thịt người cảm giác cũng không phải đặc biệt tươi ngon. Theo lý tới nói, nuôi dưỡng kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt lắm. Nhưng ở tất cả trong chủng tộc, nhân tộc bằng da tốt nhất, tinh tế tỉ mỉ, mềm mại, bóng loáng. Nhị cậu tử nghĩ tới đây, mới vừa rồi còn cảm thấy ăn rất ngon đầu heo thịt, cảm giác có chút không có tư không có bị lên. Vương chén lên, liền hướng trong miệng đổ một chén rượu lớn. Liệt tiểu vào trong bụng, ngực bụng ở giữa giường như dâng lên một đám lửa. Ngay tại hai người vui chơi giải trí ở giữa, bọn hắn bên cạnh bàn, đột nhiên có một đạo còng xuống bóng người nổi lên. Bóng người lộ ra có chút hư ảo, nhìn như ẩn như hiện. Kỳ tiên bối. Nhị cậu tử sớm đã nhìn thấy cái này một hư ảo bóng người, chính là trước kia giấu ở bên trong tiểu thế giới vị kia nhân tộc lao đầu. Trải qua những năm này kết giao, nhị cậu tử đã biết, lao đầu này tên là Kỳ Thanh Trúc. Trương đạo hưu khách khí, đạo hưu vô sự không đăng tam bảo điện, không biết có gì chỉ giáo. Kỳ Thanh Trúc từ khi biết được nhị cậu tử còn có tiên giới bằng hưu về sau, liền đối với hắn lau mắt mà nhìn, thường ngày lấy cùng thế hệ chi lễ đối đãi. Tại hạ tìm đến tiền bối, chính là có một cái chuyện trọng yếu, cần Kỳ tiền bối ra tay. Nhị cậu tử đem chuyện tiền căn hậu quả, tất cả đều nói một lần, không có cái gì giấu giếm. Kỳ Thanh Trúc nghe vậy, không có lập tức trở về lời nói, rơi vào trong trầm tư. Kỳ Thanh Trúc nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, lại tiêu hao rất lớn. Những năm này khôi phục một chút, nhưng khoảng cách toàn thịnh kỳ sức chiến đấu còn xa xa khó đợi. Lão phu một đám xương giả, nhục thân cũng hủy, sinh tử đã sớm nghĩ thoáng. Bất quá, coi như liều mạng đầu này mạng giả, cũng phải vì hậu sinh vãn bối đọ sức đường sống. Đi thôi. Kỳ Thanh Trúc nói, thân ảnh đã đến mấy trăm trượng có hơn. Vương bản tử, hảo hảo tu luyện. Nhị cậu tử câu nói vừa dứt về sau, cũng hướng về Kỳ Thanh Trúc rời đi phương hướng đuổi theo. Nguyên điệu chỉ để lại Vương Bản Tử ở nơi đó kinh ngạc nhìn xuất thần, trong miệng đầu heo thịt bỗng nhiên biến không có tư không có vị, như là nhai sắp đến. Nhị cậu tử cùng Kỳ Thanh Trúc bay đến Đông Hải, tìm tới tòa kia đáy biển đại trận. Kỳ Thanh Trúc tại trận pháp phương diện tạo nghệ, so nhị cậu tử lại muốn cao hơn rất nhiều, quanh hắn lấy tòa này đáy biển đại trận chuyển vài vòng về sau, cũng không nhịn được lắc đầu. Tòa đại trận này bố trí được cực kỳ xảo diệu, lợi dụng xung quanh vài chục tòa hải đảo xem như thiên nhiên trận cơ, cùng toàn bộ thế giới chặt chẽ kết hợp với nhau, mong muốn hoàn toàn phá bỡ, trừ phi đem thế giới này bổ ra. Một chút biện pháp cũng không có sao. Nhị cậu tử có chút gấp, thậm chí còn có chút tức giận. Hiện tại đại nạn vào đầu, toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt, kia bốn cái lao ra hỏa lại trốn ở bên trong, không dám ra đến. Cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào, ta vốn là nguyên thần thân thể, vô hình vô tích, có thể theo phủ văn bên trong linh khí lưu chuyển, thâm nhập vào trong đại trận. Lão phu muốn tự mình đi vào, thuyết phục bên trong bốn vị đạo hữu. Kỳ Thanh Trúc nhìn về phía trước mặt đại trận, khẽ cười nói: "Vậy làm phiền tiền bối." "Không sao, người ta cũng là vì thế giới này sinh linh lưu đầu được ra." Kỳ Thanh Trúc nói, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập trong đại trận. Nhị cậu tử dùng thần thức toàn lực bắt giữ, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút lưu quang, ở đằng kia chút phù văn ở giữa nhanh chóng lưu động, biến ảo chập chờn. Lần lượt lưu chuyển biến hóa, nhìn tiêu sái tự nhiên, trên thực tế hung hiểm và phần. Tại những phù văn này bên trong di chuyển, nhất định phải đối với tòa đại trận này biến hóa rất tinh tường, đồng thời đối với trận pháp chi đạo có hơn người kiến giải. Như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao, hơi hơi giẫm sai một bước, liền có khả năng thần hồn câu diện. Nhị cậu tử nhìn thấy, Kỳ Thanh Trúc nhiều lần kém chút liền cuốn vào tới phù văn loạn lưu bên trong, toàn bằng thuần thục trận pháp trình độ, mới hóa giải lần lượt nguy cơ. Kia một đạo lưu quang càng đi càng xa, cuối cùng biến mất tại nhị cậu tử thần thức phạm vi bên trong. Nhị cậu tử cứ như vậy lặng lặng canh giữ ở lớn đang bên ngoài, chờ đợi Kỳ Thanh Trúc trở về. Trong đại trận, nhị cậu tử đến, bốn vị luyện hư tiền bối đã sớm phát hiện. Bọn hắn canh giữ ở bên trong đại trận, cẩn thận quan sát lấy phía ngoài tất cả động tĩnh. Cái này Trương nhị cậu vậy mà còn không hết hy vọng, còn muốn đem chúng ta lừa gạt ra ngoài. Người này cũng thực mặt dày vô sỉ. Thật coi chúng ta mấy cái là kẻ ngu sao? Bốn người tập hợp một chỗ, ngươi một lời ta một câu, có chút khinh thường chảo phúng lấy phía ngoài Trương nhị cậu. Ta nhìn bốn người các ngươi người chính là đồ đần. Đúng lúc này, một đạo rất thanh âm đột ngột ở bên cạnh họ vang lên. Bốn người sửng sở, lập tức kịp phản ứng, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại phía sau bọn hắn, đứng đấy một cái hơi mở, thân hình như ẩn như hiện còn xuống lao đầu. Lao đầu trên mặt như có như không mỉm cười, lại dùng một loại ánh mắt khinh thường, đánh giá bốn người. Các ngươi bốn người không chỉ có ngu không ai bằng, hơn nữa còn sợ. Trốn ở cái này tối tăm không mặt trời trong đại trận, mấy trăm năm cũng không dám thò đầu ra, lão phu cùng là luyện hư tu sĩ, thật hổ thẹn tại cách làm người của các ngươi. Ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Bọn hắn trốn ở bên trong đại trận này mấy trăm năm, biết rõ trận này kiên cố, không gì phá nổi. Lão đầu này lại có thể lặng yên không tiếng động chui vào tiền đến, quả thực để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, lão đầu trước mắt càng lộ ra cao thâm khó lường. Bốn người lúc này cũng đoán không ra lão giả ý đồ đến, cũng không biết là bạn là địch, chỉ có thể để cao cảnh giác, nhưng lại không dám tự tiện động thủ. Lão Thiên Kỳ Thanh Trúc, bất quá là một cái sắp chết ma bệnh, hôm nay cố ý tiến đến tìm bốn vị đạo hữu, là vì thiên hạ thương sinh, cũng là vì bốn vị đạo hữu tính mệnh mà đến. Kỳ Thanh Trúc những lời này, nhường bốn người nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết rõ cái gọi là. Lời này giải thích thế nào? Cuối cùng, vẫn là vị kia hạt tiền bối mở miệng hỏi. Các ngươi bốn người trốn ở nơi đây không dám thò đầu ra, kỳ thực phía ngoài thế gian phồn hoa đã sớm thái bình mấy trăm năm. Đến mức các ngươi chỗ e ngại cái kia tiên giới nông nô, hắn sớm đã hôi phi yên diệt, là lão phu cùng một vị tiên giới nông nô liên thủ mới đưa hắn chém giết. Bên ngoài thế gian phồn hoa, mà các ngươi xem như bản giới thực lực cường đại nhất bốn người, lại trốn ở chỗ này tối tăm không mặt trời chi địa, liền đầu cũng không dám lộ. Cho nên lão phu mắng các ngươi bốn người ngu xuẩn cực độ, nhưng có nói ngoa. Bốn người bị Kỷ Thanh Trúc dừng lại quả trách, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cãi lại. Chẳng lẽ bên ngoài thật không phải Trương Nhị Cầu bày cả bẫy? Đưa ra vấn đề này thời điểm, bốn người trong lòng đều đã bắt đầu hối hận. Nếu như thế giới bên ngoài thật thái bình vô sự, bọn hắn một mực trốn ở chỗ này sợ mất mật, liền đầu cũng không dám lộ, không dám thở mạnh, tính là gì? Nếu như sự thật xác thực như thế, bốn người bọn họ liền có vẻ hơi ngu xuẩn. Tương lai truyền đi, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới cho cười, di cười vạn năm. Bây giờ nếu không phải tình huống khẩn cấp, toàn bộ thế giới đều nguy cơ sớm tối, lão phu mới lười nhắc tiến đến để ý tới các ngươi. Lúc này, Kỷ Thanh Trúc lại tiếp tục nói, lão phu này đến cũng là cho các ngươi một lần cơ hội sống sót. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ tiên giới nông nô lại muốn giết xuống tới sao? Nếu thật là thế giới nông nô lần nữa giết xuống tới, chúng ta trốn ở bên trong đại trận này ngược lại là an toàn nhất. Ở đây bốn người đều cảm giác Kỷ Thanh Trúc lời nói có chút quá tại nói chuyện giật gân. Toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tiếp xuống Kỷ Thanh Trúc cũng không bán cái nút, đem hắn biết tất cả tin tức, tất cả đều nói cho trước mặt bốn người. Là bốn người bọn họ đối với tiên giới phía sau màn âm mưu đương nhiên là đã sớm biết, cho nên bọn hắn mới trốn ở chỗ này. Chỉ là không nghĩ tới, lần này không phải phái một hai cái nông nô xuống tới thu thập đơn giản như vậy, mà là muốn đem toàn bộ thế giới tiềm lực đều nghiền ép sạch sẽ, sau đó trùng luyện pháp bảo. Bọn hắn chỉ tương đương với ký sinh tại món pháp bảo này nội bộ sâu kiến. Hiện tại món pháp bảo này muốn về lô trùng luyện, bọn hắn những này ký sinh tại pháp bảo bên trong con kiến hôi, làm sao có thể khiên qua được luyện khí lô bên trong nóng dực. Đợi đến pháp bảo trùng luyện thành công, bọn hắn đại khái cũng tất cả đều sẽ bị chìm. Kỳ đạo hữu lời ấy coi là thật. Chỉ là Trương Nhị Cầu người này, quỷ kế đa đoan, hẳn là lại là hắn thiết lập cả bẫy. Mặc dù Kỷ Thanh Trúc đã đem tin tức tất cả đều thọc đi ra, cũng tìm không ra sơ hở gì, nhưng hiện trường bốn người vẫn hơi nghi hoặc một chút, có chút hoài nghi. Nhưng bọn hắn xét thấy đối Nhị Cầu tử nhân phẩm không tín nhiệm, vẫn có chút hoài nghi. Dù sao lấy bọn họ hiểu, Trương Nhị Cầu người này am hiểu nhất nói hiệu nói vượng, lập các loại lời đồn. Chẳng lẽ Trương Nhị Cầu cùng trước mặt Nguyên Thần mong muốn hại chết đại gia? Ai, vậy đại khái chính là thường xuyên nói dối, hãm hại lừa gạt hậu quả a, coi như lấy Nhị Cầu tử như thế đàng hoàng người, hiện tại cũng không người bằng lòng tin tưởng. Lão phu chỉ còn lại có một cái Nguyên Thần, cũng đã gần chết người, làm gì lừa gạt các ngươi những bọn tiểu bối này? Lão phu ở đây có thể vì Trương Nhị Cầu đảm bảo, người này mặc dù am hiểu nói hiệu nói vượng, hãm hại lừa gạt, dở trò dối trá, những này bất quá là tiểu tiết mà thôi. Từ khi lão phu nhận biết Trương Nhị Cầu đến nay, người này không câu nệ tiểu tiết, nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, không chút gì độc đoán. Kỷ Thanh Trúc giờ phút này vỗ ngực là Trương Nhị Cầu nhân phẩm làm đảm bảo. Đây đại khái là Nhị Cầu từ 1000 nhiều năm tu luyện kiếp sống đến nay, lần thứ nhất có người bằng lòng là nhân phẩm của hắn làm đảm bảo. Nếu như hắn đi thấy cảnh này, đại khái sẽ cảm động đến nước mắt nước mũi câu hạ. Kỷ Thanh Trúc đồng dạng là duyệt vô số người lao đầu, năm đó Nhị Cầu tự chui vào tiểu thế giới, rất nhanh liền bị hắn phát hiện. Hắn lúc ấy không có hiện thân quấy rầy, chỉ là trong bóng tối lặng lặng quan sát, nhìn xem Nhị Cầu tự ở trước mặt hắn giả mạo cao nhân, tại bên trong tiểu thế giới hãm hại lừa gạt. Nguyên bản hắn cũng dự định ra tay bóp chết Nhị Cầu tử, chỉ là về sau Trương Nhị Cầu ngăn cơn sóng dữ, là tiểu thế giới bổ thiên, nhường hắn đối Trương Nhị Cầu nhân phẩm lau mắt mà nhìn. Bởi vậy, hắn hôm nay mới dám là Trương Nhị Cầu nhân phẩm làm đảm bảo. Nếu như các ngươi vẫn không tin, có thể phái một người Nguyên Thần xuất hiếu, cùng ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Giờ phút này ba người vẫn có chút do dự, Ngao Giáp lại đứng ra. Ta mà theo ngươi đi đi. Nói lên cái này Trương Nhị Cầu nhân phẩm, căn cứ Ngao Giáp ấn tượng, xác thực cùng Kỷ Thanh Trúc lời nói không sai biệt lắm. Người này am hiểu nói hiệu nói vượng, am hiểu hãm hại lừa gạt trộm, tay chân rất không sạch sẽ, chỗ đến, trời cao một trượng, thấp ba thước. Hắn trước kia gặp qua tiểu thâu tới cửa, lén lút trộm một chút món nhỏ vật phẩm quý giá. Chỉ có Trương Nhị Cầu làm tặng, liên phong ở nền tảng đều sẽ móc ra mang đi. Bất quá, người này tuy nhỏ tiết không bị kiềm chế, nhưng đại nghĩa không thiếu, có điểm mấu chốt, thậm chí còn có chút lòng dạ đàn bà. Đến nay chưa hề làm qua thương thiên hại lý sự tình, ngược lại nhiều lần cứu vớt nguy nan. Ngao Giáp lần này cũng muốn đánh cược một lần Trương Nhị Cầu nhân phẩm. Chương 856, thật hiểu lầm chương 856, thật hiểu lầm Nhị Cầu tử canh giữ ở đáy biển đại trận bên ngoài, chờ đợi hơn một canh giờ, rốt cục nhìn thấy đại trận phù văn bên trong sáng lên hai đạo lưu quang. Cái này hai đạo quang mang một trước một sau, trước mặt mở đường, đằng sau kia một đạo theo sát phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Nhị Cầu tử nhìn xem cái này hai đạo lưu quang thời gian dần qua tới gần, rốt cục rơi xuống trước người hắn. Hai đạo lưu quang chậm rãi ngưng tụ hai đạo nhân ảnh, chính là Kỷ Thanh Trúc cùng Ngao Giáp. Ngao Giáp đạo hữu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhị Cầu tử nhìn thấy Ngao Giáp người quen cũ này, vẫn là thật vui vẻ. Ngao Giáp từ trong đại trận đi ra trước tiên, liền đã đem thần thức huyết tán ra đến. Trong nháy mắt, chung quanh hơn trăm dặm hải vực đều tại quan sát của hắn phạm vi bên trong. Hắn nhìn thấy, trong hải dương các loại tôm cá loài cua tự do tự tại. Còn có một cái thực lực đạt tới kim đan động vật biển ngay tại vào ăn, đột nhiên bị Ngao Giáp cường đại thần thức tiếp cận, dọa đến run lẩy bẩy. Trước mắt sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, tuyệt không giống như là bị tiên giới nông nô diệt thế dáng vẻ. Trương đạo hữu, xem ra chúng ta hiểu lầm ngươi. Ngao Giáp giờ phút này có chút áy náy hướng Nhị Cầu tử nói rằng, Cái này mấy trăm năm bên trong, nhị cậu tử từng lặp đi lặp lại đến đây thuyết phục, là bốn người bọn họ không nguyện ý tin tưởng nhị cậu tử. Bọn hắn một mực tránh ở bên trong đại trận, cái này vừa tránh liền phải hơn mấy trăm năm, chuyến đi sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Không sao, ta có thể hiểu được các vị đạo hữu tâm tình. Nhị cậu tử đối với cái này cũng là rộng lượng, chung quy là chính mình thanh danh quá kém, không cách nào lấy được đại gia tín nhiệm. Rút kinh nghiệm xương máu, về sau nhất định phải tẩy lột xác, hối cải để làm người mới, lại trộm đồ bị người phát hiện liền chặt tay. Hai vị đạo hữu mời ở đây chờ một chút, mấy trăm năm không có đi ra, ta về động phủ nhìn một chút. Ngao Giáp cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn yên tâm, hắn mượn về động phủ mình cơ hội bay khỏi nơi đây, dự định đi địa phương khác nhìn xem. Nguyên thần phi hành rất nhanh, mấy hơi thở ở giữa, liền đã đến bên ngoài mấy trăm dặm. Thời gian một chén trà công phu, hắn đã tại số ngàn dặm phạm vi bên trong, đi một vòng lớn. Hắn nhìn thấy cái này mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, người người an cư lạc nghiệp, nhân khẩu ung tùm, tu tiên giới đã từ lần trước đại chiến bên trong, dần dần khôi phục nguyên khí. Đến tận đây, hắn hoàn toàn tin tưởng, nhị cậu tử không có gạt người, mà là bốn người bọn họ hiểu lầm Trương nhị cậu. Lúc này, hắn trở lại đáy biển bên ngoài độc phủ. Ba vị đạo hữu, mở ra đại trận a, để tránh đổ làm cho người ta trò cười. Bốn người chúng ta người, lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử, hiểu lầm Trương đạo hữu. Ầm ầm. Đáy biển một hồi chấn động, phong bế mấy trăm năm đại trận, rốt cục lại một lần nữa mở ra. Người mặc áo choàng hạc tiền bối, váy lục nữ tử, còn có sách một đôi búa lớn lôi tiền bối. Ba người từ đại trận nhập khẩu đi ra một phút này, bọn hắn thần thức quyết tán ra đến, quan sát được chung quanh một mảnh sinh cơ bừng bừng phồn vinh cảnh tượng. Rốt cục vững tin Trương nhị cậu không có lừa bọn họ, mà lại là xuất từ ý tốt. Trong lúc nhất thời, bốn người đều có chút xấu hổ, có chút không mặt mũi gặp người cảm giác. Cũng may bọn hắn đều là tu luyện mấy ngàn năm lão tiền bối, mấy ngàn năm xuống tới, da mặt đã sớm luyện được so tường thành còn dày hơn. Rất nhanh liền có thể thích ứng loại kia lung túng trạng thái. Đa tạ Trương đạo hữu nhiều lần ý tốt nhắc nhở, là chúng ta bốn người có mắt không trọng, lão hủ ở chỗ này hướng Trương đạo hữu xin lỗi. Hạc tiên bối nói, liền không lương hướng nhị cậu tự làm một đại lễ. Ta cũng hướng Trương đạo hữu chịu nhận lỗi. Tiểu nữ tử cũng. Bốn người đều rất trịnh trọng hướng nhị cậu tự chịu nhận lỗi. Một chút hiểu lầm, bốn vị không cần để ở trong lòng. Việc cấp bách, chúng ta vẫn là thương thảo như thế nào phá mở tòa này vòng lồng quan trọng. Người ta đều đã dạng này, nhị cầu tử giờ phút này cũng không có gì tốt so đo. Hiện tại chủ yếu vẫn là phá vỡ tòa này chiếc lồng, đào mệnh quan trọng, cái khác hết thể đều không quan trọng. Muốn phá vỡ cái này vòng lồng thế giới, bằng vào chúng ta 6 người thực lực, còn thiếu rất nhiều. Hạc tiên bối tuổi tác dài nhất, đối với tòa trận pháp này, cùng thế giới này rất nhiều bí mật, cũng biết đến rõ ràng nhất. Lúc này nói tới phá vỡ tòa này vòng lồng, hắn rất lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này mấy vạn năm tới nay, rất nhiều tiền bối đã từng tập trung qua so với chúng ta lực lượng cường đại hơn, cũng không thể đem tòa này thế giới phá vỡ. Nếu như chúng ta 6 người liên thủ, mà khác lại thêm 2000 tên hóa thần tu sĩ, có thể phá vỡ sao? Lúc này, nhị cầu tự hỏi. Đây là hắn ám nhu đồ, 2000 nhiều tên hóa thần, chỉnh thể thực lực cộng lại, tối thiểu tương đương với 1-2 chục tên luyện hư cường giả. Hạc tiên bối nghe được 2000 tên hóa thần, mắt sáng rực lên một chút, nhưng lập tức vẫn lắc đầu một cái. 2000 tên hóa thần tu sĩ nhìn rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, nhưng mỗi người cũng không giống nhau, thần thông phép thuật không giống nhau. Ra tay cũng có tuần tự phân chia, bọn hắn lực lượng không cách nào chân chính tập trung tới cùng một chỗ. Nhưng cái này 2000 tên hóa thần đồng thời ra tay, chiến đấu chân chính lực, có thể đỉnh 2 tên luyện hư cảnh giới cường giả thế là tốt rồi. Hơn nữa, đi đâu mà tìm tới cái này 2000 tên hóa thần? Tiên linh đại lục bên kia, chỉ cần lộ diện một cái liền phi thăng tới tiên linh giới, chúng ta bên này linh khí mỏng manh, lại không cách nào bồi dưỡng được nhiều như vậy hóa thần. Vừa nghĩ tới 2000 tên hóa thần dạng này đại thủ bút, cho dù là tiên linh đại lục toàn thịnh thời kỳ, cũng thu thập không đủ số này. 2000 tên hóa thần, liền từ ta đến nghĩ biện pháp. Các vị đạo hữu hỗ trợ ngẫm lại, như thế nào mới có thể đem uy lực phát huy tới lớn nhất? Kỳ thật, 2000 hóa thần vẫn là nhị cậu tử tương đối bảo thủ số lượng. Nếu là lại cho hắn đầy đủ thời gian, hắn còn có thể bồi dưỡng được càng nhiều. Mặt khác hắn trong hồ lô cũng để dành được một nhóm lớn nguyên anh tu sĩ, hiện tại cũng có thể an bài bọn hắn đột phá tới hóa thần. Chỉ là bởi như vậy, nhị cậu tử liền phải đại phá máu. Hắn những năm này tại trong hồ lô để dành được rất nhiều linh dược, ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược, chất đống có một tòa núi nhỏ nhiều như vậy. Nhưng mỗi bồi dưỡng một cái hóa thần tu sĩ, đều cần tiêu hao thiên lượng tài nguyên. Hắn cái này một đống núi nhỏ như thế linh dược cũng chịu không được tiêu hao. Muốn nói nhường mấy ngàn người lực lượng tập trung tới một chút, chỉ có sử dụng trận pháp mới có thể làm tới. Lúc này Kỳ Thanh Trúc mở miệng nói ra, ở đây đám người bên trong, hắn am hiểu nhất trận pháp. Kỳ đạo hữu nếu như sử dụng đại trận, có thể đem 2000 tên hóa thần tu sĩ uy năng phát huy tới bao lớn? Nghe được nhị cầu tự hỏi, Kỳ Thanh Trúc lại trầm tư một chút, lúc này mới tiếp tục nói, lão phu đem hết toàn lực, có thể đem 2000 tên hóa thần tu sĩ uy năng tăng lên tới tương đương với 10 tên luyện hư đồng thời ra tay. 10 tên? Lúc này tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Thanh Trúc. Nếu như không sử dụng trận pháp lời nói, 2000 người chỉ tương đương với 2 tên luyện hư tu sĩ ra tay. Nhưng thông qua hắn trận pháp, làm uy năng lật ra gấp 5 lần. Như vậy tính lên, có 10 tên luyện hư cảnh cường giả đồng thời ra tay, lại thêm bọn hắn 6 người này. Bởi vì nhị cầu tử chỉ có hóa thần tu vi, chỉ có thể coi là nửa cái luyện hư, Kỳ Thanh Trúc chỉ có nguyên thần, cũng chỉ có thể tương đương với nửa cái luyện hư cảnh. Như vậy tính lên, hết thảy cũng có 15 cái luyện hư cao thủ, cũng là có thể thử một lần. Đám người cũng nhịn không được gật đầu. Cảm giác cái phương án này hẳn là có thể thử một chút. Bất quá, bố trí tòa đại trận này cần tiêu hao đại lượng đỉnh cấp 7 trận vật liệu. Chỉ sợ muốn nâng toàn bộ tu tiên giới lực lượng, khả năng kiếm ra cái này một tòa đại trận. Lúc này, Kỳ Thanh Trúc lại cho đại gia dội cho một chậu nước lạnh. Hắn tiện tay liền mở ra một phần thô sơ giản lược vật liệu danh sách. Tất cả mọi người, dù là lấy nhị cậu tử giàu có trình độ, nhìn thấy phần này danh sách thời điểm, cũng cả kinh không ngậm miệng được. Nhiều tài liệu như vậy từ nơi nào tìm? Lão phu chỉ là trận pháp sư, người không có đồng nào, gom góp vật liệu, liền phải làm phiền chư vị đồng loạt ra tay. Chương 857, tập trung lực lượng. Chương 857, tập trung lực lượng. 6 tên đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, tại thương nghị ra một bộ đại khái có thể được phương án về sau, liền bắt đầu chia ra hành động. Chư vị, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Một năm sau, chúng ta cùng nơi đây lại tụ họp. 6 người chắp tay cáo tử. Ngao Giáp cũng đang chuẩn bị phi thân rời đi, lại bị nhị cầu tử gọi lại. Ngao Giáp đạo hữu, tạm dừng bước. Tại hạ mong muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, liên quan tới tu luyện chân long bách biến nghi hoặc. Trương đạo hữu không cần phải khách khí, cứ hỏi. Nhị cầu tử thừa cơ hướng Ngao Giáp hỏi thăm rất nhiều, liên quan tới chân long bách biến phương diện không hiểu nhiều vấn đề. Ngao Giáp rất có kiên nhẫn, từng cái vì hắn giải đáp, sau đó mới cáo tử rời đi. Nhìn xem Ngao Giáp đi xa bóng lưng, nhị cầu tử trong tay xuất hiện kia mặt ngọc bình phong bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Pháp lực, thất thượng chất điện, giáp thượng phẩm cấp, giáp hạ Ngao Giáp trước kia ở trên trời, sớm nhất là một đầu đồ ăn long, về sau được đến cơ duyên, mới có cơ hội biến thành kéo xe long. Nhị cầu tử đã sớm rất hiếu kỳ, Ngao Giáp chất điện, đến tuột cùng có thể bình tới đẳng cấp gì, hiện tại hắn minh bạch. Ngao Giáp chất điện, tại giáp đất bính đinh 4 đẳng cấp bên trong, lại là xếp ở vị trí thứ nhất. Nhìn thấy chỉ số này, ngay cả nhị cầu tử đều sinh ra một loại xúc động, rất muốn ôm ở Ngao Giáp cánh tay cắn một cái. Ngao Giáp ngoại trừ chất thịt đặc biệt tốt, pháp lực cũng rất mạnh. Không hổ là luyện hư cảnh giới cường giả, không thể khinh thường. Nhị cầu tử cùng Ngao Giáp sau khi cáo tử, cũng quay người, tiếp tục hướng Tiên Linh Đại Lục phương hướng bay đi. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bồi dưỡng được 2000 tên hóa thần tu sĩ. Đây mới là tòa đại trận này tồn tại cơ sở. Hơn nữa, hắn phải tận lực bồi dưỡng được càng nhiều, tranh thủ nhường cái số này đạt tới 3000 người. Cho nên nhị cầu tử lần này trở lại Đông Hải, vốn còn muốn về nhà thăm một chút, suy nghĩ một chút, tính toán, hiện tại thời gian tương đối khẩn cấp. Nhìn Tiên Đại Lục bên kia, trước mắt còn phải duy trì không ngừng mà có người phi thăng tiên giới, lấy ổn định người thần bí kia tâm. Chỉ cần thế giới này còn có thể ép ra đại lượng chất béo, thời gian ngắn cũng sẽ không đem bọn hắn luyện hóa. Chính là đáng tiếc những cái kia phi thăng hóa thần tu sĩ, bọn hắn cũng đều là ước ngàn dặm mới tìm được một thiên tiêu nhân vật. Nếu như cho bọn họ bình thường phát triển cơ hội, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vì tại cuối cùng một kích trước đó, tích xúc đủ nhiều lực lượng, nhị cầu tử trở lại Tiên Linh Đại Lục về sau, không có lãng phí một chút xíu thời gian. Hắn một mình lẻn vào đến một nhà thế lực lớn bên trong. Sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem nhà này thế lực lớn cho chiếm lĩnh. Hoàn toàn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Những này thế lực lớn bên trong tu sĩ, nếu như có thể nghe theo hắn hiệu lệnh, để cho hắn sử dụng, liền lưu lại những người này tính mệnh, để bọn hắn tiếp tục tu luyện. Tương lai có lẽ cần dùng đến những người này lực lượng. Tiếp xuống, hắn dùng phương pháp giống nhau, đem Tiên Linh Đại Lục bên trên còn lại mấy cái thế lực lớn, toàn bộ chiếm lĩnh, một mực nắm giữ ở trong tay chính mình. Đến tận đây, toàn bộ Tiên Linh Đại Lục đã hoàn toàn rơi vào nhị cầu tử trong khống chế. Những cái kia thế lực lớn siêu cấp bị hắn trưởng khống, đem thế lực lớn tích lũy vài vạn năm tài nguyên, tất cả đều rời ra ngoài, dùng cho bồi dưỡng hóa thần tu sĩ. Trong đó còn có một số là có thể dùng tại bảy trận vật liệu, cũng đều thu nạp lên, về sau giao cho Kỳ Thanh Trúc bố trí trận pháp. Hắn nắm trong tay chợ đen, thì trải rộng toàn bộ Tiên Linh Đại Lục mỗi một cái góc. Hiện tại chợ đen cũng toàn lực phát động, giúp hắn thu thập tài nguyên. Chỉ cần là dùng được đồ vật, tất cả đều lấy đi. Hắn hiện tại cần tập trung toàn bộ thế giới tài nguyên, dùng cho bồi dưỡng lực lượng, bồi dưỡng càng nhiều hóa thần tu sĩ. Bởi vì hắn lấy đi mỗi lần hạ xuống linh vũ, lại bồi dưỡng được đại lượng hóa thần tu sĩ. Những này hóa thần cường giả, mỗi một lần hô hấp thổ nạp, đều muốn hấp thu tiêu hao đại lượng linh khí. Đến mức hiện tại, Tiên Linh Đại Lục nồng độ linh khí ngay tại kịch liệt hạ xuống. Nhưng nhị cầu tử một chút cũng không có là chút cảm thấy đáng tiếc, thế giới này về sau cũng sẽ không tồn tại, linh khí phải chăng hạ xuống đã không quan trọng. Bị hắn giấu ở chợ đen trong tổng bộ kia hơn 2000 tên tu sĩ. Bởi vì biết được giới này phi thăng chân tướng, gần nhất tu luyện đều cực kỳ khắc khổ, cơ hồ mỗi ngày đều có người tu vi đột phá. Nhiều người như vậy đồng thời tu luyện, mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Mỗi người phục dụng một hạt đan dược, liền phải dùng hết 2000 nhiều hạt. Dù là cái này hơn 2000 người đồng thời hít một hơi, cũng có thể nhượng chợ đen bên trong tiểu thế giới linh khí hạ xuống một đoạn. Cho nên chợ đen còn có những cái kia thế lực lớn siêu cấp bên trong thu thập tới tài nguyên, tất cả đều dùng cho bồi dưỡng cái này hơn 2000 người. Cùng lúc đó, nhị cầu tử đối với tự thân tu luyện cũng không có buông lỏng. Hắn gần nhất chỉ làm cho một cái khôi lỗi tại bên ngoài hành động, bản thân hắn thì lưu tại trong hồ lô mỗi ngày tu luyện. Người thần bí keo kiệt không nỡ dùng hoàng kim tây lúa, hắn mỗi ngày coi như ăn cơm, đều không cần ngoài định mức phục dụng đan dược, tu vi tăng trưởng xoạt 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 phủi rất nhanh. Hóa thần kỳ tu luyện là một cái không ngừng bồi dưỡng, cường hóa nguyên thần quá trình. Cuối cùng muốn để nguyên thần ngưng tụ, như là thực chất đồng dạng. Bởi vì nhị cầu tử nguyên thần có cao 3 trượng, vượt xa tu sĩ khác, muốn đem lớn như thế một cái nguyên thần tu luyện tới ngưng tụ như thật, cần hấp thu đại lượng linh lực. Thời gian đảo mắt lại qua 10 năm, toàn bộ Tiên Linh Đại Lục, thậm chí bao gồm Đại Chu Vương Triều bên kia, ngắn ngủi trong 10 năm, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mà đa số người bình thường, vẫn hồn hồn ngạc ngạc sinh hoạt, hoàn toàn không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tu tiên giới phàm là có thực lực có tư chất người, tất cả đều thần bí biến mất, gần nhất cái này 10 năm, rất ít trước mặt người khác lộ diện. Cái này 10 năm bên trong, lại hạ 2 trận linh vũ, chỉ là những cái kia nước mưa tất cả đều bị thần bí chợ đen lấy đi, một giọt đều không có còn lại. Đến mức tiên linh đại lục nồng độ linh khí, chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại giảm xuống một mảng lớn. Trước kia, chỉ cần không bị tạp chất ăn mòn chết, tất cả mọi người tùy tiện đều có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Bây giờ lại không được, bây giờ tiên linh đại lục tu tiên giả tới kim đan kỳ, liền dừng bước không tiến. Không tìm kiếm một ít linh đan diệu dược, là không cách nào đột phá. Nhưng thế giới này linh đan diệu dược, giống như cũng biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, biến rất hi hữu. Không chỉ là đột phá tu vi đan dược, bất kỳ chứa linh khí vật phẩm đều biến càng ngày càng ít. Trước kia trên thị trường lưu thông, rất dễ dàng liền có thể đổi lại thượng phẩm linh thạch, hiện tại cũng mai danh nhận tích, một khối cũng không tìm được. Ngay cả linh thạch trung phẩm cùng hạ phẩm linh thạch cũng ít đi rất nhiều. Bây giờ tu tiên giới, bất kỳ tài nguyên đều biến khan hiếm, khó được. Duy chỉ có năm đó bị Trương Nhị Cẩu chiêu mộ những thiên tài kia, còn tại một cái tiếp một cái, hóa thần, phi thăng. Tiên linh đại lục linh khí hạ xuống, tài nguyên thiếu thốn, đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Rất nhiều người không biết rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại có biến hóa như thế, chỉ có thể liều mạng hâm mộ những người này vận khí tốt. Lúc này, Nhị Cẩu tự đứng tại một tòa thế lực lớn trên đỉnh núi, nhìn xem thủ hạ thưa thất mấy trăm người. Năm đó chiêu mộ tới 2000 người, bị hắn tự mình chọn lấy mấy trăm tinh nhuệ nhất đi ra, bí mật bồi dưỡng. Còn lại hơn 1000, cách mỗi mấy ngày phi thăng một cái, hiện tại đã còn thừa không có mấy. Đều là em đẹp tốt đẹp thanh niên, bị chính mình tự tay bồi dưỡng thành tài, sau đó đưa đến người khác trong nổi. Nhị Cẩu tử ngẫu nhiên cũng chỉ có thể tự an ủi mình, lấy đại cục làm trọng. Tự an ủi mình, không tiếc hy sinh bọn hắn tất cả, cũng muốn hoàn thành lần này kế hoạch. Lừa nói, con đường thành công bên trên, dù sao cũng phải có người làm ra hy sinh. Nhưng Nhị Cẩu tử lại là cái sợ chết, không làm được hy sinh chính mình chiếu sáng thế giới lựa chọn, chỉ có thể để người khác thay mình đi hy sinh. Bọn hắn là thật dũng cảm, nguyên một đám nghĩa vô phản cố bay lên không trung. Vào thời khắc này, lại có một người tu sĩ tu vi có chỗ đột phá. Nhị Cẩu tử lặng lẽ dùng ngọc bình phong chiếu một cái, người này phẩm cấp đã đạt đến đỉnh cấp. Quả nhiên, sau một khắc liền thấy trên bầu trời xuất hiện một đạo bạch quang, đem tên tu sĩ này bao phủ trong đó. Ha ha ha, rốt cục đến phiên tà phi thăng tiên giới. Người tu tiên này tại giữa bạch quang, cất tiếng cười to, liều mạng tu luyện mấy ngàn năm, rốt cục chịu đến hôm nay, đổi thành ai cũng sẽ hưng phấn cười to. Đa tạ Trương tiền bối bồi dưỡng, tương lai tại tiên giới, ổn thỏa báo đáp Trương tiền bối bồi dưỡng tri ân. Vị này phi thăng tu sĩ vẫn còn là một cái có ơn tất báo. Tại nhất là đắc chí vừa lòng thời điểm, vẫn không quên túi người, hướng Nhị Cẩu tử nói lời cảm tạ. Nhị Cẩu tử hướng tên tu sĩ này vẫy vẫy tay, trên mặt gạt ra một cái đắng chát mỉm cười. Ai? Cho dù giống hắn dạng này thường xuyên hãm hại lừa gạt người, loại này chuyện xấu làm nhiều rồi, trong lòng vẫn là sẽ tự trách. Tốt bao nhiêu một cái hậu sinh, cứ như vậy không ai. Ha ha, ta cũng đột phá. Đúng lúc này, trên đỉnh núi lại có một vị tu sĩ, tu vi có chỗ đột phá. Đa tạ Trương tiền bối bồi dưỡng tri ân. Tên tu sĩ này đại khái cũng đoán được chính mình sắp phi thăng, giờ phút này hướng Nhị Cẩu tử nói lời cảm tạ cảm ơn. Làm cho Nhị Cẩu tử trong lòng vẫn rất cảm giác khó chịu. Vị này tu sĩ hướng Nhị Cẩu tử hành lễ nói tạ về sau, sau một khắc, hắn cũng bị bạch quang bao khỏa, hướng trời cao bay đi. Gặp lại. Nhị Cẩu tử hướng trời cao phất phất tay, xem như sau cùng tiễn biệt. Đợi đến hai người này sau khi phi thăng, một vòng này nhiệm vụ lại hoàn thành. Ngọc Bình Phong chấn động, bị hắn cầm sau khi đi ra liền nổi bồng bềnh giữa không trung, người thần bí thân ảnh, từ phương xa càng đi càng gần. Hoàn thành đến cũng không tệ lắm, thưởng ngươi. Người thần bí nói, giơ tay lên, lần này không có đánh Nhị Cẩu tử, mà là tiện tay ném ra một hạt táo đỏ. Nhị Cẩu tử một tay tiếp nhận quả táo, vội vàng thu vào trong ngực. Tương lai 200 năm, lại bồi dưỡng 100 cái. Tiền bối, làm không được nha. Mắt thấy người thần bí câu nói vừa dứt về sau liền muốn rời khỏi, Nhị Cẩu tử vội vàng ở phía sau lớn tiếng la lên. Tiền bối. Người thần bí nghe được hắn la lên, chậm rãi dừng bước, quay đầu lại, giơ tay lên. Ba. Một tiếng vang dọn, Nhị Cẩu tử bị quất đến lật ra 10 lần lộn mấy vòng. Khi hắn ở phía xa đứng vững thân hình thời điểm, nửa bên mặt vừa sưng. 200 năm phi thăng 100 cái cũng làm không được, còn cần ngươi làm gì? Ba. Lại là một cái vô hình cái tát, quất vào Nhị Cẩu tử má bên kia, toàn bộ mặt sưng phủ giống đầu heo. Trước cho ngươi ghi lại cái này hai cái bật hai, 200 năm sau, 100 cái nhiệm vụ không đạt được, mỗi thiếu một cái, liền ngươi rút một bật hai. Người thần bí ném câu nói này về sau, liền rời đi. Nhìn xem người thần bí bên trong hoàn toàn bóng lưng biến mất, Nhị Cẩu tử trong lòng không phục, thật không muốn làm. Loại này phí sức không có kết quả tốt, còn dễ dàng chiêu bêu danh sống, chó đều không làm. Nhưng vì ổn định tiên giới người, hắn còn phải tiếp tục bồi dưỡng nhân thủ, để bọn hắn phi thăng tiên giới. Bất quá, người thần bí ném cho chính mình viên này táo đỏ, còn giống như không sai. Phẩm chất phải cùng loại kia hoàng kim hạt thóc không sai biệt lắm. Nhị Cẩu tử đem táo thịt loại bỏ xuống tới, dùng một cái hộp ngọc sắp xếp gọn, lần sau khi về nhà, muốn xuất ra đến, cùng Chu Nhi cùng một chỗ chia sẻ. Tiên giới truyền thừa táo, khẳng định không giống bình thường. Đến mức viên kia hạt táo, đây mới là Nhị Cẩu tử coi trọng nhất đồ vật. Hắn đã đem hạt táo loại tới trong hồ lô, thuận tiện tưới đủ linh vũ nước. Tiếp xuống, hắn vẫn là phải tiếp tục là người thần bí làm việc. Bất quá, một nhóm này 2 năm nhiệm vụ, Nhị Cẩu tử không có toàn ngành hoàn thành, chỉ hoàn thành 80 cái. Trong tay hắn còn có 300 người tới có thể dùng, vì tiết kiệm thẻ đánh bạc, tranh thủ nhiều thời gian hơn, hắn quyết định tiếp xuống mỗi một lần đều muốn thiếu một bộ phận. Đến mức người thần bí nói tới, thiếu một người liền chịu một bạt hai, Nhị Cẩu tử ngược lại cảm thấy rất đáng. Một bạt hai liền có thể đổi về một đầu hóa thần tu sĩ nhân mạng, trên đời này nơi nào có như thế kiếm chuyện làm ăn. Đến mức bị đánh, hắn từ nhỏ đã có phương diện này thiên phú, đặc biệt khẳng đánh, tu luyện chân long bách biến về sau, liền càng thêm khẳng đánh. 3. Đùng 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 quả nhiên, lần này rắn rắn chắc chắc chịu 20 cái bạt tay. Tiền bối, gần nhất phi thăng nhân số quá nhiều, giới này linh khí có chút khô kiệt, còn mời trọng thượng. Nhị cầu tử chịu xong đánh về sau, còn không bị xương thành đầu heo như thế mặt, vẫn không quên hướng người thần bí cầu một chút linh vũ, khi nói chuyện mơ hồ không rõ. Về sau muốn quang minh chính đại, từ thần bí nhân thủ bên trên lừa gạt tới tài nguyên cơ hội không nhiều lắm. Người thần bí chỉ hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến rời đi. Ngày thứ hai, Thiên Linh Đại Lục quả nhiên hạ khiêng linh cữu đi mưa. Lần này linh vũ quy mô vẫn còn lớn, có thể để chợ đen bận rộn vài ngày, mới đem linh vũ tất cả đều thu thập lại, giao cho nhị cầu tử trong tay. Nhị cầu tử đem những này linh vũ thu vào hồ lô, vừa vặn dùng cho bồi dưỡng trong hồ lô linh dược tài. Dù sao những năm này hắn vì bồi dưỡng thủ hạ, trong hồ lô đống kia tích như núi dược liệu, đã dùng hết rất nhiều. Cũng may hiệu quả cũng rất để cho người ta hài lòng, trong thời gian thật ngắn, trong hồ lô bồi dưỡng được 10 cái hóa thần. Mặt khác, còn có rất nhiều người trước mắt đều ở vào nguyên anh đột phá tới hóa thần điểm tới hạ, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá. Chương 858, nuốt riêng tài vật chương 858, nuốt riêng tài vật Đông Hải, còn tại nguyên lai kia một tòa đáy biển đại trận phụ cận. Hôm nay, nhị cầu tử cùng mấy vị luyện hư cường giả, lại tại nơi đây gặp mặt. Khoảng cách lần trước nhu đồ, đến bây giờ đã qua hơn 50 năm. Cái này 50 nhiều năm bên trong, toàn bộ tu tiên giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì bồi dưỡng càng nhiều hóa thần trở lên tu sĩ, toàn bộ thế giới tài nguyên tu luyện đều bị vơ vét không còn gì. Đồng thời còn muốn thu thập các loại tài nguyên vật liệu, dùng cho Kỷ Thanh Trúc bố trí đại trận. Những người khác muốn thu thập những tư nguyên này khả năng khó càng thêm khó. Nhưng mấy người bọn hắn đã là trên thế giới này đứng đầu nhất sức chiến đấu. Chỉ cần tiên giới nông nô không xuống, mấy người bọn hắn liên thủ, ở cái thế giới này đủ để đi ngang, còn không có gì tài nguyên là không giành được tay. Tại mấy người bọn hắn liên thủ vơ vét phía dưới, bây giờ tu tiên giới linh khí khô kiệt, đã trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Đã từng linh khí nồng đậm sặc người tiên linh đại lục, hiện tại người bình thường mong muốn đột phá tới trúc cơ kỳ, đều cần đặc thủ cơ duyên. Nhiều như vậy tài nguyên, tập trung ở cùng một chỗ sử dụng, công hiệu cũng là rất kinh người. Tại Đông Hải một vùng biển này, một tòa bao trùm lên trăm dặm đại trận đã thành hình. Dùng các loại bảo vật luyện chế mà thành cờ, đấu, thương, kiếm, bàn chờ nổi đồng bền giữa không trung, nhìn một cái, như là đầy trời đầy sao, lóe ra tia sáng chói mắt. Trên trời đồng bền những vũ khí này đều là trận này trận nhãn. Kỷ Thanh Trúc chỉ vào trên trời tung bay những pháp bảo kia, hướng giới thiệu mấy người. Tòa đại trận này tên là Chu Thiên Tinh Đấu Trận, hết thể có 36,000 cái trận nhãn, mỗi cái trận nhãn đều là một cái cực phẩm pháp bảo cấu thành. Lấy tinh huyết cùng pháp vẽ trận pháp phù văn, đem cái này 36,000 cái trận nhãn kết nối trở thành một cái chỉnh thể. Mỗi một cái trận nhãn bên trên có thể đóng giữ một người tu sĩ, trên lý luận có thể nhường 36,000 tên tu sĩ đồng thời tham chiến, đem tất cả mọi người lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ. Cho nên ngoại trừ hóa thần bên ngoài, còn có mấy bạn cái trống không vị trí, có thể dùng nguyên anh tu sĩ đến bổ huyết, số lượng đông đảo cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Kỷ Thanh Trúc chỉ mình bố trí lại trận, có chút đắc ý hướng đại gia giới thiệu nói, đây chính là hắn dùng 50 nhiều năm, chịu đến thổ huyết mới bố trí mà thành trận pháp. Kỳ đạo hữu lao khổ công cao, làm cơ công đầu. Vất vả kỳ đạo hữu. Các vị đạo hữu quá khen, đại gia các xính có khả năng, dùng hết kỳ lực mà thôi. Kỳ Thanh Trúc chắp tay khiêm tốn nói. Nhìn kỳ đạo hữu nguyên thần, những năm này cũng biến thành ngưng tụ như thật, tiến bộ nhanh chóng, chắc hẳn sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều à. Đây là váy lục nữ tử nhìn xem Kỳ Thanh Trúc nguyên thần nói rằng. Kỳ thật nhị cầu tử tới thời điểm liền phát hiện, Kỳ Thanh Trúc bởi vì không có nhục thân, nguyên thần của hắn lại nhận qua mấy lần tổn thương, là rất hư ảo. Nhưng lần này lại gặp nhau, phát hiện Kỳ Thanh Trúc nguyên thần nhìn cùng có nhục thân chân nhân như thế. Hơn nữa thân thể của hắn bảo quang lập lòe, xem xét chính là dùng đại lượng bảo vật mới ngưng tụ ra thân thể. Ở đây mấy người nhìn thấy Kỳ Thanh Trúc bộ dáng, đều đã đoán được, hắn hẳn là lấy việc công làm việc tư. Dùng đại gia thu thập lại 7 trận vật liệu, cho chính hắn ngưng tụ thân thể, hơn nữa chiếm dụng trong đó không ít bảo vật. Lúc này bị váy lục nữ tử đâm thủng giấy cửa sổ, tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Thanh Trúc, hy vọng hắn có thể cho đại gia một lời giải thích. Nếu như tại bình thường, Kỳ Thanh Trúc làm như vậy đã đắc tội tất cả mọi người, đại gia hợp nhau tấn công cũng là có nhiều khả năng. Hiện tại bởi vì đại chiến tới gần, mỗi một phần lực lượng đều lộ ra phá lệ chân quý, cần đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực. Ai cũng không muốn ở thời điểm này vạch mặt, huyên náo không thoải mái. Nhưng mà, Kỳ Thanh Trúc đối mặt đại gia chất vấn ánh mắt, hắn một mặt thản nhiên, không có chút nào xấu hổ hoặc là nói xin lỗi bộ dáng. Không sai, lão phu xác thực chiếm dụng ít ra 1/3 vật liệu, toàn đều ngưng tụ ở chính mình bộ này nguyên thần thân thể bên trên. Ngươi, Kỳ đạo hữu, cái này nhưng là chúng ta dùng cho phá vỡ thế giới chạy trốn tài nguyên. Đạo hữu cử động lần này, phải chăng quá mức một chút? Hy vọng Kỳ đạo hữu có thể cho chúng ta một cái công đạo. Đại gia tân tân khổ khổ thu thập tới nhiều như vậy tài nguyên, bị Kỳ Thanh Trúc dùng đến chính mình tư nhân trên thân, ai trong lòng đều khó chịu. Liền bao quát nhị cậu tử, hắn nhưng là đem chính mình cái này hơn ngàn năm góp nhặt vốn liếng đều móc ra. Hắn sống nhiều năm như vậy, xưa nay đều là từ bên ngoài hướng trong hồ lô ông, cơ hồ không hướng bên ngoài cầm, chỉ có vào chứ không có ra. Vẫn là lần đầu hào phóng như vậy, cắn răng, đem chính mình ép dương vốn liếng tất cả đều đem ra. Không nghĩ tới còn bị nhớ Thanh Trúc cho tham ô 1/3, ngẫm lại liền rất để cho người ta buồn nôn. Nhị cậu tử cho dù là bị người thần bị đánh, trong lòng của hắn cũng không khó chịu như vậy. Đối với từ nhỏ đã bị đòn người mà nói, ở phương diện này tích lũy kinh nghiệm phong phú, chỉ cần bất tử, vết thương trên người tính dưỡng mấy ngày là khỏe, cơ hồ không có tổn thất gì. Nhưng tài phú không giống, không có chính là thật không có, hôm nay không có, ngày mai sẽ không lại đến, thậm chí kiếp sau cũng sẽ không dù có được. Đây cũng chính là nhị cậu tử, thường xuyên đem tiền tài đem so với mệnh còn nguyên nhân trọng yếu. Tham không có tiền tài của hắn, còn khó chịu hơn là giết hắn. Nếu không phải đại chiến đến, hắn không phải bắt được Kỳ Thanh Trúc, đem thuộc về mình kia phần tài bảo, cả gốc lẫn lãi nghiền ép đi ra. Tại ánh mắt mọi người sáng rực nhìn gần hạ, Kỳ Thanh Trúc vẫn vẻ mặt tự nhiên. Các vị đạo hữu, Kỳ Mô tuyệt không tư tâm, tương lai tất nhiên sẽ cho đại gia một cái công đạo, nhưng không phải hiện tại. Đến mức tin hay không, lão phu không muốn thả thả, thanh giả tự thanh. Kỳ Thanh Trúc nói, vung tay áo một cái, xoay người rời đi. Ngươi. Mấy người giật mình tại nguyên chỗ, tạm thời cầm Kỳ Thanh Trúc cũng không có cách nào. Dù sao tương lai chủ trì đại trận, còn cần hắn ra tay, tạm thời còn không thể trở mặt. Hắn sao có thể dạng này? Đây là mọi người chúng ta kiếm ra đến, dùng cho chạy chối chết vật tư, hắn tham không có không nói, còn phách lối như vậy. Tính toán, tạm thời không muốn cùng hắn tức giận, trận pháp còn chưa hoàn toàn bố trí thành công, tương lai chủ trì tòa đại trận này, cũng không phải hắn không thể. Ai? Cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Mấy người chỉ có thể nghẹn hạ cái này một hơi, nhưng trong lòng tựa như ăn phải con rồi như thế buồn nôn. Đúng rồi, Trương đạo hữu, bên này đại trận đã thành, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Kỳ thật nhị cầu tử tại lần này trong kế hoạch, chỗ đảm nhiệm nhân vật không thể so với Kỳ Thanh Trúc yếu, thậm chí còn càng trọng yếu hơn một chút. Hắn một bên muốn ổn định thượng thần bí người tâm, không đến mức lập tức đem thế giới này tiêu hủy, còn vừa muốn bồi dưỡng hóa thần kỳ tu sĩ, tích lũy sức mạnh. Hiện tại toàn bộ thế giới linh khí khô kiệt, nhân tài cũng đều tiêu hao sạch sẽ, không có tan thần tu sĩ phi thăng. Thượng giới bên kia, ta đã không bước vàng, nhiều nhất tại cái này trong vòng mấy năm, nhất định phải hành động. Nhị cầu tử nói đến hơi hận, trên thực tế, hai ngày trước vừa mới chịu người thần bí đánh một trận, thương thế vừa vặn. Hiện tại, hắn hàng năm mới tích lũy ra một hai cái, hai ba cái hóa thần tu sĩ, phi thăng tiên giới, mới tạm thời ổn định người thần bí. Tiếp tục dông dài, liền phải tiêu hao bồi dưỡng ra được lực lượng, cũng không có lời. Chương 859, chuyên vị chương 859, chuyên vị nhị cầu tử tại cùng mọi người phân biệt về sau, liền quay người hướng Đại Chu Vương Triều phương hướng bay đi. Bây giờ Đại Chu Vương Triều, mặc dù sơn thanh thủy tú, nhân khẩu ung tùm, nhưng linh khí đã hoàn toàn khô kiệt, không cách nào lại tiếp tục tu luyện. Trước kia những linh điền này, linh tuyển, linh quang các loại tư nguyên, bởi vì linh khí sói mòn, đã biến thành bình thường phàm vật. Hắn dọc theo con đường này, nhìn thấy rất nhiều người bình thường, vì sinh kế rộn rộn ràng ràng, nhưng tu tiên giả là một cái cũng không thấy. Không có thiên địa linh khí duy trì, tu tiên giả năng lượng tiêu hao quá lớn, tất cả mọi người có thể bất động, liền tận lực đều ở nhà không lúc đích. Trước kia tiêu hao năng lượng, có thể đả tọa, thu nạp thiên địa linh khí bổ sung. Hiện tại không có thiên địa linh khí, chỉ có thể dùng trước kia còn sót lại linh thạch hoặc linh vật đến bổ sung. Nhưng những này linh vật đều là tuyệt phẩm, dùng một cái thiếu một kiện. Tại không có linh khí dưới tình huống, may mắn còn sống sót tu tiên giả, đều vượt qua người bình thường sinh hoạt. Tu vi tiến giai là không thể nào, còn sống hao hết thọ nguyên, thọ hết chết giả cũng đã là lớn lao phúc phận. Đến mức đời tân sinh bên trong, đã mấy chục năm không có người tu tiên. Rất lạ. Đại Bạch Ngỗng giương cổ lên một tiếng kêu to, vang tận mây xanh, âm thanh truyền hơn 10 dặm. Nguyên bản Đại Bạch Ngỗng ngồi tiếp Trương Thành cùng Trương Linh Nhi bên ngoài lịch luyện. Từ khi linh khí khô kiệt về sau, hai huynh muội cũng không còn lịch luyện. Đại Bạch Ngỗng lại về tới nhị cầu tử bên người. Lúc này, nhị cầu tử cưỡi ngỗng lớn bay ở bầu trời, dọc theo con đường này đưa tới đông đảo hâm mộ cùng ánh mắt ghét tị. Thậm chí tại những trong ánh mắt này, còn bao hàm một chút thần sắc phức tạp cừu hận nhân tố. Mau nhìn, ngỗng lớn. Hoa. Thật lớn, còn có thể mang người phi hành ngỗng lớn. Gần nhất cái này mấy chục năm, cơ hồ không có tu tiên giả tại bầu trời phi hành, rất nhiều người đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu tiên giả phi hành. Đương nhiên ngoại trừ những này không kiến thức người bình thường, trong đó cũng có một chút biết hàng. Trên trời cưỡi đại bạch ngỗng chính là Tịnh Kiên Vương. Hoa. Quá xa xỉ. Vẫn là một chữ Tịnh Kiên Vương hào phóng. Hắn dạng này tùy tiện bay một cái qua lại, tiêu hao năng lượng tương đương với người bình thường cả đời tiêu hao. Ngoại trừ Tịnh Kiên Vương loại này quyền quý, đầu năm nay còn có ai bay lên? Những này người biết hàng trong lời nói, ngoại trừ hâm mộ ghen ghét bên ngoài, còn có chút chua chua. Hiện tại linh khí khô kiệt, phi hành ở trên trời đã là một loại cực kỳ xa xỉ hành vi. Kim Đan lão tổ cũng chỉ có thể đàng hoàng cưỡi ngựa hoặc đi đường, thật không nỡ bay loạn. Cho nên, nhị cầu tử cưỡi đại bạch ngỗng tại bầu trời tùy ý phi hành hành vi, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút ghen ghét. Phi, nghiền ép toàn bộ tu tiên giới, mập một vị trúc cơ tu sĩ có chút bất mãn mà đối với bầu trời gắt một cái, vừa muốn phát tiết bất mãn ngôn ngữ, lập tức bị đồng bạn bên cạnh bịt miệng lại. Xuyệt. Coi trường họa từ miệng mà ra. Mặc dù không có lại nói tiếp, nhưng hiện trường mấy người nhìn lên bầu trời bay qua đại bạch ngông cùng nhị cầu tử, trong ánh mắt đều mơ hồ có chút cựu thị. Đến mức loại kia nhìn thấy đại bạch ngông cùng nhị cầu tử ngã đầu liền bái, miệng hô thanh thiên đại lao ra, không còn có. Bởi vì từ người bình thường thị giác, bọn hắn một nhóm người này vơ vét toàn bộ thế giới tất cả tài nguyên, mới đưa đến bây giờ linh khí khô kiệt, dẫn đến sinh tồn hoàn cảnh trở nên kém. Nhị cầu tử này một đám số ít người mới là kẻ cầm đầu. Hiện tại ngoại trừ số ít bị bí mật huấn luyện tu sĩ cấp cao, những người khác là cho là như vậy, chỉ là trở ngại thực lực không đủ, giận mà không dám nói gì. Kỳ thật lấy nhị cầu tử thân thức, trong đám người đủ loại phản ứng, hắn thu hết vào mắt, thấy rõ rõ ràng ràng. Đám người đối với sự cựu thị của mình, hắn cũng biết. Nhưng hiện thực như thế, hắn không được không đem hết toàn lực đi làm. Lấy mấy người bọn hắn nhu đồ, đã định trước liền phải hy sinh tuyệt đại bộ phận người. Bọn hắn coi như tập trung toàn lực, đến tột cùng có thể hay không phá vỡ thế giới này. Coi như thành công phá vỡ một vết nứt, lại có bao nhiêu người có thể thành công thông qua khe hở thoát đi? Hết thảy đều vẫn là một tần số. nhưng lấy những người bình thường này thực lực, để bọn hắn trèo non lội suối, chính mình đi đến Đông Hải trận pháp chỗ, ngày đêm không ngừng, tối thiểu cũng phải đi mười mấy năm. Trên thực tế, lấy phàm nhân thực lực, trên đường liền chết sạch. Liền xem như trúc cơ kỳ tu tiên giả, cũng không nhất định có thực lực đuổi tới cái chỗ kia. Bởi vậy, nhị cầu tử kế hoạch đã định trước không có duyên với bọn họ, để bọn hắn biết cũng không có ý nghĩa, bất quá là tăng thêm phiền não. Hận, liền để bọn hắn hận a, ngược lại cũng hận không được mấy năm, đại gia đều phải chết. Nếu không phải nhị cầu tử thường xuyên bị đánh, vẫn đang cố gắng ổn định người thần bí tâm, thế giới này sớm tại vài thập niên trước liền hủy đi. Hắn năng lực có hạn, có thể bảo trụ một số nhỏ người thế là tốt rồi. Rất lạ. Ngốc lớn bên báo tự đắc, hắn cũng không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Hắn đem người khác tất cả ánh mắt, bất luận là ngước nhìn, khinh bỉ, hâm mộ, ghen ghét, cửu thị, cũng làm thành đối với hắn sùng bái. Dù sao thiên hạ như bức chung 10 đấu, ngốc lớn độc chiếm 12 đấu, nhị cầu tử mới 2 đấu, người trong thiên hạ ngược thiếu 4 đấu. Một người một ngốc tiến vào Đại Chu đô thành, ngốc lớn ngẩng đầu đỡ ngực, bên báo tự đắc đi ở phía trước, nên đón ánh mắt mọi người. Nhị cầu tử từ ven đường mua mười mấy cái bánh bao thịt, đi theo ngốc lớn sau lưng, vừa đi vừa ăn. Bánh bao thịt da mỏng nhân bánh lớn, cắn xuống một cái đi, chạy đầy miệng phì dầu. Thật là thơm a. Đại khái là khi còn bé ở trong lòng khắc xuống là cấn, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là thích ăn bánh bao thịt. Đặc biệt là loại này mỡ bánh nhân thịt, rất nhiều dầu canh bánh bao thịt. Ngốc lớn đi ở phía trước, hắn quần áo bình thường, theo ở phía sau vừa đi vừa ăn, rất nhiều người đều không nhận ra, cái này ăn đến miệng đầy chảy mỡ, lại là một chữ Tịnh Kiên Vương. Thằng đến Đại Chu hoàng đế Cơ Thương, tự mình canh giữ ở giao lộ chờ đợi, một bộ phận nhân tài bừng tỉnh hiểu ra. Nghĩa phụ, Cơ ca, tìm ngươi có việc, tới ngươi trong hoàng cung nói tỉ mỉ. Hai người một ngỗng, trực tiếp hướng hoàng cung đi đến, lại dẫn tới rất nhiều bách tính chú mục. Hừ, cấu kết với nhau làm việc xấu, tu cùng một chỗ chuẩn không có chuyện tốt. Đơn giản chính là suy nghĩ, thế nào ở các nơi vơ vét tài phú. Xuyệt, cẩn thận diệt ngươi cựu tộc. Đó có thể thấy được, Đại Chu vương triều bách tính, hiện tại đối với Cơ Thương chi phối cũng rất bất mãn. Hàng linh khí khô kiệt, dẫn đến tất cả mọi người trôi qua không tốt, trong lòng có oán khí, đứng mũi chịu sào, đương nhiên chính là Đại Chu hoàng đế nhất nhận người hận. Lúc này, trong hoàng cung trong một gian mật thất, nhị cầu tử cùng Cơ Thương đang ngồi đối diện mà uống. Nghĩa phụ, còn có mấy năm. Cơ Thương uống một hớp liệt tửu về sau, có chút chán nản hỏi. Nhị cầu tử những năm này khắp nơi hối hả ngược xuôi, thu thập tài nguyên. Cơ Thương loại này 1000 bạn cũ lâu năm, đương nhiên là cảm kích, hơn nữa trong lúc này giúp đỡ rất nhiều. Ta suy đoán, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 5 năm tả hữu. Nhị cầu tử cũng uống một ngụm rượu, căn cứ gần nhất người thần bí thái độ, đại khái suy đoán nói. Nhưng chúng ta khẳng định phải sớm hành động, không thể chờ tới 5 năm mới động thủ. Người bên này đường xá xa xôi, nhân thủ lại tương đối nhiều, có thể sớm hành động. Nhị cầu tử lần này chuyên môn đường vòng đến gặp ở kinh thành Cơ Thương, chính là nhắc nhở hắn chuyện này, lão bằng hữu của hắn đã rất ít đi, Cơ Thương là trong đó một cái. Trước kia nhị cầu tử tu vi không cao, thực lực không mạnh, vẫn là có rất nhiều bằng hữu. Gần nhất những năm này, hắn tu vi tăng lên, đứng lên thế giới chi đỉnh, bên người bằng hữu không phải chết, chính là rời đi, ngược lại càng ngày càng ít. Ừm, một ngày này, cuối cùng vẫn là tới. Cơ Thương thần sắc cũng có chút phức tạp. Hai người ra mật thất về sau, Cơ Thương đem hắn hoàng tử tất cả đều triệu hoán tới một gian trong đại điện. Hắn làm hoàng đế cái này hơn 1000 năm đến nay, trước sau được thu vào hậu cung nữ tử, cộng lại 10 vạn còn chưa hết. Chân chính bị hắn sủng hạnh qua nữ tử, không có 10000, cũng có 8, 9000. Vậy đại khái chính là làm hoàng đế lụy nhân nhất địa phương, cho nên rất nhiều người không thích làm nguyên nhân. Tỷ như nhị cậu tử, đối với làm hoàng đế cũng không có cái gì hứng thú, hắn liền quan đều không muốn làm, trong lúc rảnh rỗi trồng trọt một chút liền rất thỏa mãn. Tưởng tượng mỗi ngày đều có 10 vạn nữ tử đứng xếp hàng, giương cổ lên chờ ngươi, căn bản chính là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là ngẫm lại, liền để người không rét mà run. Cơ Thương mỗi ngày mệt mỏi như vậy, kết quả cũng rất khả quan, so với hắn cha lợi hại hơn, hết thảy sinh ra hơn 200 hoàng tử. Giờ phút này, cái này hơn 200 cái hoàng tử tổng hợp một đường, thần thái cung kính nghiêm túc, chờ lấy cha hắn nói chuyện. Hoàng nhi nhóm, chấm thở nhỏ dạy bảo các ngươi, xem như cơ thị hoàng tộc, phải có đảm đương, tùy thời phải có xả thân lấy nghĩa dũng khí. Cơ Thương nói đến đây, ánh mắt quét về phía trong đại điện hơn 200 hoàng tử, người người đều thần thái cương nghị. Hôm nay, chấm cần một người, gánh vác hoàng tộc vinh quang, đại biểu chúng ta Cơ Thương hoàng tộc đi chết. Phu hoàng, chúng ta không sợ chết. Phu hoàng, ta cũng không sợ chết. Ta bằng lòng là hoàng tộc nỗ lực tính mệnh. Thân làm phụ hoàng con cái, là vinh hạnh của ta, sớm đã làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị. Trong đại điện 200 nhiều người, nguyên một đám dũng vọt dành trước, không có một cái nào là thứ hèn nhát, nhao nhao hướng Cơ Thương tình nguyện. Tốt. Không sai, đều là chấm hảo nhi lang. Cơ Thương nhìn xem trong đại điện người người dành trước các hoàng tử, rất hài lòng gật gật đầu. Lần này là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ, chấm để các ngươi một lần nữa ném một lần phiếu, từ đó lại tuyển ra một người. Mỗi người một tờ giấy vàng, bằng lòng chịu chết người, trên giấy viết xong tên của mình, không nguyện ý người, trang giấy trống không liền có thể, sau đó cùng một chỗ đầu nhập trong vỏ. Lúc này, ở đây 200 nhiều người, mỗi người cầm trong tay một mảnh xếp lại giấy vàng, đầu nhập vào một cái lớn lọ sứ tử bên trong. Đợi đến tất cả mọi người đem giấy vàng đầu nhập sau khi đi vào, Cơ Thương mới đưa cái bình ôm đến trong tay, đem thần thức dò vào trong đó xem xét. Rất nhanh, Cơ Thương trên mặt toát ra một cố có chút cổ quái vẻ mặt. Vừa rồi ở ngay trước mặt hắn, tất cả mọi người tại anh dũng giành trước, biểu thị muốn đại biểu cơ thị hoàng tộc chịu chết. Nhưng chân chính bỏ phiếu về sau, cái này một cái trong bình 200 nhiều trang giấy phiến, cũng chỉ có một tấm trong đó trang giấy bên trên viết danh tự. Mới vừa rồi còn người người hô hào không sợ chết, nhưng chân chính chuyện tới trước mắt cũng chỉ có một cái người thành thật. Hắn từ trong bình đem tấm kia viết danh tự trang giấy lấy ra, đem xếp lại giấy ngay trước tất cả mọi người triển khai, trên đó viết Cơ Khôn hai cái chữ to. Truyền chấm hiệu lệnh, đem hoàng vị truyền cho Cơ Khôn.
A,
truyền vị. Phu hoàng không phải mới vừa nói chịu chết sao? Tại sao lại truyền hoàng vị? Chẳng lẽ? Rất nhiều người lúc này đỗng nhiên kịp phản ứng, vừa rồi cái gọi là chịu chết, bất quá là khảo nghiệm đại gia dũng khí mà thôi. Sớm biết như thế, chính mình vừa rồi lại nhiều kiên trì một chút liền tốt. Rất nhiều người ở trong lòng hối hận đến đấm ngược dậm chân. Phu hoàng, vừa rồi nhi thần trong tay bút không có mặc, mới không có viết danh tự, có thể hay không lần nữa tới một lần?
Phu hoàng, ta cũng là, vừa rồi trong tay bút hỏng, ai?
Gian thương cầu phụ hoàng lại cho một cơ hội.
Phu hoàng,
tốt ta, đã như vậy, liền lại cho các ngươi một lần nữa ném một lần phiếu. Cơ Thương nhìn xem chính mình tạo nên 200 nhiều cái nhi tử, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Tiếp xuống đám người lại lần nữa tiến hành một lần bỏ phiếu. Không ngoài sở liệu, lần này tất cả mọi người rất dũng cảm, đem tên của mình viết lên, nhiều người như vậy đều nô nước tấp nập báo danh, Cơ Thương không có cách nào, chỉ có thể từ đó ngẫu nhiên rút ra một cái kẻ may mắn. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố, truyền hoàng vị cho cái này một cái kẻ may mắn. Đến mức vừa bắt đầu thành thành thật thật viết lên danh tự Cơ Khôn, ngược lại không có cơ hội. Cơ Thương lần này là nói được thì làm được, sau mười mấy ngày liền cử hành một trận tương đối vội vàng nghi thức, đem hoàng vị chuyển cho cái này một cái may mắn nhi tử. Tân hoàng đăng cơ, thay thế Cơ Thương trấn thủ Giang Sơn. Mà Cơ Thương thì tại một ngày, mang theo trong triều rất nhiều đại thần, cùng còn lại nhi tử chúng nữ nhi, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lão hoàng đế ném đi liền ném đi, ngược lại còn có tân hoàng đế quản lý thiên hạ, Đại Chu vương triều vẫn giống như thường ngày bình ổn vận hành. Nhị cầu tử tại chứng kiến Cơ Thương chuẩn bị đại điện về sau, hắn cũng rời đi. Đầu tiên trở lại Thanh Châu, Xa Khẩu Sơn.
Ba ba.
Cha. Nhị cầu tử còn chưa tới nhà, Trương Thành cùng Trương Linh Nhi đã xa xa ra đón.
Cha, ngươi lựa chúng ta thật thế thảm.
Người xấu. Đầu tiên là Trương Linh Nhi, xông lại liền giữ chặt nhị cầu tử tay, phồng má dường như tại giận hắn. Nhị cầu tử biết, chính mình lúc trước bệnh đi ra những cái kia hoang nôn, đã bị phơi bày, mặt đen hơi có chút đỏ.
Cha cũng là vì các ngươi tốt đi.
Cha mẹ chắc chắn sẽ không hại các ngươi. Lúc trước hoang nôn bị bạch trần, nhị cầu tử cũng chỉ có thể dùng ra vì muốn tốt cho ngươi, loại này vạn thử vạn linh lấy cớ. Nào có cha mẹ ruột biên loại này lịch tiên lớn láo, lừa gạt mình hải tử. Trương Linh Nhi vẫn có chút không đúng tha. Nhị cầu tử vừa bắt đầu biên ra hoang nôn, làm hại hai người bọn hắn cho là mình không được, tư chất rất kém cỏi, trọn vẹn tự ti hơn 100 năm. Vì đổi kịp cái khác tư chất tốt người, hai minh muội bọn họ bỏ ra càng nhiều cố gắng, mỗi ngày liều mạng tu luyện. Khi bọn hắn tại tu tiên giới cẩn thận từng ly từng tí lịch luyện mấy năm về sau, đột nhiên phát hiện chính mình lại là tuyệt thế thiên tài, mà lại là ngàn vạn năm cũng khó gặp một lần cái chủng loại kia thiên tài. Cái gì nhất phổ phổ thông thông đan điền chi hải là rộng một trượng, rõ ràng là chỉ có một thước. Đến mức đan điền phải giống như biển cả như thế rộng lớn, vô biên vô hạn, toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua dạng này đan điền chi hải. Đến mức Trương Thành, hắn trung thực chất phác đứng ở phía sau, nhìn thấy nhị cậu tử trở về, chỉ lộ ra một cái hàm hàm cười. Nhưng biết con không khác ngoài cha, nhị cậu tử nhìn xem hắn lớn lên, mặt ngoài trung thực chất phác, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Nhìn thấy gia hỏa này hàm hàm nụ cười, luôn cảm giác tiểu tử này lại tại nẹn cái gì ý nghĩ xấu. Nhị cậu tử cái này làm cha, cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng, có thể tuyệt đối đừng đưa tại con trai mình trong tay. Chương 860, gia đình chương 860, gia đình nhị cậu tử mấy năm này, một mực tại bên ngoài buôn ba bận rộn, nhiều lần từ Thành Châu đi ngang qua, cũng không về nhà ngồi một chút. Hôm nay rốt cục về nhà, một nhà bốn miệng vây tại một chỗ, vui vẻ hòa thuận, tạm thời quên đi tu tiên giới đủ loại phiền não. Từ khi có hài tử, Chu Nhi cũng biến thành hiền lành rất nhiều, nhị cậu tử không ở nhà những năm này, trong nhà nàng nhà nơi khác lo liệu. Hôm nay nhị cậu tử về nhà, nàng tự mình làm cả bản sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Còn nấu một nồi lớn hoàng kim tây lúa cơm, cái này cơm một mặt đi ra, nhất định phải dùng pháp lực ở chung quanh thiết trí vòng bảo hộ cách ly. Nếu không mùi thơm bay ra đi, phương viên 10 dặm người đều ngủ không yên, ăn không biết vị. So sánh kia một bản lớn mỹ thực, ngược lại là cái này một nồi cơm trắng ăn ngon nhất, nhất thèm người. Từ nguyên liệu nấu ăn đi lên tương đối, cũng không phải là cùng một cấp bậc. Người thần bí dùng hoàng kim hạt thóc khen thưởng nhị cậu tử lúc, cũng là keo kiệt, một lần chỉ xuất ra một hai hạt. Nghe người thần bí nói tới, loại này hoàng kim hạt thóc là một loại tiên cốc, bên trong ẩn chứa một sợi tiên khí. Nhị cậu tử suy đoán, Trương Thành cùng Trương Linh Nhi có thể nắm giữ như thế thiên phú kinh người. Ngoại trừ ba người kia nhân sâm bên ngoài, loại này hoàng kim hạt thóc hẳn là lên tác dụng lớn. Hai người này, thế nhưng là tại trong bụng mẹ liền mỗi ngày đều ăn được hoàng kim hạt thóc. Sinh ra tới về sau, lại mỗi ngày ăn loại này tiên mễ, duy trì liên tục cải thiện thể chất. Nhị cậu tử nghĩ tới đây, lại đem kia mặt ngọc bình phong, lặng lẽ đối với Trương Thành cùng Trương Linh Nhi chiếu một cái.
Pháp lực, tàn thứ chất thịt, bính hạ phẩm cấp, đinh hạ pháp lực tàn thứ, tuyệt không ngoài ý muốn. Hai người hiện tại mới kim đan kỳ tu vi, ít nhất phải nắm giữ hóa thần kỳ trở lên thực lực, khả năng đạt tới đinh cấp. Nhưng nhị cầu tử rất giật mình chính là, hai người chất thịt cũng đạt tới binh cấp, chỉnh thể phẩm cấp cũng đạt tới có thể bay thăng tiêu chuẩn thấp nhất, đinh cấp. Nhị cầu tử tu luyện ngàn năm, nguyên thần có cao ba trượng, còn tu luyện đồ ăn long bí tịch chân long bách biến công pháp, thể chất cường đại. Nhưng ngọc bình phong đối với hắn chất thịt đánh giá cũng chỉ có binh cấp. Trong nhà mình hai cái này cục cưng quý giá về sau, nhưng phải ẩn nấp cho kỹ, không thể để cho trên trời tiên nhân phát hiện.
Cậu tử, ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới có khí lực. Ở bên ngoài buôn ba bận rộn mấy chục năm, người đều gầy đi trông thấy. Chu Nhi đem một khối thịt lớn đưa đến nhị cậu tử trước mặt,
nhường hắn ăn. Nhị cậu tử ăn thịt, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lúc này, hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ hộp ngọc. Suýt nữa quên mất, ta còn có một cái đồ tốt. Nhị cậu tử nói, đem hộp ngọc mở ra, bên trong là hắn từ một quả táo phía trên loại bỏ xuống tới táo thịt. Táo thịt không nhiều, cộng lại hết thảy cũng chỉ tương đương với một quả lớn chừng cái trứng gà. Cha, đây là cái gì? Trương Linh Nhi có chút tò mò dò xét lấy đầu, xích lại gần quan sát, tựa như là táo thịt. Nhưng nhìn thấy nhà mình lão cha thần thần bí bí móc ra, trịnh trọng việc dáng vẻ, nàng lại không quá dám xác định. Đương nhiên là táo thịt. Ta nói với các ngươi, cũng chớ xem thường viên này táo, đây chính là trên trời tiền táo, cha ngươi năm đó thế nhưng là thiên tân bạc khổ, phí hết rất lớn kỉnh. Nhị cậu tử giờ phút này tâm tình tương đối tốt, thổi đến tiên hoa loạn truy, dẫn tới Chu Nhi cùng Trương Linh Nhi ha 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 cười làm hai đoạn. Chỉ có Trương Thành vẫn ngu ngơ, cười đến đều không chăm chú. Trên thực tế, viên này táo thật là tiền táo. Là người thần bí ban thưởng cho hắn một quả tiền táo, mang theo một sợi tiên khí, ít ra cũng cùng hoàng kim hạt thóc là một cái cấp bậc, hoàn toàn không phải vòng trong lồng những này phàm vật có thể so sánh. Hắn hoàng kim hạt thóc, mặc dù tại trong hồ lô trồng trọt ra rất nhiều, nhưng hắn thử qua tại ngoại giới trong linh điền trồng trọt, liền mầm đều không phát. Người thần bí lần trước ban thưởng nhị cậu tử một quả táo, hắn một mực không có bỏ được ăn, lưu lại cho tới bây giờ, vừa vặn người một nhà chia sẻ. Viên kia hạt táo bị hắn trồng ở trong hồ lô, mỗi ngày đổ vào linh vũ nước, đến bây giờ đã nảy mầm, mọc ra một gốc cây giống. Nghe nói loại này tiền táo, người bình thường nghe một hơi, liền có thể sống lâu 3 năm, ăn một viên liền có thể sống tới 300 tuổi. Cha, cái này táo đến cùng là cái gì tư vị? Nghe được nhị cậu tử thổi lâu như vậy, đang ngồi mấy người cũng có chút thèm. Trương Linh Nhi đưa cái mũi hít một hơi, ngửi được một cỗ nồng đậm táo mùi thơm, nhường nàng cảm giác toàn thân dễ chịu. Kỳ thật, ta cũng không hưởng qua. Nhị cậu tử gượng cười một chút, đem bên trong thịt quả lấy ra, chia 4 phần, mỗi người một phần. Điểm tốt về sau, nhị cậu tử mới đem chính mình kia một phần đưa đến bên miệng, cắn một ngụm nhỏ. Cái này một ngụm nhỏ táo thịt nhập khẩu, một cỗ nồng đậm thuần hương tại trong miệng lan ra. Ăn ngon. Ăn ngon thật. Cùng lúc đó, cái khác mấy ba người cũng đều lớn tiếng tán dương. Cái này một quả táo đỏ bên trong, ẩn chứa tiên khí, so hoàng kim cây lúa bên trong càng dày đặc một kia. Lại thêm táo đỏ vốn là hương vị ngọt, còn có nhất định bổ dưỡng công hiệu, tư vị thì tốt hơn. Nhị cậu tử ăn xong trên tay kia một nhỏ phần táo thịt, đối với trong hồ lô cây kia cây táo mầm, càng thêm mong đợi. Tiếp xuống chúng ta sẽ đối mặt với một trận đại chiến, Trương Thành cùng Linh Nhi, hai người các ngươi nhất định phải tới địa phương an toàn giấu đi. Sau khi cơm nước no nê, nhị cậu tử bắt đầu cùng người trong nhà nói đến chính sự. Thế nhưng là, cha, Trương Thành cùng Trương Linh Nhi muốn nói chuyện, lại bị nhị cậu tử ngăn cản. Hai người các ngươi thực lực không đủ, tới trên chiến trường làm bia đỡ đạn cũng không đủ tư cách, ngược lại để cho ta cùng ngươi nương phân tâm. Nhị cậu tử lần này thái độ rất rõ ràng, rất cương ngạnh, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Mấy năm sau đại chiến thắng bại khó liệu, có thể thành công hay không đều là ẩn số. Nhị cậu tử đã vì thế giới này tận lực, không cần thiết đem hài tử nhà mình tính mệnh cũng áp lên. Cậu tử, ta đây, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Chu Nhi nhìn xem nhị cậu tử, lần này hắn không muốn tách ra. Chu Nhi, nhị cậu tử cầm Chu Nhi tay, ngươi đến lúc đó liền cùng tại bên cạnh ta, không nên rời bỏ ta thần thức phạm vi. Chu Nhi chỉ cần có thể đi theo cậu tử bên người, nàng điều kiện gì đều có thể bằng lòng, không chút do dự gật gật đầu. Nàng bây giờ tại hóa thần tu sĩ bên trong, cũng nắm giữ rất thực lực cường hãn, là một phần rất mạnh sức chiến đấu, thêm một người, kiểu gì cũng sẽ nhiều một phần phần thắng. Bữa cơm này sau, nhị cậu tử đem hai đứa bé thu vào trong hồ lô, chuyên môn cho bọn họ tìm một mảnh đất, cung cấp bọn hắn ở lại tu luyện. Sau đó lại đem phụ cận xà khê thôn thôn dân, lại một lần nữa thu vào trong hồ lô. Thường Linh Nhi, theo nhị cậu tử một tiếng quát nhẹ, xà khẩu sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến không trung, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập nhị cậu tử trong đan điền. Tiếp lấy hắn lại đem Hoàng Lão Tài, cũng rất nhiều có quan hệ thân thích người, đều thu vào trong hồ lô. Còn có Mặc Vũ thủ hạ 10 vạn nhân viên tình báo, thực lực bọn hắn đều không thế nào mạnh, sức chiến đấu có hạn, nhưng những năm này là nhị cậu tử làm rất nhiều chuyện. Trong hồ lô cũng có một phần của các nàng nơi sống yên ổn. Còn có Thanh Châu cùng Lư Châu những địa bàn này bên trên, rất nhiều người đều là đi theo nhị cậu tử rất nhiều năm, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Dù là hiện tại người trong cả thiên hạ đều đang mắng nhị cậu tử, bọn hắn vẫn đang toàn lực giữ gìn nhị cậu tử danh dự. Trong những người này, Nguyên Anh trở lên có sức chiến đấu, theo hắn cùng đi Đông Hải chiến đấu. Những này tham chiến tu sĩ con cháu đời sau, cùng một chút thiếu khuyết sức chiến đấu, đều thu vào trong hồ lô. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, nhị cậu tử ở các nơi phi hành, đem một chút có thể thu vào trong hồ lô người, trực tiếp lấy đi. Trong hồ lô thổ địa diện tích mặc dù không đủ rộng, hiện ở thời điểm này, có thể chen một cái tính một cái. Đến mức ném tới trong hỗn độn đồng bền, thực lực không đủ, không phải chết đói cũng biết điên mất, thực lực cường đại hơn, trực tiếp tham chiến. Trốn ở trong hồ lô người, chỉ cần nhị cậu tử vượt qua một kiếp này, bọn hắn liền có lại thấy ánh mặt trời cơ hội.